ngươi là người hay quỷ ạ? Ta Hứa Văn Chiêu chọn dùng mười mấy năm thời gian, mới trồng ra 14 hàng A. Then chốt Trầm Lãng mới dùng bao lâu? Không đến nửa canh giờ A. Có như vậy trong nháy mắt, Hứa Văn Chiêu thật hoài nghi mình thông minh, thật sự có chút tâm ý ngội lạnh. Hắn nhiệt tình yêu thương số học, hơn nữa sở hữu rất cao tạo nghệ. Tuy là khoa cử trên không có chiến tích, thế nhưng ở số học lên, hắn cảm giác mình không có địch thủ. Chính là bởi vì như đây, hắn mới trưởng quản toàn bộ phủ bá tước chướng ngục, ở phủ bá tước sắm vai không thể thiếu trọng yếu góc sắc. Hắn vì vậy mà tự ngạo. Nhưng mà, hắn phát hiện mình về điểm này số học thành tựu, trực tiếp bị nghiền thành vì đống cặn bã. Vậy làm sao có thể không cho hắn tan vỡ? Phu nhân đang ở vẽ tranh. Võ công nàng rất cao, nhưng là bởi vì theo chăn nhỏ bộc luyện, căn bản không yêu thích. Nàng liền yêu mến vẽ một chút, chẳng qua trình độ ạ. Nói chung a, phủ bá tước trên hạ là không người nào dám khó mà nói. Này lúc, bá tước bên người đại nhân người đi theo hầu ở bên ngoài thần tốc hấp tấp nói, phu nhân, lão gia làm cho ngài nhanh đi học đường một chuyến. Phu nhân thản nhiên nói, làm sao? Kim Mộc Thông muốn bị đánh sao? Vậy hãy để cho lão sư đánh đi. Bá tước đại nhân người đi theo hầu nói, không phải thế tử chịu đòn, là... Hắn vẫn chưa nói hết, bá tước phu nhân nói, lão sư đánh học sinh thiên kinh địa nghĩa, người khác chịu đòn cũng giống vậy. Người đi theo hầu nói, là Trầm Lãng cô gia, Hứa Văn Chiêu muốn đánh Trầm Lãng cô gia 100 roi. Bá. Họa bút ở giấy tuyên thành trên xẹt qua thật dài một đạo. Phu nhân bức họa này phá hủy. Hứa Văn Chiêu hắn phát cái gì thần kinh? Đầu góc nước vào sao? Bá tước phu nhân giận dữ nói, Lãng Nhi thông minh như vậy. Như vậy ngoan, hắn cũng muốn đánh. Dứt lời, nàng chợt cầm trong tay họa bút vung, hướng học đường bước nhanh tới. Cái kia người đi theo hầu theo ở phía sau, truy đều truy không lên, trong lòng hắn không khỏi vì thế tử khổ sở nửa khắc chung. Hứa Văn Chiêu cầm Trầm Lãng giải bài thi, hai tay run, mặt sắc thương bạch. Sau đó hắn phải làm gì? Thật chẳng lẽ nhận thua, tại chỗ có người trước mặt hướng Trầm Lãng cái này thằng nhãi danh xin lỗi nhận sai sao? Vậy hắn còn gì là mặt mũi? Người sống một đời, ý tứ chính là một bộ mặt. Không, tuyệt không. Hứa Văn Chiêu quyết tâm, chợt đem Trầm Lãng giải bài thi xé nát, gở trách nói, ngươi viết lộn xộn cái gì đồ đạc, một đạo đề đều không đúng. Phản chính xé nát chi về sau, liền không có chứng cứ. Nhìn thấy một màn này, Trầm Lãng thật có chút kinh ngạc. Trước mắt cái này Hứa Văn Chiêu đã không phải là lòng dạ hẹp hòi đơn giản như vậy, đơn giản là có nhân cách thiếu sót. Lẽ nào số học gia đều là như vậy tình thương sao? Bá tước đại nhân là thế nào chịu nhịn đến bây giờ? Bá tước đại nhân nhướng mày. Coi như Trầm Lãng nhất để chưa đúng ngươi cần gì phải đem đáp án của hắn toàn bộ xé nát. Hứa Văn Chiêu đem Trầm Lãng giải bài thi triệt để xé nát về sau, lạnh giọng nói, toàn bộ làm sai, loạn thất bát tao, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, Trầm Lãng chút nào không chút hoang mang, lại lấy ra một phần giống nhau như lúc giải bài thi. Hắn cái này người à, nhất quán tới chính là yêu mến đem người nghĩ đến xấu nhất, cho nên sớm làm chuẩn bị. Thực sự là đúng dịp à, vừa rồi thời gian đầy đủ. Rồi danh cực buồn chán cho nên ta viết hai phần đáp án. Trầm Lãng đưa cho giáo dịch kinh lâm lão phu tử nói, ngài cũng tinh thông số học, giúp ta nhìn, đáp đúng mấy đạo đề ạ. Lời này vừa ra, Hứa Văn Chiêu tức thì ngây người. Tốt ngươi một cái Trầm Lãng, dĩ nhiên như vậy âm hiểm. Thân thể hắn chợt một hồi lay động, hầu như muốn bất tỉnh đi. Mà cái kia lão phu tử tiếp nhận Trầm Lãng giải bài thi nói, nghiên cứu dịch kinh người, đều yêu thích số học. Ta tuy là số học tạo nghệ không bằng Hứa tiên sinh, thế nhưng đúng sai vẫn là nhìn ra được. Nhưng về sau, lão phu tử bắt đầu chấm bài thi. Nhìn từ đầu tới đuôi về sau, lão phu tử triệt để sợ ngây người. Hắn đối với Trầm Lãng là tràn ngập lòng tin, cảm thấy hắn ít nhất có thể đủ trả lời 3-4 đề. Nhưng mà không nghĩ tới, dĩ nhiên là hoàn toàn đúng. Cái này phía trên đề mục, có chút thật rất xảo quyệt ta. Nhất tươi đẹp nhất vẫn là nhất sau một đạo đề. Hắn cũng điều nghiên khá hơn chút năm. Hứa Văn Chiêu hoàn thành 14 hàng sắp hàng. Hắn hoàn thành 15 hàng, chỉ bất quá cho tới nay không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, nhưng trong lòng vẫn là đắc ý. Không nghĩ tới, Trầm Lãng dĩ nhiên hoàn thành 23 hàng. Chuyện này, đây cũng quá nghịch thiên đi. Chuyện này, đây quả thực là số học thiên tài a. Bá tước đại nhân đang bên trên hỏi Lâm tiên sinh, như thế nào? Dịch kinh lão phu tử Lâm tiên sinh hướng bá tước đại nhân bái hạ nói, chúc mừng chủ nhân, thu được nhất số học thiên tài. Lão phu thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Bá tước đại nhân nói, hắn đáp đúng mấy đề. Lâm tiên sinh nói, toàn bộ trả lời, hơn nữa Trầm Lãng số học tạo nghệ, đã vượt qua xa cái này 10 đạo đề cực hạn, lão phu mặc cảm. Bá tước đại nhân tức thì không dám tin tưởng, vui mừng không thôi. Hắn cái này con rể phía trước thì cho hắn mấy lần vui mừng, nhất là bên ngoài cái kia đã gặp qua là không quên được ký ức. Thế nhưng số học vật này là cần nhờ lão sư hướng dẫn à? Chẳng lẽ có người trời sinh sẽ biết? Lãng Nhi, ngươi là như thế nào làm được? Bá Tước đại nhân nhịn không được hỏi. Trầm Lãng nói, Nhạc phụ đại nhân, ta là tự học. Bá Tước đại nhân nói, nhưng là không có lão sư chỉ đạo, như thế nào tự học đến trình độ này? Trầm Lãng nói, Nhạc phụ đại nhân, một số thời khắc thiên tài chính là như vậy ưu tú, rất nhường tuyệt vọng. Số học một đạo dựa vào là 99% thiên tài, còn có 1% mồ hôi. Cái này hạ không ngừng Kim Mộc Thông không muốn để ý đến hắn, liền Bá Tước đại nhân đều không muốn sửa lại, ngược lại muốn đánh hắn. Khó trách ngươi Trầm Lãng không có bằng hữu a. Sau đó, Bá Tước đại nhân muốn trực tiếp chất vấn Hứa Văn Chiêu, vì sao phải xé Trầm Lãng giải bài thi, nhưng nghĩ ở đây còn có mười mấy cái học sinh, sẽ không có chất vấn xuất khẩu. Trước mặt mọi người vẽ mặt chuyện tình, Bá Tước đại nhân còn không làm được tới. Nhưng mà, việc này Trầm Lãng lại hoan hỉ nhất vui mừng. Từ tiên sinh, ngài vừa rồi vì sao phải xé ta giải bài thi a, chẳng lẽ muốn tới một cái không có chứng cứ? Trầm Lãng hỏi. Tức thì, Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc đều xanh biếc, tức giận đến hàm răng run. Trầm Lãng nói, Hứa tiên sinh, ngài nói qua, trả lời 5 đạo để liền cho ta buổi lễ nói xin lỗi. Bây giờ ta đáp đúng 10 đạo, phải nên làm như thế nào ạ? Đương nhiên, làm cho lão sư ngài cho ta chịu nhận lỗi, học sinh là không dám cưỡng cầu a, dù sao ta cũng là tôn sư trọng đạo người. Thế nhưng Hứa tiên sinh ngài đối nhân xử thế, nhất định là nói là làm đi. Lời này vừa ra, toàn trường mười mấy cái học sinh đều hưng phấn. Vài thập niên khó gặp a. Không tốt bá đạo Hứa Văn Chiêu, lại muốn bị mất mặt. Tức thì, ánh mắt mọi người đều nhìn về Hứa Văn Chiêu. Hứa Văn Chiêu cả người khô nóng, đây là hắn trước nay chưa có ném thời khắc, thật hận không thể mặt đất trên xuất hiện một đạo nứt khe, làm cho hắn tốt chui vào. Thật chẳng lẽ muốn đi gặp Trầm Lãng cái này chưa dứt sữa tiểu bạch kiểm xin lỗi sao? Vậy hắn còn gì là mặt mũi? Hừ, không biết mùi vị, còn thể thống gì? Nhưng về sau, Hứa Văn Chiêu liền trực tiếp muốn ly khai. Hắn muốn sâu lắm. Hắn đã quyết định, cùng lắm thì lấy sau không dạy sách, chuyên môn trưởng quản phủ bá tước chứng ngục, cũng không cần lại đối diện với mấy cái này học sinh. Mà này lúc, bá tước đại nhân lên tiếng. Hứa tiên sinh, làm thầy của người, quan trọng nhất là lời nói và việc làm đều mẫu mực, lấy thân làm chuẩn tắc. Đối với bá tước đại nhân mà nói, những lời này giọng điệu đã là tương đương trọng. Hứa Văn Chiêu muốn phất tay háo mà ra, nhưng trung quy không dám, cái này dù sao cũng là hắn chủ tử. Ngay sau đó, bá tước phu nhân chân thành đi đến, thanh âm ôn nhu lại kiên định nói, đã làm sai chuyện, sẽ gánh chịu. Đã nói, sẽ chắc chắn. Hứa Văn Chiêu là phu nhân họ hàng xa, cho nên bá tước phu nhân cũng coi là chỗ dựa của hắn núi. Hai cái chủ nhân đều lên tiếng, hắn cũng không dám nữa quá mức làm cản. Vì vậy, Hứa Văn Chiêu cắn chặt hàm răng, đi tới Trầm Lãng trước mặt. Ở rất nhiều người ánh mắt nhìn kỹ xuống, mỗi một bước đều trọng như nghìn cân. Hướng về phía Trầm Lãng chắp tay khom lưng nói, thật xin lỗi, Trầm Lãng. Mới vừa rồi là ta quá mức cản rỡ, trách oan ngươi. Xì nhục a, chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã a. Đại địa a, ngươi nứt ra một cái khe hở, để cho ta chui vào đi. Chú thích, chư vị đại lão, trong tay có phiếu để cử ném ra đến, nuôi nấng ta đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, 51, xin lỗi a. Bản Mỹ Nam muốn giết chết người. 333. Hứa Văn Chiêu cảm giác được mặt mình trên bị một cái tát lại một bàn tay im lặng quất. Người chung quanh ánh mắt mọi người đều là nhìn có chút hả hê. Hắn mặt đỏ tới mang tai, cả người tóc gáy phảng phất đều muốn thiêu cháy. Nguyên cái đầu ra đều muốn nhấc lên, toàn bộ tâm đều muốn nổ. Hắn nhất khắc cũng không ngồi yên được rồi, trực tiếp xoay người rời đi. Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy, ngươi cho ta chờ lấy. Từ hôm nay lấy về sau, ngươi ta không chết không nứt. Ở đây mười mấy cái học sinh, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt thực sự là tràn đầy kính nể. Ngưu A, dĩ nhiên làm cho Hứa Văn Chiêu cái này ác bá chịu nhận lỗi. Mà này lúc, bá tước đại nhân bỗng nhiên nói, Trầm Lãng, vươn tay ra. Trầm Lãng khiếp khiếp nói, nhạc phụ, vì sao hả? Vươn ra. Bá tước đại nhân đạo. Trầm Lãng đưa bàn tay ra. Bá tước đại nhân cầm lấy thước, ở Trầm Lãng lòng bàn tay đánh một cái. Thắng cũng muốn đánh. Cứ việc không có chút nào đau. Cẩn thận hành sự, miễn cho ngươi quá mức đắc ý. Bá tước đại nhân dạy dỗ. Ngươi cái này lão cổ bản, ngươi cái này cổ hủ xú lão đầu. Phải, nhạc phụ đại nhân. Trầm Lãng vẻ mặt nhu thuận. Đây chính là điển hình khuôn mặt trên cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Hắn đương nhiên biết, nhạc phụ đại nhân đây là hảo tâm, miễn cho ở đây học sinh trong lòng đố kỵ. Hơn nữa, bá tước quả thực không thể gặp Trầm Lãng như vậy rào rạt dáng vẻ đắc ý, luôn là mạc danh kỳ diệu muốn giáo huấn một cái. Ai? Nhạc phụ cùng con rể, tổng về là thiên địch a. Cứ việc bá tước đại nhân trong lòng là yêu mến cái này con rể. Hứa Văn Chiêu không có bộ mặt lại ở lại ở phủ bá tước bên trong, trực tiếp trở về ra, mượn rượu giải sầu. Nhưng mà, hắn bị Trầm Lãng vẽ mặt tin tức, vẫn là rất nhanh truyền khắp toàn bộ phủ bá tước, tiếp lấy lan ra kéo dài tới Huyền Vũ Thành. Đương nhiên, cũng không phải là hắn Hứa Văn Chiêu có như thế đại danh khi a, mấu chốt là bởi vì Trầm Lãng. Lúc này Trầm Lãng đã là Huyền Vũ Thành đại danh nhân. Trước ở rể phủ bá tước, tiếp theo tại Điền Hoành Song Bạc đại sát tứ phương, muốn không nổi danh đều khó khăn a. Hứa Văn Chiêu quyết định, tiếp mấy thiên đều không đi phủ bá tước, chí ít đợi được cuộc phong ba này quá khứ sau đó mới nói. Mà đang khi hắn mượn rượu giải sầu thời điểm, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một cái người. Điền Hoành. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Điền Hoành ngồi ở Hứa Văn Chiêu trước mặt, thản nhiên nói, Hứa tiên sinh chỉ là ném một ít bộ mặt mà thôi, ta mà tắc thì là thường cân động của ta, ta và Trầm Lãng mới là sinh tử đại thủ. Hứa Văn Chiêu tâm lý quả nhiên dễ chịu hơn một ít. Làm ngươi xui xẻo thời điểm, như thế nào mới có thể để cho ngươi hài lòng đâu? Đương nhiên là gặp phải một cái xui xẻo hơn người. Điền Hoành nói, Hứa tiên sinh muốn diệt trừ Trầm Lãng cái này nghiệt xúc sao? Diệt trừ? Hứa Văn Chiêu kinh ngạc nói, ngươi nói diệt trừ, là có ý gì? Đương nhiên là đưa hắn giết chết. Điền Hoành đạo. Hứa Văn Chiêu lắc đầu nói, không thể, bá tước đại nhân rất thiên vị hắn, Huyền Vũ Thành ai có thể động được Trầm Lãng? Điền Hoành nói, lời này của ngươi nói đến điểm quan trọng lên. Có ba tước đại nhân che chở, không ai có thể động được Trầm Lãng, trừ phi bá tước đại nhân nguyện ý buông tha Trầm Lãng. Hứa Văn Chiêu nói, điều này sao có thể? Trầm Lãng không có theo như đồn đãi rác rưởi như vậy, bá tước đại nhân vui vẻ cũng không kịp, làm sao lại buông tha hắn? Làm sao không thể? Điền Hoành nói, chính là bởi vì Trầm Lãng quá mức xuất sắc, cho nên bá tước đại nhân mới chịu buông tha hắn. Hứa Văn Chiêu kinh ngạc. Điền Hoành tiếp tục nói, bá tước đại nhân tâm bệnh là cái gì? Hứa Văn Chiêu nói, nhi tử quá mức vô năng. Điền Hoành nói, đúng, thế tử vô năng, hơn nữa tân chính hừng hực khí thế. Đợi được bá tước đại nhân mất chi về sau, Trầm Lãng lại biểu hiện như này ra sắc, ngày khác thế tử như thế nào chấn được Trầm Lãng. Tương lai chỉ sợ họa từ trong nhà, Huyền Vũ phủ bá tước họ Trầm, mà không họ Kim. Hứa Văn Chiêu uống một hớp rượu nói, có đạo lý. Điền Hoành nói, lúc đầu 5 người cạnh tranh phủ bá tước tới cửa con rể, còn lại 4 người như này ưu tú, vì sao cô đơn Trầm Lãng thắng được? Hứa Văn Chiêu nói, bởi vì hắn không có dạ tâm, biểu hiện phi thường vô năng, danh tiếng rất kém cỏi. Đúng rồi. Điền Hoành nói, nhưng bây giờ hắn đây là vô năng dáng vẻ sao? Hắn biểu hiện như vậy ra sắc, tài trí viễn siêu thế tử Kim Mộc Thông. Hứa Văn Chiêu nói, nhưng Trầm Lãng không có dạ tâm à, xem hắn làm từng việc sự tình, đi trước lừa bịp tống tiền ngươi, lại đi ngươi sòng bạc thắng tiền, lại buộc ta chịu nhận lỗi, hoàn toàn là một bức có thù tất báo, lang thang vô sỉ hoàn khố sắc mặt. Ai nấy đều thấy được hắn không có dạ tâm à. Điền Hoành nói, hắn không có dạ tâm, chúng ta có thể đem hắn đắp nặn rất có dạ tâm. Ta ở bên ngoài trắng trợn truyền bá lời đồn đãi, nói Trầm Lãng như thế nào chi ra sắc, thế tử như thế nào chi vụ về, ngày khác Trầm Lãng nhất định sẽ giành lấy, mà ngươi thì phải ở bá tước đại nhân cùng phu nhân trước mặt vào lời gièm pha. 10 lần không được thì 100 lần, 1000 lần. 10 ngươi thành hổ. Hứa Văn Chiêu đạo. Đúng. Điền Hoành nói. Lời nói dối lặp lại 1000 lần, thì trở thành chân lý. Hứa Văn Chiêu nói, coi như đây, bá tước đại nhân cũng nhiều lắm là nổi lên cảnh giác mà thôi, căn bản không đả thương được Trầm Lãng mảy may. Điền Hoành nói, chính là làm cho bá tước đại nhân nổi lên cảnh giác, thời khắc mấu chốt không muốn chết đảm bảo Trầm Lãng. Bất kể là phía ngoài lời đồn đãi, vẫn là của ngươi lời gièm pha, đều vẹn vẹn chỉ là cổ vũ mà thôi, chúng ta đối phó Trầm Lãng có chân chính sát chiêu. Hứa Văn Chiêu nói, cái gì sát chiêu? Không thể nói. Điền Hoành nói, chỉ cần lời đồn đãi đầy đủ mãnh liệt, ngươi lời gièm pha đầy đủ ác độc, đám lửa này liền đốt cháy, như vậy chúng ta sát chiêu là có thể một đao thấy huyết, tiêu diệt Trầm Lãng. Quả thực có thể. Hứa Văn Chiêu đạo. Điền Hoành nói, đương nhiên có thể, cho nên Hứa tiên sinh phải trở về phủ bá tước, trợ giúp chúng ta đem đám lửa này thiêu cháy. Hứa Văn Chiêu thật không muốn vào lúc này trở về phủ bá tước, thế nhưng nếu như có thể tiêu diệt Trầm Lãng, cái kia bị người chỉ trỏ, cười nhạo vài câu cũng không có cái gì. Ngươi yên tâm, ta ngày mai liền phản hồi phủ bá tước, nhất định đem hỏa thiêu được tăng thêm, đem Trầm Lãng đốt chết tươi. Hứa Văn Chiêu nói, trước tiên ở bá tước đại nhân bên kia đốt, nhưng sau ở bá tước phu nhân bên người đốt, nhất định khiến hai vị chủ nhân đối với Trầm Lãng tràn ngập cảnh giác. Điền Hoành đưa tay nói, ngươi ta nội ứng ngoại hợp, tranh thủ tiếp sát chiêu, một lần hành động tiêu diệt Trầm Lãng. Tức thì, hai bàn tay phách với nhau. màn đêm buông xuống. Hứa Văn Chiêu cải trang, toàn thân đều bao phủ ở hắc sắc trong áo choàng mặt, trong lòng ôm một chiếc dương, từ cửa sau ly khai ra. Vừa mới xuất môn không lâu sau, liền có hai gã vũ sĩ nhất trước nhất sau đi theo hắn. Khoảng khắc về sau, hắn tiến nhập một cái bí mật bên trong viện. Nơi này là Từ gia biệt viện, chỉ bất quá người biết không nhiều lắm. Một cái vũ sĩ mang theo Hứa Văn Chiêu tiến nhập gian nhà bên trong. Hứa Văn Chiêu không thấy được bên trong chủ nhân, chỉ có thể cách đường nét chứng kiến một cái bóng mà thôi. Đại nhân, đây là tiểu nhân nửa năm này hiếu kính. Hứa Văn Chiêu đem một con lớn một chút cái dương đặt lên bàn lên, mở ra xem, bên trong vàng lóng lánh đều là kim tệ. Ít nhất, hơn 1.000. Có chút nhiều đi. Bên trong chuyển đến Trương Tấn thanh âm. Không nhiều lắm, không có chút nào nhiều. Hứa Văn Chiêu lại lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn nói, đại nhân tân hôn sắp đến, tiểu nhân không thể đi trước, đây là cho ngài phu nhân lễ vật, toàn bộ đều là phủ bá tước truyền thừa xuống châu báu đồ trang sức. Dương nhỏ mở ra, bên trong quả nhiên phục trang đẹp đẽ. Trương Tấn nói, còn gì nữa không? Ngươi biết chúng ta nhất nghĩ muốn cái gì? Hứa Văn Chiêu xuất ra một cuốn sổ nói, đây là cái này nguyện ta ở phủ bá tước lấy được một số bí mật tình báo. Một cái vũ sĩ đi đến, đem tập cầm đi vào. Trương Tấn lật xem chi sau nói, làm sao vẫn những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình à? Chúng ta phải biết là phủ bá tước chân chính tài chính tình huống, đến tột cùng có nhiều thiếu kim tệ tồn kho, lấy trước mắt chi tiêu tình hình còn có thể chống bao lâu, đây mới là chúng ta đánh bại phủ bá tước then chốt chi chỗ. Nhất mấu chốt nhất tình báo chính là, phủ bá tước bí mật kim khố đến tột cùng ở đâu trong. Hứa Văn Chiêu nói, đại nhân, ngài nói những thứ này phủ bá tước cơ mật trọng yếu, tuy là ta cũng coi như nắm quyền, thế nhưng cái này đẳng cấp cơ mật cũng chỉ có bá tước đại nhân tự mình biết. Chẳng qua xin ngài yên tâm, ta đã có sở manh mối, ta cảm giác khoảng cách phủ bá tước hạch tâm kim khố đã không xa. Ừ, việc này mới là trọng trung chi trọng, so với ngươi quả biếu kim tệ trọng yếu nhiều lắm, ngươi phải tốn nhiều tâm. Trương Tấn nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha có công chi bể tôi. Hứa Văn Chiêu nói, ta đây nhi tử cái này nhất khoa võ cử. 8/10. Trương Tấn trực tiếp đạo. Hứa Văn Chiêu tức thì đại hỉ, nói, đa tạ đại nhân. Tiếp đó, hắn nhịn không được mở miệng nói, Trầm Lãng tên cầm thú này còn có thể làm mưa làm gió bao lâu. Ta thật sự là nhất thiên đều nhịn không nổi nữa. Trương Tấn cau mày nói, hắn chỉ là một con trùng tử, bé nhỏ không đáng kể, đánh bại phủ bá tước mới là trọng trung chi trọng. Nhưng là bây giờ Hứa Văn Chiêu đã nghĩ giết chết Trầm Lãng, để giải mối hận trong lòng. Trương Tấn nói, Điền Hoành không phải dự định làm Trầm Lãng sao? Ngươi ở đây phủ bá tước bên trong phối hợp hắn là được. Hứa Văn Chiêu nói, phải, ta ngày mai liền vào phủ bá tước không ngừng vào lời gièm pha, ta hận không thể lập tức đem điều này nghiệt xúc giết chết. Muốn lên, Trầm Lãng trở lại viện tử của mình bên trong. Nay thiên đại hoạch toàn thắng, hung hăng giết Hứa Văn Chiêu tên tiểu nhân này nhuệ khí. Nhưng Trầm Lãng cũng không có bất kỳ đắc ý. Hắn nay thiên nghe rất nhiều, cũng điều tra không thiếu, cho nên có một cái quyết định. Trầm Lãng nhân sinh châm luôn có rất nhiều, hơn nữa còn lao biến, nhưng có vài câu là thủy chung không đổi. Thì như, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Ngoài ra còn có một câu chính là, nhất định phải dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Trầm Lãng suy bụng ta ra bụng người, đứng ở Hứa Văn Chiêu góc độ trên suy nghĩ vấn đề. Giống như Hứa Văn Chiêu cái này chủng giống như ta lòng dạ hẹp hòi nhân bị hung hăng vẽ mặt hội làm như thế nào. Phi. Giống như Hứa Văn Chiêu cái này đẳng cấp lòng dạ hẹp hòi hạng người, bị hung hăng vẽ mặt chi sau hội làm như thế nào. Hắn đương nhiên hội trả thù ta, hơn nữa còn là từ sáng đến tối trả thù. Nói không chừng còn muốn cùng địch nhân cùng nhau liên thủ trả thù ta, nói thí dụ như Điền Hoành. Còn Hứa Văn Chiêu hội làm sao trả thù ta Trầm Lãng. Điểm này hoàn toàn không trọng yếu. Bởi vì, Trầm Lãng sẽ không để cho hắn có xuất thủ trả thù cơ hội. Đối mặt một cái tràn ngập địch ý, thời thời khắc khắc muốn hại ngươi người, phải làm gì? Đợi được hắn xuất thủ hại ngươi thời điểm lại phản kích. Đó chính là ngu xuẩn. Sống không quá 100 chương. Duy nhất biện pháp chính là tiên hạ thủ vi cường, đem địch nhân tiêu diệt với nảy sinh bên trong. Thật xin lỗi, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ hại ta, cho nên ta trước hết động thủ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ tình huống, nhất định chờ địch nhân xuất thủ trước, tài năng tiếp xúc phát một kích giết ngược chi điều kiện. Cũng tỉ như Điền Hoành cái này chủng, hắn đều chờ vài thiên. Nói chung, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói, Hứa Văn Chiêu, ta giết chết ngươi. Minh thiên ta liền động thủ. Không, không, thời gian là vàng bạc. Nay muộn liền động thủ, hiện tại liền động thủ. Tranh thủ ngày mai sẽ giết chết ngươi. Ai? Ta dáng dấp như thế soái, như thế cơ trí, còn ác độc như vậy, làm sao được nha? Chương 52, 52, tới. Cảm thụ một cái thiên tài chi sát đi. Trầm Lãng đi tới bá tước đại nhân bên ngoài. Bá tước cùng phu nhân đều đã ngủ. Nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân. Trầm Lãng dùng mỹ hảo thanh âm hô.
Hừ,
đây là nhạc phụ.
Ôi chao, Lãng Nhi làm sao vậy?
Đây là mẹ vợ, thanh âm ôn nhu cực kỳ. Nhìn một cái, đây chính là đem nhạc mẫu đặt ở nhạc phụ đại nhân trước mặt kết quả. Trầm Lãng nói, Hứa tiên sinh bị tức đi, cái này mấy thiên đại khái đều không sẽ xuất hiện. Thế nhưng phủ bá tức chướng mục nhưng phải như thường tiến hành, cái này mấy ngày trong phủ đều có đại lượng vàng bạc cùng tài vật ra vào, như lấy chướng mục trên làm trễ mãi mấy ngày, chỉ sợ tiếp vàng bạc không tốt ra chướng mục, tiểu tế vừa vặn ở số học trên có chút tạo nghệ, không bằng cái này mấy ngày để tiểu tế đỉnh lên, chờ Hứa tiên sinh trở về chi về sau, lại giao cho hắn. Bá tước đại nhân nói, có chuyện gì tình không thể ngày mai nói sao? Kháo ngươi đường đường bá tước còn có rời giường khí. Then chốt hiện tại mới 9 giờ tối tả hữu A, ngươi sớm như vậy lên giường làm sao? Phu nhân nói, Lãng Nhi cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Tiếp đó, bên trong truyền đến phu nhân thanh âm. Lãng Nhi, ngươi vào nói. Trầm Lãng vẫn như cũ bên ngoài giường trong chốc lát, sau đó sẽ đi vào, để tránh khỏi thấy cái gì chớ nên nhìn hình ảnh. Bá tước đại nhân gương mặt khó chịu, phu nhân lại cười không ngớt nhìn Trầm Lãng. Nói thật, ngươi có quỷ gì tâm tư? Bá tước đại nhân đạo. Đối mặt thân nhân quan trọng nhất là cái gì? Thổ lộ tình cảm. Thông minh đồng thời, không muốn đem người khác trở thành kẻ ngu si. Trầm Lãng nói, ta hoài nghi Hứa Văn Chiêu tiên sinh tham ô phủ bá tước tiền tài, cho nên muốn tra một chút hắn chứng ngủ. Liều lĩnh. Bá tước đại nhân chợt vỗ bàn một cái. Hắn chính là xem không trên Trầm Lãng có thủ tất báo điểm này. Hứa Văn Chiêu hôm nay là tìm ngươi phiền phức không giả, thế nhưng đã hung hăng bị ngươi đỉnh đi trở về a, còn ném thật là lớn khuôn mặt, kết quả còn chưa từng có qua đêm, ngươi lại muốn lộng hắn. Nhưng nhạc mẫu đại nhân lại phi thường thưởng thức điểm này. Nàng cảm thấy phu quân của mình quá mức tha thứ, Trầm Lãng đứa bé này chính là điểm này tốt, có cái gì tâm tư đều không giấu giếm, nửa điểm không dối trá. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, Hứa Văn Chiêu hàng năm đồng lộc gần 200 kim tệ mà thôi, thế nhưng hắn vài cái nhi tử đều đeo vàng đeo bạc. Tơ lụa, không chỉ có cưới vợ, còn cưới vợ bé mấy phòng. Ở Huyền Vũ thành thậm chí Nộ Giang quận đều có rất nhiều bất động sản, chí địa vượt lên trước ngàn mẫu, cái này đã vượt qua xa bổng lộc của hắn trình độ. Bá tước đại nhân hữu, gàn từng chữ, Lãng Nhi, nước quá trong ngắt không có cá. Một câu nói này đã nói rõ bá tước đại nhân là người biết, chỉ bất quá hầu hết thời gian mở một con mắt nhắm một con nhãn mà thôi. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân quá thiện tâm, đem người nghĩ đến thật tốt quá. Có thể Hứa Văn Chiêu tham ô tiền tài vượt qua xa ngài tưởng tượng cùng sức chịu đựng đâu. Bá tước phu nhân ôn nhu nói, Lãng Nhi, ngươi nói cho nương, vì sao phải như vậy nhằm vào Hứa Văn Chiêu? Trầm Lãng nói, nhạc mẫu đại nhân, Hứa Văn Chiêu là lòng dạ hẹp hòi hạ người không giả, nhưng vì sao như này nhằm vào ta, khẩn cấp muốn trả thù đả kích ta? Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cùng Vương Liên người ngoại xanh này tình cảm thâm hậu sao? Có phải hay không còn có khác nguyên nhân, có phải hay không ta cản con đường của bọn hắn? Lời này chú tâm. Hứa Văn Chiêu lời gièm pha còn không có vào, Trầm cô ra lời gièm pha nhưng thật ra trước lên. Bá tước đại nhân cùng phu nhân lâm vào trầm ngâm. Tiếp đó, Trầm Lãng lấy ra hai quyển sổ sách nói, đây chính là Hứa Văn Chiêu sổ sách, mặc dù là hai quyển phi thường không trọng yếu sổ sách, phía trên đều là liên quan tới phủ bá tước yến hội rượu mua vào ghi lại, nhưng tiểu tế đã phát hiện nghiêm trọng tham nhũng. Quả thực. Phu nhân hỏi. Bá tước đại nhân nói, cái này hai quyển sổ sách ngươi từ đâu tới? Khái khái, điểm ấy không trọng yếu. Trầm Lãng nói, ta làm cho thế tử đi phòng thu chi hỗ trợ lấy đi. Là lấy sao? Rõ ràng là trộm. Bá tước mặt mũi co quắp một cái, hắn cái này ngốc nhi tử a. Trầm Lãng nói, Lâm lão phu tử kỳ thực cũng am hiểu số học, hơn nữa hắn làm người thành cao mờ nhạt, nhìn kỹ tiền tài như cặn bã, tiểu tế muốn xin hắn cùng nhau kiểm tra thực hư phủ bá tước chứng ngủ. Trầm Lãng biểu đạt ý tứ phi thường tinh tường, ta sẽ không làm việc thiên tư. Cho nên làm cho Lâm lão phu tử cái này chính thẳng người ở bên trên giám sát. Bá tước phu nhân cầm Trầm Lãng đưa tới hai quyển sổ sách, cứ việc nàng xem không hiểu lắm, thế nhưng nàng tin tưởng con rể. Hắn nói vấn đề nghiêm trọng, phải là nghiêm trọng. Phu nhân nói, phu quân, tra một chút cũng tốt. Nhưng là, bá tước đại nhân do dự. Cái này Hứa Văn Chiêu dù sao cũng là phu nhân họ hàng xa à, phía trước hắn cũng là bởi vì điểm này đối với Hứa Văn Chiêu có nhiều tha thứ. Bá tước phu nhân nói, ta đến Huyền Vũ thành Kim thị chi về sau, chính là Kim thị người, phải lấy lợi ích của gia tộc vì trọng. Như điều tra ra Hứa Văn Chiêu không có tham ô đương nhiên được, coi như tham ô không được nhiều, chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng như tham ô quá nhiều, vậy thì không thể nuông chiều. Bá tước đại nhân do dự một lúc lâu. Hắn thật là không muốn làm cái này ác nhân, Hứa Văn Chiêu tuy là lòng dạ hẹp hòi, làm người tự ngạo, nhưng dù sao theo chính mình vài thập niên, không có công lao cũng có khổ lao à. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, ta chỉ phụ trách kiểm toán, kiểm tra tinh tường về sau, ta toàn bộ đưa đến ngài bên này, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bá Tước đại nhân hiểu, sau đó nói, được rồi. Tiếp đó, hắn lại nghiêm túc nói, bất quá ta nói cho ngươi Trầm Lãng, Hứa Văn Chiêu là phủ bá tước lão nhân, nhất định phải giữ lại mặt. Ngươi kiểm toán việc không thể nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa một ngày hắn trở về, mặc kệ ngươi có hay không tra được, đều muốn lập tức đình chỉ, không thể xé mặt mũi của hắn. Trầm Lãng không nói, vị nhạc phụ đại nhân này dụng tâm thực sự quá mềm yếu, làm người cũng quá mức tha thứ. Vâng. Trầm Lãng không người nói. Lẽ ra Hứa Văn Chiêu ném lớn như vậy bộ mặt, không có 1-4-5 ngày nhất định là không trở lại, cho nên Trầm Lãng thời gian coi như đầy đủ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nói không chừng hắn sáng sớm ngày mai trên trở về đâu. Trầm Lãng hội nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Phải, nhạc phụ đại nhân. Trầm Lãng nói, tiểu tế cũng nên đi. Trầm Lãng rời đi về sau, bá tước đại nhân chỉ vào hắn tiêu thất phương hướng nói, ngươi xem, tiểu tử ngu ngốc kia à, có thù tất báo à, thật không biết hắn nơi nào đến mạnh như vậy trả thù tâm à. Phu nhân nói, ta ngược lại cảm thấy tốt vô cùng, tính tình thật cực kỳ. Hắn đối với chúng ta cũng trong sáng vô tư không có ẩn giấu. Đại ngốc chỉ là hắn trong thôn bạn chơi mà thôi, hắn đều đối với hắn tốt như vậy, Mộc Lan gả cho một cái như vậy lang quân, ta ngược lại thật ra rất yên tâm. Bá tước đại nhân ghen tị, nói, Mộc Lan gả cho Trầm Lãng là tốt, vậy ngươi gả cho ta lẽ nào sẽ không tốt sao? Phu nhân cười ha hả nói, được, tốt, phu quân ngươi cũng tốt, chính là rất bảo thủ cổ hủ. Bá tước đại nhân nói, ta chính là không thể gặp hắn như thế không rộng lượng. Phu nhân nói, hai vợ chồng có một đại độ là được, Mộc Lan đã quá đại độ, Lãng Nhi rộng lượng đến đâu, chúng ta ra phải thua thiệt. Phòng lương bên trong, Trầm Lãng ngây người. Trời ạ, nhiều như vậy. Toàn bộ phòng thu chi bên trong, đủ chất đống mấy ngàn bản sổ sách. Lâm lão phu tử nói, chọn 20 mấy năm sổ sách, có thể không nhiều sao. Nhìn hết toàn bộ đều cần thời gian mấy tháng, nếu như muốn đem chướng mục tra rõ tinh tường, chí ít cần mấy chục người, tra thời gian một tháng cũng chưa chắc đủ. Nhiều như vậy sổ sách. Không có nhất 2 tháng, căn bản cha không tin tưởng. Cái kia Trầm Lãng có bao nhiêu thời gian? Không biết, dài tắc thì 4-5 ngày, ngắn tắc thì chỉ có một đêm. Cô gia, ngươi chỉ có cả đêm thời gian. Lâm Phu Tử nói, vừa rồi cho chúng ta mở cửa cái kia tiểu nhị, chính là Hứa Văn Chiêu tâm phúc đồ đệ, hắn nhìn thấy ngươi tới kiểm toán, trời chưa sáng sẽ đem tin tức thả ra ngoài, sáng sớm ngày mai Hứa Văn Chiêu liền sẽ trở lại. Mà Hứa Văn Chiêu trở lại một cái, sẽ cướp đi phòng thu chi đại quyền. Bá tước đại nhân nhẹ dạ tha thứ, nhất định sẽ không cự tuyệt. Cho nên, Trầm Lãng kiểm toán chỉ có thể không giải quyết được gì, lấy sau không còn có cơ hội. Cái thời gian đó, Trầm Lãng chỉ là vô ích làm không công một lần tiểu nhân mà thôi, đồ lao vô công, còn ném bộ mặt. Cái kia cho mở cửa phòng thu chi tiểu nhị xuất môn chi về sau, khuôn mặt sắc lập tức biến được âm u xuống. Nhưng về sau, hắn lập tức chạy tới phòng thu chi quản sự bên trong phòng, đem sự tình báo cho. Cái này tiểu bạch kiểm cô ra dĩ nhiên tới kiểm toán. Chúng ta nhất định phái người đi thông báo Hứa Văn Chiêu lao ra. Phủ ba tước đại môn một ngày phong bế, ai cũng ra không được, nhất định chờ ngày mai trời sáng mới sẽ mở cửa. Có muốn hay không phóng hỏa đốt phòng thu chi? Đem cái kia tiểu bạch kiểm cũng chết cháy ở bên trong. Cái này tiểu nhị lạnh giọng nói. Trung niên quản sự không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Ngoa tào, không nhìn ra a, ngươi còn tuổi nhỏ đã vậy còn quá hổ. Ngu xuẩn, không muốn sống, như vậy tất cả mọi người muốn chết. Trung niên quản sự nói. Trời chưa sáng phải đi thông báo Hứa Văn Chiêu lao ra, liền trong một đêm có thể tra ra cái giam a. Bên trên quan tâm sự tình cười lạnh nói, mấy ngàn bản sổ sách đây, xem cũng phải nhìn một cái nguyện, không có mấy chục người tra trên 1-2 tháng, căn bản tra không tin tưởng. Thằng ngốc hàng kia tiểu bạch kiểm ý nghĩ kỳ lạ, liền một đêm thời gian còn muốn kiểm toán, thực sự là đầu góc nước vào, thần tiên cũng tra không ra, chờ Minh Thiên bị Hứa lao ra vẽ mặt đi. Chẳng qua cái này tiểu bạch kiểm trăm phương ngàn kế muốn tra chúng ta sổ sách. Thật tình không thể lưu lại, ngày mai cùng Hứa gia thương nghị một cái, nghĩ như thế nào biện pháp giết hắn. Tập đoàn lợi ích chính là sắc bén như vậy. Phòng thu chi bên trong. Lâm lão phu tử nói, cô gia, ngài có cái này tâm tư, hẳn là trước giờ nói cho ta biết. Như vậy ta cũng tốt muốn một cái biện pháp, đem Hứa Văn Chiêu sai phái đi ra ngoài mấy thiên. Trầm Lãng nói, lão phu tử, ngài cũng hoài nghi Hứa Văn Chiêu. Không phải hoài nghi, là nhất định. Lâm lão phu tử nói. Bá tước đại nhân quá khoan dung mềm lòng, đối với nhân tính chi ác phỏng chừng không đủ. Ta cũng nhiều lần muốn tra rõ ràng chứng ngục, nhìn cái này Hứa Văn Chiêu đến tột cùng chung ăn no túi tiền riêng bao nhiêu tiền. Thậm chí ta còn phái một cái tới hắn nhân viên kế toán nằm vùng. Lời này vừa ra, Trầm Lãng vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, vẫn còn có một đoạn như vậy cố sự. Lâm lão phu tử nói, hai tử kia đủ nằm vùng 3 năm, mới thu được Hứa Văn Chiêu một chút tín nhiệm, rốt cuộc phải tra được mang tính then chốt số liệu, kết quả bỗng nhiên sinh bệnh chết bất đắc kỳ tử. Chỉ sợ là bị độc chết ta. Trầm Lãng đạo. Lâm lão phu tử nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mời an tái thế đại phu kiểm tra thi thể của hắn, hắn điều tra ra là bệnh đau bụng han, hơn nữa còn là cường cường nhất cái kia nhất chủng. An tái thế y thuật Trầm Lãng là thấy qua, quả thực cao minh vô cùng. Lâm lão phu tử nói, theo cái kia chi về sau, ta liền không còn có cơ hội tra tin tưởng Hứa Văn Chiêu chứng ngủ. Thế nhưng ta tin tưởng vững chắc hắn nhất định tham ô rất nhiều, có lẽ là một cái phi thường khoa trương chữ số. Chỉ bất quá hắn đem phòng thu chi kinh doanh cẩn thận, nơi đây tất cả mọi người là của hắn đồ tử đồ tôn, hơn nữa hắn ở số học ở trên tạo nghệ quả thực rất cao, tất cả sổ sách đều làm được không hề kẽ hở. Không có không hề sơ hở sổ sách, chỉ là mặt ngoài không hề kẽ hở mà thôi. Ai, cô gia, ngươi quá cấp thiết. Lâm phu tử vô cùng tiếc hận nói, toàn bộ phòng thu chi bị Hứa Văn Chiêu kinh doanh vài thập niên, chúng ta tìm không được một cái giúp đỡ, chỉ bằng lấy hai người chúng ta, muốn tra rõ ràng những thứ này chứng ngủ. Ít nhất phải 1-2 tháng lấy lên. Mà sáng sớm ngày mai hắn liền sẽ trở lại, vẹn vẹn trong một đêm, nhiều như vậy sổ sách liền lật xem nhất lần thời gian cũng không đủ, căn bản tra không ra bất kỳ đồ đạc, chỉ biết đánh rắn động cỏ a. Một đêm thời gian không đủ sao? Như vẹn vẹn bằng vào Trầm Lãng cùng Lâm phu tử hai người quả thực không đủ, thậm chí một cái nguyệt cũng chưa chắc đủ. Thế nhưng căn bản không cần mỗi một bản sổ sách đều tra, chỉ tra mỗi một năm hoạch tâm sổ sách là được. Đương nhiên, như vậy cũng có đầy đủ thật dày mấy chục đại bản, cũng ít nhất phải 10 ngày thời gian nửa tháng. Thế nhưng, Trầm Lãng có trí não a, hơn nữa còn là tiến hóa trí não. Là thời điểm cho các ngươi cảm thụ một cái thiên tài uy lực. Chúng ta không giống với. Chương 53, sóng lớn ra thần. Nhìn thấy mà giật mình, tới cửa muốn chết. Trầm Lãng nói, lão phu tử, cả đêm thời gian tuy là rất ngắn, nhưng chưa chắc không đủ, chúng ta nắm chặt mỗi một khắc thời gian. Ngài đối với mấy cái này chướng mục có sự hiểu biết nhất định, cho nên xin ngài đem mấu chốt tính sổ sách chọn lựa ra cho ta, ta dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành hạch toán. Nơi này có mấy ngàn bản sổ sách, Trầm Lãng không thể mỗi một bản đi thăm dò, chỉ có thể tìm được mấu chốt tính sổ sách, tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật tính toán. Coi như mang tính then chốt sổ sách, cũng có chừng mấy chục bản nhiều. Lâm lão phu tử nói, cô ra coi như ngươi lật xem nhất lần, cũng cần mấy ngày mấy đêm thời gian, khoảng cách Hừng Đông vẹn vẹn không đến 5 canh giờ. Ngụ ý, vẹn vẹn 5 canh giờ, có mấy chục bản sổ sách, thần tiên cũng coi như không tin tưởng. Trầm Lãng cười nói, không thử một chút làm sao biết, khởi công đi. Lâm lão phu tử nói, ta thực sự không thể tin được ngươi có thể làm được, thế nhưng lão phu nguyện ý cùng ngươi điên cuồng nhất cái. Như cô gia thật có thể đào ra Hứa Văn Chiêu cái này đại sâu mọt, liền không chỉ là đả kích đối lập đơn giản như vậy, mà là cho chúng ta phủ bá tức lập được to lớn công lao, vì Kim thị gia tộc vãn hồi rồi cự đại chi tổn thất. Sau đó, Lâm phu tử đang ở như núi sổ sách chung, chọn lựa ra mang tính then chốt sổ sách. Chính là cái kia chủng dính đến cả năm, một cái quý tiền tài ra vào sổ sách. Hắn dù sao ở phủ bá tước ngây người mấy thập niên, thoáng lật xem cũng biết cái nào sổ sách là mấu chốt. Đến phía sau thậm chí không cần lật giấy, vẹn vẹn theo sổ sách tên thậm chí độ dày, tờ giấy bất đồng đoán được mang tính then chốt sổ sách. Một bên làm việc, Lâm lão phu tử một bên thở dài. Đối với người làm mà nói, bá tước đại nhân là tốt nhất chủ nhân. Nhưng hắn vẫn không phải một cái hùng chủ, quá khoan dung đại lượng, nhân từ nương tay. Nhất là tân chính hừng hực khí thế, bá tước đại nhân cảm thấy nhân tâm an định đoàn kết trọng yếu nhất, cho nên coi như dưới đáy có người nào tay chân không sạch sẽ, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con nhãn. Đấy là đúng, thế nhưng cũng cho một số người chung ăn no túi tiền riêng không gian. Mọi việc đều có một cái độ, mà Hứa Văn Chiêu liền vượt lên trước cái này độ. Ta từ nhỏ ở phủ bá tước trường lớn, là lão bá tước đại nhân nghĩa tử, phủ bá tước chính là ta gia. Ta tuyệt không cho phép có sâu mọt đào rỗng Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Lâm lão phu tử những lời này là nửa điểm không giả. Hứa Văn Chiêu ở bên ngoài đặt mua đại lượng sản nghiệp cùng tình cảnh, mà Lâm lão phu tử lại ngay cả một mảnh ngói cũng không có đặt mua. Người một nhà ăn ở đều ở đây phủ bá tước bên trong. Lâm lão phu tử vừa nói chuyện, một bên làm việc. Rất nhanh, hắn đã đem một bản lại một quyển mang tính then chốt sổ sách chọn lựa xuất hiện, đặt ở Trầm Lãng trước mặt cái bàn lên. Trầm Lãng mở ra sổ sách, thật nhanh lật xem. Hắn đã không chỉ là đang học, mà là ở chụp ảnh quét hình, nhưng sau tự động đem sổ sách ở trên số liệu lấy ra, xếp vào bảng bên trong. phía trước đọc thuộc lòng Kim thị gia huấn thời điểm, Trầm Lãng đối với trí não còn dùng được không quá thuần thục, vẹn vẹn chỉ là nửa phần chung một tờ. Mà bây giờ, tối đa 10 giây chung liền lật qua một trang. Lâm phu tử trong lúc vô ý nhìn thấy Trầm Lãng nhanh như vậy tốc độ lật xem sổ sách, tức thì hoàn toàn sợ ngây người. Tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ không xem được mấy chữ đi, càng chưa nói đối với tương quan số liệu tiến hành ký ức cùng phân tích tính toán. Kết quả là, hắn đối với tối nay kiểm toán, thực sự là không dám ôm bất kỳ hy vọng gì. Ai, ta vốn cũng không nên ôm hy vọng gì. Lâm phu tử thầm nghĩ trong lòng. Cứ việc như đây, thế nhưng hắn vẫn không có buông lỏng, như trước nghiêm túc đem một bản lại một quyển mang tính then chốt sổ sách, theo một đống sổ sách chung chọn lựa ra, phóng tới Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng có thể làm được hay không hắn sự tình, Lâm phu tử không còn được, thế nhưng hắn nhất định làm tốt chính mình chuyện tình. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn đã không dám ôm hy vọng gì. Chọn hơn 5 tiếng đồng hồ sau, Lâm lão phu tử đem 35 bản mang tính then chốt sổ sách đặt ở Trầm Lãng trước mặt. "Cô gia, người muốn lão phu làm sự tình, ta đã làm xong." Lâm phu tử nói, tuy là khả năng còn có một số đề sót, nhưng đại bộ phận mang tính then chốt sổ sách đều ở nơi này. "Đa tạ lão phu tử." Trầm Lãng nói, "Đã đêm khuya, ngài niên kỷ lớn, cái này đi nghỉ ngơi đi." Lâm phu tử nói, "Cô gia còn có gì cần lão phu giúp một tay?" "Đã không có." Trầm Lãng nói, "Ngài cái này đi nghỉ ngơi đi." Lâm lão phu tử nhìn Trầm Lãng cực nhanh lật xem sổ sách bộ dạng, thầm nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy không có nói ra. "Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi." Chỉ bất quá lúc này đây không có thể đem Hứa Văn Chiêu cái này đại sâu mọc đảo, Lâm phu tử thực sự lòng có không cam. Bá tước đại nhân quá mềm lòng tha thứ, Lâm lão phu tử không phải là không có đề cập qua cái này sự tình, nhưng đều bị bá tước đại nhân phủ quyết. Đặc thù thời kỳ, nhân tâm đoàn kết đại với thiên. Hứa Văn Chiêu người này là có không thiếu khuyết điểm, nhưng ta cảm thấy hắn đối với phủ bá tước vẫn là trung thành. Những thứ này là bá tước nguyên thoại, cái kia Lâm lão phu tử còn có thể nói cái gì, vừa không có thật bằng chứng minh thực tế, hắn nói thêm nữa lời nói chính là đấu kỵ đồng liêu phá hư đoàn kết. Lâm lão phu tử đã quyết định, khi hắn qua đời thời điểm, hội lưu một phần huyết thư cho bá tước. Như vậy phân lượng, hẳn là đầy đủ bá tước tỉnh ngủ cùng coi trọng đi. Lão phu kia cáo tử. Lâm phu tử đạo. Đối với tối nay Trầm Lãng cử chỉ động, hắn là hoàn toàn không ôm hy vọng. Lão phu tử đi thong thả. Trầm Lãng đạo. Hắn tiếp tục cực nhanh lật xem sổ sách, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì hắn đối với trí não vận dụng càng ngày càng thành thạo. Lại qua hơn một tiếng đồng hồ, Trầm Lãng rốt cục đem cái này mấy chục bản mang tính then chốt sổ sách toàn bộ lật xem hoàn tất, đồng thời đem hết thẻ số liệu toàn bộ tinh chế đến trí não bên trong, xếp cặn cái bảng. Sau đó, chính là lợi dụng trí não nhanh chóng giải toán. Tìm được những thứ này trong sổ sách mặt kẽ hở, đồng thời tra ra Hứa Văn Chiêu cái này sâu mọn, 20 năm qua đến tột cùng thâm ố phủ bá tức nhiều thiếu kim tệ. Hiện đại hội kế toán như vậy như bức lợi hại, đều không pháp làm ra không hề sơ hở giả sổ sách. Càng chưa nói Hứa Văn Chiêu cái này hoang dã kế toán viên cao cấp. Chỉ chẳng qua nếu như bình thường giải toán, dù cho có bản tính, cũng chỉ ít cần nhất 2 tháng. Thế nhưng đối với trí não mà nói, rất nhiều không gì sánh được phức tạp tính toán, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trầm Lãng một bên ở trong đầu mặt thật nhanh tính toán, vừa dùng giấy bút vẽ ra một phần phân bảng, đem tính toán tính ra số liệu, rõ rõ ràng ràng liệt ra tại bảng chi lên. Như vậy, dù cho giống như bá tước đại nhân như vậy bên ngoài hàng, cũng có thể liếc mắt nhìn ra bên trong chướng mục xuất nhập. Cứ như vậy, một tấm lại một tấm bảng, ở Trầm Lãng bút hạ xuất hiện. Hứa Văn Chiêu giả sổ sách, hoàn toàn không chỗ che giấu. Chỉ bất quá, làm một khoản lại một khoản số liệu rõ ràng bừng bừng mặt giấy thời điểm, Trầm Lãng cũng có chút sợ ngây người. Biết Hứa Văn Chiêu hội tham ô rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhiều a. Thiên mới vừa tảng sáng, phủ bá tước đại môn mở ra, có mấy chục người hoặc cưỡi ngựa hoặc kéo xe ngựa ra phủ bá tước. Những thứ này đều là bình thường nhân viên ra vào, hoàn toàn không cách nào khống chế. Mà trong đó có nhất người, hay dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Hứa Văn Chiêu trong nhà. Hứa gia, việc lớn không tốt, Trầm Lãng cùng Lâm lão phu tử đêm qua bỗng nhiên tiến nhập phòng thu chi. Lâm phu tử khoảng chừng dần thì ban đầu ly khai phòng thu chi, mà Trầm Lãng đến bây giờ đều chưa ra. Bọn họ chỉ sợ là muốn kiểm toán, muốn trả thù ngài. Cái này tiểu nhị thở hồng hộc bẩm báo. Hứa Văn Chiêu đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau ha ha cười nói: Thực sự là vô tri người không sợ à, có gì phải sợ? Cha món nợ của ta. Hứa Văn Chiêu nói, món nợ của ta làm được không hề kẽ hở, 20 mấy năm cũng không có xảy ra vấn đề gì. Trầm Lãng có thể có bao lâu thời gian kiểm toán, coi như cho hắn 10 ngày nửa tháng cũng tra không được gì. Mấy ngàn bản sổ sách, chỉ một mình hắn, xem đều muốn xem một tháng. Một đêm thời gian muốn tra xảy ra vấn đề gì đến, hoàn toàn là người si nói ngộng. Hứa Văn Chiêu đắc ý nói, huống hồ hắn căn bản không có thời gian, hắn chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Hắn giải khai điền hành, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Hắn nói có sát chiêu làm cho Trầm Lãng một kích chí mạng, vậy nhất định sẽ có. Trầm Lãng, ta nguyên buồn muốn giết ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại còn chủ động đã tìm tới cửa. Hứa Văn Chiêu trong lòng tàn nhẫn nói, như này liền tốt, ta liền vào sảm luôn lý do đều có. Hắn hiểu rất rõ bá tước đại nhân. Mềm lòng hơn nữa khoan dung độ lượng, phi thường chiếu cố lão nhân mặt mũi. Một khi hắn Hứa Văn Chiêu xuất hiện ở phủ bá tước bên trong, xuất hiện ở phòng thu chi bên trong, bá tước đại nhân nhất định sẽ làm cho Trầm Lãng bỏ dở kiểm toán, làm cho hắn ly khai phòng thu chi. Nay thì Nhạc Quốc Tân chính tiến hành hừng hực khí thế, bá tước đại nhân coi trọng nhất là cái gì? Nhân tâm cùng đoàn kết. Cho nên Trầm Lãng lần này chẳng những cha cũng không được gì, ngược lại sẽ đụng nhất mũi bụi. Như Hứa Văn Chiêu lại nháo thượng nhất nháo, vì trấn an nhân tâm, bá tước đại nhân chỉ sợ sẽ rút ra Trầm Lãng roi ra. Đi, trở về phủ bá tước. Vừa lúc đem Trầm Lãng cái mông dưới đất cái này đoàn sống đốt cháy rừng rực đứng lên, cùng Điền Hoành nội ứng ngoại hợp, triệt để đánh Trầm Lãng. Miệng còn hôi sữa trẻ con, dám trêu chọc lao phu ta. Muốn chết. Tiến nhập phủ bá tước sau. Hứa Văn Chiêu hai mắt đỏ bừng, thẳng quỳ gối bá tước đại nhân trước mặt. Đại nhân, ngài không tin ta. Hứa Văn Chiêu tiếng khóc hỏi. Bá tước đại nhân bóc không ra mặt, nói, không thể nào a. Hứa Văn Chiêu nói, cái kia vừa rồi ta trải qua phòng thu chi thời điểm, lại phát hiện Trầm Lãng cô ra ở bên trong, ngài đây là không tín nhiệm ta, muốn tra món nợ của ta sao? Sau đó, Hứa Văn Chiêu miệng dường như pháo đốt một dạng, nhất khắc không ngừng. Tiểu nhân có lẽ có như vậy khuyết điểm, nhưng đối với bá tước đại nhân, đối với Kim thị gia tộc, cũng là trung thành và tận tâm a. Hai mươi mấy năm qua, ta ngày nào mà không phải dốc hết tâm huyết, giải bày tâm căn a. Hứa Văn Chiêu dập đầu xuất huyết nói, ta vẹn vẹn 50 mấy tuổi, cũng đã trải qua râu tóc toàn bộ bạch, hao hết tâm huyết. Bây giờ, ngài vẹn vẹn bởi vì một cái tiểu nhi ăn nói bừa bãi, cũng không tin đảm nhiệm trung thành và tận tâm vì ngài phục vụ 20 mấy năm lao hỏa kế, ta đây sống còn có ý gì? Dứt lời, Hứa Văn Chiêu trực tiếp chợt nhất đầu muốn hướng tường đụng lên đi. Chương 54, bá tước khiếp sợ. Đừng ngại, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Hứa Văn Chiêu nhất đầu hướng tường đụng lên đi. Ngàn vạn đừng như vậy. Bá tước đại nhân nhanh lên xông lên phía trước, chặn Hứa Văn Chiêu. Dù cho hắn biết Hứa Văn Chiêu đang làm đùa giỡn, cũng nhất định làm như vậy, nếu không thì sẽ có vẻ lương bạc. Hứa Văn Chiêu mượn cơ hội ôm bá tước đại nhân hai chân, nóng cháy nói, chủ nhân a, ta mười mấy tuổi liền tiến vào phủ bá tước, là ở lao chủ nhân trước mặt lớn lên a, toàn bộ phủ bá tước trên hạ không có một người giống như ta vậy trung thành và tận tâm a. Chủ công a, nếu như có thể mà nói, ta hiện tại liền có thể đem trái tim phẫu xuất hiện, làm cho người xem là đỏ vẫn là trắng a. Hứa Văn Chiêu vừa nói, một bên đấm ngực dậm chân. Lời trong lời ngoài ý tứ hết sức rõ ràng, ta Hứa Văn Chiêu như vậy trung tâm cảnh cảnh, lại muốn bị đối đãi như vậy, chủ công ngài đây là muốn bức tử ta lão nhân này sao? Đứng dậy, đứng lên. Bá tước đại nhân ôn hòa nói, Văn Chiêu, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi đối với Huyền Vũ phủ bá tước trung thành. Hứa Văn Chiêu như trước quỳ xuống trên gào khóc, không có nửa phần muốn đứng lên ý tứ. Bá tước đại nhân đương nhiên biết đối phương nghĩ muốn cái gì. Người đâu, đi phòng thu chi làm cho cô ra xuất hiện, đừng làm. Bá tước đại nhân đạo. Hứa Văn Chiêu như trước không đứng dậy, ôm bá tước hai chân lớn tiếng nói, chủ công à, ngại như hoài nghi ta có cái gì bất trung, như hoài nghi ta làm cái gì lỗi với phủ bá tước chuyện tình, vậy ngài liền phái người vây lại ta ra đi, như vậy liền rõ rõ ràng ràng. Bá tước đại nhân hiểu. Liền chép ra đều đã nói ra miệng, chẳng phải là làm cho cả phủ bá tước trên hạ thất vọng đau khổ sao. Tức thì, hắn càng thêm bất đắc dĩ nói, lập tức đi, làm cho cô ra lập tức tới chỗ của ta. Đúng. Đợt thứ hai người mau mau xông đi phòng thu chi. Hứa Văn Chiêu cái này hạ mới hài lòng, từ dưới đất bò dậy. Bá tước đại nhân khó chịu trong lòng, nhưng là chỉ có thể mở lời an ủi. Hứa Văn Chiêu khuôn mặt trên cảm ơn chảy nước mắt, nhưng trong lòng vạn phần đắc ý. Trầm Lãng ngươi cái này không tự lượng sức đồ đạc, lại vẫn muốn đấu với ta. Đối với ba tước tính tình, Hứa Văn Chiêu thật sự là quá hiểu, thông minh thế nhưng nhân từ nương tay, bất kể làm cái gì sự tình đều yêu mến từ từ mưu tính, tràn đầy quý tộc ưu nhã cùng thong dong, vĩnh viễn bận tâm thuộc hạ mặt mũi. Trước mặt mọi người trở mặt cái này trùng sự tình, hắn thật làm không đại xuất tới. Ầm. Phòng thu chi môn bị chợt đẩy ra. Một người trung niên quản sự, mang theo bốn cái nô bộc vào. Nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt nhanh chóng lướt qua vẻ địch ý cùng đắc ý. Hừ, đừng xem ngươi là phủ bá tước cô gia, nhưng chỉ là một lần người ở rể mà thôi, nơi nào so được với trên chúng ta Hứa gia phân lượng. Thực sự là tự rước lấy nhục. Trung niên quản sự thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn mặt ngoài trên như trước phi thường cung kính, không người bái hạ nói, cô gia, bá tước đại nhân làm cho ngài đình chỉ hết thệ trong tay, đồng thời ly khai phòng thu chi. Trầm Lãng mở con mắt, nhưng sau nhìn ngoài cửa. Trời đã sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh a, không biết không ngờ Thái Dương đều thăng lên. Trung niên quản sự nhìn thấy tình hình này, trong lòng càng là khinh thị. Cái này vị cô gia thực sự là ý nghĩ kỳ lạ a, trong một đêm chỉ sợ ngươi liền một bản sổ sách đều không nhìn xong, còn muốn kiểm toán, thực sự là ngu xuẩn nực cười. Muốn kiểm toán, chí ít tìm mười mấy cái người chuyên nghiệp tra trên một hai tháng a. Ngay sau đó, đợt thứ hai người cực nhanh vọt vào, lớn tiếng nói, cô gia, bá tước đại nhân có lệnh, làm cho ngài lập tức đi đại sảnh hướng Hứa Văn Chiêu tiên sinh chịu nhận lỗi. Lời này vừa ra, ở đây mấy người càng thêm đắc ý. Những thứ này người là phòng thu chi trong quản sự cùng tiểu nhị, bọn họ cùng Hứa Văn Chiêu đã nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trầm Lãng gật đầu một cái nói, đã biết, cái này đi. Nhưng về sau, cái kia đem một chồng thật dày giấy trắng ôm vào trong lòng, hướng đại sảnh đi tới. Cái kia trung niên quản sự có tâm đem Trầm Lãng trong ngực cái này điệp giấy trắng đoạt lại xem tinh tường, nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, vạn vạn không có gan này. Lại nói, vẹn vẹn một đêm thời gian Trầm Lãng có thể tra ra cái giám a, có cái gì tốt lo lắng. Đại sảnh lên. Bá tước đại nhân ngồi ở chủ vị lên, Hứa Văn Chiêu ngồi ở dưới góc trái. Trong lòng hắn đang nghĩ, Điền Hoành nói có sát chiêu đối phó Trầm Lãng, tuyệt đối nhất chiêu thấy huyết, nhưng không biết ra sao sát chiêu à. Nguyên bản, Hứa Văn Chiêu hẳn là đợi được Trầm Lãng hướng hắn chịu nhận lỗi sau đó mới vào sàng nôn, thế nhưng hắn không chờ được a. Bá tước đại nhân, có một việc tình tiểu nhân không biết có nên nói hay không. Hứa Văn Chiêu muốn nói lại thôi. Bá tước nói, nói. Hứa Văn Chiêu nói, ta ở Huyền Vũ Thành xuôi thai đến một ít đồn đãi, nói Trầm Lãng giả heo ăn hổ, rõ ràng rất thông minh, phía trước lại chứa ngu dốt vô năng dáng vẻ, chỉ sợ trong lòng có sơn xuyên chi hiểm. Nghe nói như thế, bá tước đại nhân liền mất hứng, lập tức nhíu mày tới. Đối với Trầm Lãng cái này con rể, tuy là hắn động bất động sừng sộ lên để giáo hấn, nhưng nội tâm vẫn là rất yêu thích. Cái này trùng xinh đẹp, thông minh, nghịch ngợm, nói ngọt, yêu gây họa hải tử, nhất xin đại nhân thích. Bá tước đại nhân tâm tính cũ kỹ bảo thủ, thế nhưng nội tâm sâu trô vẫn là hướng tới Trầm Lãng cái này chủng tùy tâm sở dục tính tình. Hứa Văn Chiêu nhìn thấy bá tước nhíu, còn tưởng rằng nói đến hắn trong tâm cảm đi, tức thì càng chịu cổ vũ, nói, phía trước Mộc Lan tiểu thư sở di chọn Trầm Lãng vì thế, hoàn toàn là bởi vì hắn thoạt nhìn vô năng nhất, không có nhất dã tâm, nhưng bây giờ xem ra, Trầm Lãng cái này cô ra nhưng là biểu hiện dã tâm bừng bừng a. Bá tước đại nhân càng không thích nghe. Cái gì? Ngươi nói Trầm Lãng dã tâm bừng bừng. Ta Kim Trác tuy là thiện tâm tha thứ bên thai mềm, nhưng con mắt còn không có mù mất. Liên Trầm Lãng cái kia tiểu lưu manh còn dã tâm bừng bừng. Hắn nhất đại lý tưởng chỉ sợ là trả thù Điền Hoành, trả thù Từ Thiên Thiên mà thôi. Cái kia tiểu hỗn đản nếu là có dã tâm, ta Huyền Vũ bá tước đều vọng tưởng làm hoàng đế. Bá tước đại nhân ngài ở thời điểm còn tốt, ngài trăm năm chi về sau, dựa vào thế tử thiên tư, làm sao có thể đủ chấn được Trầm Lãng à? Hứa Văn Chiêu nói. Đương nhiên còn có Mộc Lan tiểu thư, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ tử, trượng phu là thân cận nhất người, thêm trên Trầm Lãng dung mạo xinh đẹp, hơn nữa am hiểu dấu ngon dấu ngọt, đến lúc đó chỉ sợ họa từ trong nhà, Huyền Vũ phủ bá tước sửa lại chủ nhân a. Nói đến đây, Hứa Văn Chiêu thanh âm không gì sánh được chân thành nói, chủ nhân a, mỗi khi nghĩ tới chỗ này, ta liền trằn trọc, đêm không thể chợp mắt, cho nên ta mới như này nhằm vào Trầm Lãng cô gia, cái này nhưng đều là ta lợi tâm huyết a. Hứa Văn Chiêu là chỉ vì cái trước mắt người, hận không thể lập tức đem đám lửa này cháy sạch đại vượng, nhưng mà lại quên mất cái này trùng sự tình làm sao có thể một lần là xong. Vừa lúc đó, Trầm Lãng đi đến. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Lúc bình thường Trầm Lãng đều là gương mặt lười biếng, đẹp mặt mũi tràn đầy vô lại. Mà lúc này hắn, đúng là khó được nghiêm túc. Bá tước đại nhân không yêu thích Hứa Văn Chiêu bàn lộng thị phi, thầm nghĩ nhanh lên kết thúc đây hết thảy, nhưng sau chậm rãi lấy đi quyền lực trong tay hắn. Cho nên hắn mở miệng nói, Trầm Lãng, ngươi ở nơi này hướng Hứa Văn Chiêu tiên sinh nói lời xin lỗi, ngươi dù sao cũng là học sinh, hôm qua thái độ của ngươi không tốt. Bá tước thái độ rất rõ ràng, làm cho Trầm Lãng vì ngày hôm qua thái độ xin lỗi, mà không phải là bởi vì kiểm toán mà xin lỗi. Có thể thấy được trong lòng hắn vẫn là thị phi phân minh, cho rằng Trầm Lãng kiểm toán một chuyện cũng không sai. Chỉ bất quá Hứa Văn Chiêu đắc ý phía dưới, nghe không ra ý tại ngôn ngoại, chỉ vào Trầm Lãng đau lòng ôm đầu nói, Trầm Lãng cô gia, ta địa phương nào đắc tội ngươi? Ngươi dĩ nhiên như này lòng dạ hẹp hòi, muốn tra món nợ của ta, lẽ nào ngươi cho là ta chung ăn no túi tiền riêng hay sao? Ta Hứa Văn Chiêu quang minh lỗi lạc, thiên địa chứng giám. Trầm Lãng không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn hắn biểu diễn. Hứa Văn Chiêu thanh âm cất cao vài lần nói, Trầm cô gia ngươi như này tư ẩn hẹp, không kịp chờ đợi muốn đuổi ta đi, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết chi mưu đồ hay sao? Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về bá tước đại nhân nói, chủ nhân, bây giờ tân chính hừng hực khí thế, các nơi lão bài quý tộc lòng người bàng hoàng, ta Huyền Vũ phủ bá tước càng là đại nhân tổng đốc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Trầm Lãng vào lúc này khơi mào phong ba, nhiễu loạn nhân tâm, khích bác ly gián, không thể không đề phòng, không thể không có phạt a. Ngươi cuối cùng cũng biểu diễn xong rồi sao? Giờ đến phiên ta. Trầm Lãng nhìn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, Hứa Văn Chiêu, ta muốn quá ngươi sẽ tham ô, nhưng thật không có nghĩ đến ngươi sẽ tham nhiều như vậy a. Ngươi ở đây phủ bá tước chẳng qua là một cái phòng thu chi đầu mục, 20 năm qua dĩ nhiên tham ô gần 30.000 kim tệ, thực sự là nhìn thấy mà giật mình, tang tâm bệnh cùng a. Trầm Lãng thanh âm cất cao cực độ, lớn tiếng quát, Hứa Văn Chiêu, lương tâm của ngươi đi nơi nào? Lẽ nào bị chó ăn rồi sao? 30.000 kim tệ. Nghe được cái này số liệu, Hứa Văn Chiêu hầu như muốn nhảy dựng lên. Lãng Nhi, ngươi nói là sự thật. Bá tước đại nhân chợt đứng lên. Hắn không dám tin trừng đại con mắt, hắn biết Hứa Văn Chiêu tay chân ít nhiều có chút không sạch sẽ, thế nhưng trong những năm này ăn no túi tiền riêng cũng sẽ không vượt lên trước 2.000-3.000 kim tệ. Không nghĩ tới, Trầm Lãng vừa mở miệng chính là 30.000 kim tệ, đủ tăng gấp 10 lần. Nhất kinh hãi, chính là Hứa Văn Chiêu. Bởi vì tổng cộng tham ô nhiều thiếu, nội tâm của hắn nhất tinh tường a. Mỗi một bút chướng trong lòng hắn đều rõ như lòng bàn tay a. 20 năm qua, hắn tham ô kim tệ chính là ở 30.000 tả hữu. Cho nên Trầm Lãng nói ra 30.000 mấy cái chữ này thời điểm, trái tim của hắn hầu như đều muốn ngưng đập. Hai cái đùi run lên bần bật. Nhưng về sau, từng đợt ù thai. Thế nhưng rất nhanh, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trầm Lãng nhất định là đoán mò, vẹn vẹn trong một đêm, hắn lại có thể tra ra cái gì tới. Nhìn liền hết một bản sổ sách đều quá. Muốn triệt để thanh tra liền thần tiên đều làm không được, không có mấy chục người thời gian một tháng, căn bản không thể tra tinh tường. Trầm Lãng, ngươi thật đúng là đáng thẹn, nực cười a. Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói, an không nói có nói ta tham ố 30.000 kim tệ, chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? Tiếp đó, Hứa Văn Chiêu chợt quỳ gối bá tước đại nhân trước mặt, lớn tiếng nói, bá tước đại nhân, ta Hứa Văn Chiêu thuần phục phủ bá tước 20 năm, không có công lao cũng có khổ lao à. Hiện tại Trầm Lãng dĩ nhiên nói xấu ta tham ô 30.000 kim tệ, đây là muốn đem ta vào chỗ chết bức à. Hắn vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu người ở rể liền lớn lối như thế, ngày khác bá tước đại nhân đi chi về sau, hắn chẳng phải là muốn phản khách vi chủ, Huyền Vũ thành kim thị trăm năm cơ nghiệp sẽ hủy ở trong tay của hắn. Trầm Lãng khẽ cười nói, Hứa Văn Chiêu, ta vốn tưởng rằng ngươi làm giả sổ sách hội cực kỳ hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới thực sự là 100.000 chỗ hở, đường nhảy, ngươi nhất định phải chết ta. Nhưng về sau. Hắn đem mình kiểm toán kết quả, sửa sang lại bảng một tấm trải tại mặt bàn lên, bá tước đại nhân thấy rõ rõ ràng ràng. Chương 55, cô ra là tài ngút trời. Càng đại công lao. Hứa Văn Chiêu, ngươi đem những này chướng mục làm được sắc màu rực rỡ, chọn mấy ngàn sách sổ sách, mỗi bên chủng chi tiêu thu nhập các loại, mỗi một ngày càng là có mấy trăm cái số liệu. Trầm Lãng nói, ngươi muốn đem chân tướng che đậy ở nơi này chút phức tạp chướng mục bên trong, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi đem chướng mục làm được lại loè loẹt cũng vô dụng, ta chỉ quản bắt lại hạch tâm số liệu phủ bá tước hàng năm thu nhập cùng chi tiêu là được. Huyền Vũ phủ bá tước có 4 tiến nhanh hạng, đất phong lương thực, tạm ti, ngắm nhai đảo thiết, muối. Phủ bá tước chi tiêu cũng chủ yếu có 6 hạng, nhân viên bổng lộc, nộp lên trên phong quân thuế phú, 2.700 quân đội quân phí chi tiêu, mỗi bên chủng ngày lễ lễ ăn mừng cực kỳ chiêu đãi quý khách chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày vật tư chi mua sắm, đất phong công trình kiến thiết. Ngươi tham ô trọng điểm ở chỗ, lặp lại tính nhân viên bổng lộc chi, đất phong công trình kiến thiết, sinh hoạt hàng ngày vật tư mua sắm. Đương nhiên, đây chỉ là ngươi thời kỳ đầu tham ô thủ đoạn, đến cuối cùng ngươi dạ tâm càng ngày càng lớn, dĩ nhiên đem tham ô thủ đi sâu vào phủ bá tước quân đội cùng mối thiết bên trong. Trầm Lãng lạnh lùng nói, đồng dạng là 2.700 tả hữu quân đội, bộ binh, kỵ binh cấu thành cũng không có nhiều đại biến hóa, đem giá hàng biến hóa, vũ sĩ bổng lộc biến hóa đều tính toán trong đó. Vì sao chi quân đội này chi tiêu hàng năm đều ở đây tăng, hơn nữa gia tăng càng lúc càng nhanh. Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc thương bạch, nghe đến đó lớn tiếng nói, bá tước đại nhân, ta coi như lại tang tâm bệnh cuồng, nhưng ta căn bản không có quyền lực nhúng tay phủ bá tước tư quân, nói ta tham ố quân phí, đơn giản là nực cười. Đúng, ngươi là không có quyền lực tham ố quân phí. Trầm Lãng cười lạnh nói, thế nhưng, hàng năm quân đội chiến ngựa, áo giáp, vũ khí các loại đều sẽ có hao tổn, đều sẽ đổi giả trang. như vậy những thứ này đào thải binh khí, áo giáp các loại đi nơi nào đâu? Hứa Văn Chiêu nói, đương nhiên là nấu lại lần nữa đoán tạo à? Trầm Lãng cười to nói, vậy vì sao tinh luyện kim loại xưởng thiết sinh lượng, không thấy khoản này tăng lượng à? Hoặc có lẽ là hàng năm tăng lượng càng ngày càng ít ta. Trầm Lãng lại nói, còn nữa, Huyền Vũ phủ bá tước đất phong tài chính lớn nhất thu nhập khởi nguồn một trong, muối và thiết, vì sao hàng năm sinh lượng đều ở đây rõ ràng giảm xuống đâu? Hứa Văn Chiêu nói, ta đây nào biết đâu rằng à? Trầm Lãng nói, đó là bởi vì mỗi lần giao tiếp muối thiết thời điểm, đều là do ngươi phụ trách. Đi qua các loại các dạng thủ đoạn đem các loại muối thiết sinh lượng phiêu không có, nhưng sau ngươi đem các loại muối thiết chiếm làm của mình, tư nhân tự đi buôn bán. Ha ha ha. Hứa Văn Chiêu cười to nói, ngươi căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, hoàn toàn là bản thân phỏng đoán. Chứng cứ? Trầm Lãng cười lạnh nói, ngươi lòng quá tham, những thứ này bị ngươi phiêu không có muối thiết cũng cần dùng bao tải giả trang, cũng cần dùng giỏ làm bằng trúc giả trang, cũng cần dùng mã xa, đội thuyền vận chuyển. Muối thiết sinh lượng giảm xuống, bao tải cùng giỏ làm bằng trúc mua sắm lượng cũng có thể giảm xuống mới đúng, thế nhưng không có, ngược lại còn gia tăng rồi, đây chính là chứng cứ. Đây chính là ngươi lộ ra cái hở. Tiếp đó, Trầm Lãng đem bảng ở trên số liệu giống nhau chỉ cho bá tước xem. Nhạc phụ, phía trên này các hạng số liệu, rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng nói, ngài chỉ nhìn liếc mắt, là được vừa xem hiểu ngay. Bá tước đại nhân tiếp nhận Trầm Lãng báo biểu thời điểm, hai tay là hơi run. Hắn tuy là tính tình mềm, nhưng biết nhìn người. Liếc mắt liền nhìn ra Trầm Lãng định liệu trước, Hứa Văn Chiêu ngoài mạnh trong yếu. Cho nên, còn không có xem phần này báo biểu liền đã có thể phán đoán. Thế nhưng chân chính chứng kiến phần này báo biểu thời điểm, bá tước đại nhân vẫn là rung động. Trầm Lãng lại có thể đem chướng mục số liệu làm được như này chi rõ ràng, mỗi bên chủng thu nhập, mỗi bên chủng chi tiêu, rõ rõ ràng ràng, vừa xem hiểu ngay. Dù cho hắn như vậy người ngoài nghề, cũng liếc mắt một liền thấy được thấu triệt. Chỉ bằng mượn phần này bản lĩnh, thật sự là không nổi a. Hơn nữa thông minh hơn chính là, hắn căn bản không để ý tới Hứa Văn Chiêu làm những thứ kia giả sổ sách, căn bản không đi vướng víu với tỉ mỉ. Mà là trực tiếp bắt lại phủ bá tước hàng năm thu nhập cùng chi tiêu hai thứ này căn bản số liệu, mặc cho Hứa Văn Chiêu đem chướng mục làm được sắc màu rực rỡ cũng vô dụng. Nhưng mà, Hứa Văn Chiêu chướng mục trong lỗ thủng, vẫn bị Trầm Lãng lấy ra vô số chỗ. Mỗi một dạng đều là chứng cứ rõ ràng, tinh tường được không thể lại rõ ràng. Tỷ như năm kia Tết âm lịch lễ ăn mừng. Phủ bá tước so với năm rồi chọn thêm mua sắm 1.000 chai rượu, nhưng sự tình sau lại căn bản không có uống xong, 1.000 này chai rượu lại bị cầm đi lui đi, nhưng mà chỉ lui về chiết khấu 70% tiền. Cái này một vào một ra, phủ bá tước liền tổn thất mấy chục kim tệ. Cái này Hứa Văn Chiêu mỏ tiền thủ pháp, thực sự là trò gian trá chồng chất a, làm cho bá tước mở rộng tầm mắt. Bá tước đại nhân cả người run rẩy lật xem Trầm Lãng những thứ này báo biểu. Nội tâm vừa tức giận, lại là kinh diễm cùng mừng rỡ. Phẫn nộ đương nhiên là bởi vì Hứa Văn Chiêu. Tươi đẹp cùng mừng rỡ, tắc thì hoàn toàn là bởi vì Trầm Lãng. Không nghĩ tới à, cái này con rể dĩ nhiên như này thông minh, hiểu rõ như vậy, vẹn vẹn trong một đêm liền đem những này chướng mục tra được rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, đây là làm sao làm được à? Bá tước đại nhân không tinh thông số học, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Theo trông được ra, bá tước đại nhân cũng là một cái không tầm thường người. Nay thì hắn vốn hẳn nên hoàn toàn đắm chìm trong phẫn nộ bên trong. Bởi vì hắn bị phản bội, phủ bá tước dĩ nhiên tổn thất như này chi lớn. Thế nhưng, hắn lại có dư thừa tâm tư bởi vì con rể ra sắc mà vui vẻ. Làm cho Lâm tiên sinh tới. Bá tước đại nhân hạ lệnh. Khoảng khắc về sau, Lâm lão phu tử tới. Người xem một chút, đây là Trầm Lãng đêm qua làm ra chứng ngục. Bá tước đại nhân đạo. Lâm lão phu tử tiếp nhận chi về sau, tinh tế lật xem. Nhưng về sau, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Trước ngẩng đầu nhìn Trầm Lãng liếc mắt. Nhưng sau lại vùi đầu xem những thứ này báo biểu. Cái này, điều này sao có thể ạ? Vẹn vẹn trong một đêm à, Trầm Lãng dĩ nhiên thật đem hết thể chướng mục tra được rõ rõ ràng ràng. Cái này làm sao làm được ạ? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi a. Người bên ngoài nhìn, còn không có cảm thấy quá thần kỳ, Lâm lão phu tử là người trong nghề. Cho nên, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung nội tâm hắn chấn động lay động. Như thế nào? Bá tước đại nhân đạo. Thiên tài, tài ngút trời. Lâm lão phu tử không người nói, chúc mừng chủ công, thiên đem anh tài tới ta Huyền Vũ phủ bá tước trong. Cái này đẳng cấp số học thiên phú, cái này đẳng cấp tính sổ phương thức, lão hủ chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Bá tước đại nhân mỉm cười, hướng Trầm Lãng nói, không thể kiêu ngạo, biết không? Vâng. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, bá tước đại nhân ánh mắt nhìn phía Hứa Văn Chiêu, lạnh giọng nói, ta hai mươi mấy năm qua, ta đối với ngươi cùng như thế nào loại ý trọng? Ta biết ngươi tay chân không sạch sẽ, nhưng nước quá trong ắt không có cá, ta cũng mở một con mắt nhắm một con nhãn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như này tang tâm bệnh cùng a. Bá tước đại nhân rất khó được nổi giận, mà này thì hắn thực sự là bạo nộ rồi. Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc thương bạch, run run rẩy rẩy. Hắn cảm giác mình nhất định không thể hít thở. Sau lưng lánh mồ hôi không ngừng tuôn ra, cả người không cảm giác được một tia nhiệt độ. Bá tước đại nhân lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, Hứa Văn Chiêu còn có gì nói? Hứa Văn Chiêu liều mạng thở dốc. Lúc này tuyệt đối không thể nhận tội, nhận thì xong rồi, nhất định phải ngoan cố chống lại đến cùng. Hắn muốn đợi được sau lưng những đại nhân vật kia cứu hắn. Mà cái kia bút hắn giấu kim tệ, chính là bảo mệnh chi căn bản. Hứa Văn Chiêu chợt cắn răng nói, bá tước đại nhân, muốn gán tội cho người khác à? Phủ bá tước tài chính thua thiệt khoảng không, liền muốn theo chúng ta đầu trên hạ thủ. Trực tiếp cầm hạ ta chính là, vì sao còn phải ở đầu ta trên tắt nước dơ? Bá tước đại nhân tức giận đến cả người run, vỗ tay trong cái này mấy chục trang giấy nói, những thứ này, chẳng lẽ còn không phải chứng cứ sao? Hứa Văn Chiêu nói, bắt trộm bắt tang, các ngươi luôn miệng nói ta tham ô 30.000 kim tệ. Những thứ kia kim tệ đang ở đâu vậy? Chứng cứ đâu? Lấy ra a. Bắt trộm bắt tang, nói ta tham ô, những thứ kia kim tệ đâu? Ở đâu trong à? Ở đâu trong à? Trầm Lãng không học vấn không nghề nghiệp, giáp tâm không chính. Muốn cầm hắn viết linh tinh gì đó định tội của ta. Ta chết cũng không phục. Bá tước đại nhân, ta chỉ là bị ngươi thuê, ta cũng không phải là phủ bá tước nô buộc, phủ bá tước là không có quyền lực tư nhân tự xử lý ta, thân ta trên là có đại nhạc quốc công danh đấy. Cái gì gọi là ngoan cố chống cự, cái gì gọi là muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Đây chính là Hứa Văn Chiêu đem đây hết thể xấu xí hình ảnh trình diễn được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bá tước đại nhân thật là tức giận đến cả người run. Hắn không nghĩ tới, người một ngày vạch mặt chi sau dĩ nhiên là như này chi xấu xí. Người dĩ nhiên vô sỉ đến nước này. Là hắn bình thường quá mức tha thứ, khiến cho tặc tử đối với hắn mất đi sợ hãi rồi không? Hứa Văn Chiêu lớn tiếng hô to, tất cả mọi người đến xem a, Trầm cô gia muốn tiễn ngoại trừ đối lập, có người muốn đối với chúng ta những thứ này phủ bá tước lão nhân động thủ. Thế nhưng, Hứa Văn Chiêu tham ô cái kia bút kim tệ đi về phía trọng yếu nhất. Bá tước đại nhân nắm chặt cái ly trong tay, uống một ngụm trà. Áp hạ lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, Hứa Văn Chiêu, giao ra khoản này kim tệ, nể tình hai mươi mấy năm tình lên, có thể tha cho người khỏi chết. Hiện tại phủ bá tước gặp phải khủng hoảng tài chính, chỉ có bá tước đại nhân trong lòng nhất tin tưởng. Nếu như có thể vãn hồi khoản này kim tệ, là có thể đại đại giảm bớt. Cái này khiến Hứa Văn Chiêu trong lòng càng thêm chắc chắc, khoản này kim tệ mới là hắn bảo mệnh phủ. Hắn mệnh không bao nhiêu tiền, nhưng khoản này kim tệ đối với phủ bá tước lại trọng yếu phi thường. Dĩ nhiên đối với hắn sau lưng những đại nhân vật kia cũng có cự đại chi lực hấp dẫn. Hứa Văn Chiêu lớn tiếng nói, ta không có tham ô, như thế nào giao tính ra kim tệ. Đây hết thảy đều là Trầm Lãng ở Vu Hoan hãm hại, ngắm ba tước đại nhân minh xét, miễn cho rét lạnh phủ bá tước một đám lao nhân tâm a. Hứa Văn Chiêu liều mạng muốn sự tình nào lớn, làm lòng người bàng hoàng. Phủ bá tước hiện tại là tối trọng yếu chính là an định đoàn kết, hắn nếu muốn biện pháp khiến cho người người cảm thấy bất an, phản ở giữa ăn no túi tiền riêng lại không chỉ hắn nhất người. Trầm Lãng tiến lên một bước, thản nhiên nói, Hứa Văn Chiêu, ngươi vừa mới hủy sau cùng sinh lộ. Hứa Văn Chiêu cười lạnh nói, phản chính ta không có tham ô, ngươi xuất ra chứng cứ à? Ngươi xuất ra ta tham ô kim tệ à? Ngươi không biết xấu hổ là vô địch. Ta sẽ để cho ngươi chết được nhắm mắt thêm thảm thiết. Trầm Lãng ngồi chồm hổm xuống, nói, ngươi khoan hãy nói, ta thật biết ngươi bí mật giấu kim khô ở đâu. Ngươi nằm mơ. Hứa Văn Chiêu cười nói, hắn bí mật giấu kim khô cũng chỉ có hai người biết. Hắn cùng trưởng tử. Liền hắn thê tử cũng không biết, Trầm Lãng chết cũng không thể nào biết hắn giấu kim địa điểm. Muốn lừa bịp tống tiền ta. Làm ta Hứa Văn Chiêu 3 tuổi tiểu nhi sao. Trầm Lãng tử trong lòng móc ra tờ giấy này, đưa cho bá tước nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta liền cùng đi cái chỗ này, Hứa Văn Chiêu tiên sinh bí mật kim khố đi. Bá tước đại nhân tiếp nhận nhìn một cái, vui vẻ nói, Lãng nhi, thật có thể đoạt về khoản này kim tệ. Nếu quả thật có thể đoạt về, vậy thì thật là lập hạ đại công. Đại đại giảm bất phủ bá tước chi khủng hoảng tài chính. Trầm Lãng nói, 99%. Bá tước đại nhân lớn tiếng nói, Kim Trung, Kim Hối, các ngươi dẫn dắt 100 kỵ binh, đặt lấy Hứa Văn Chiêu đi đào móc hắn bí mật kim khố, tất cả nghe theo cô ra điều khiển. Chương 56, Trầm Lãng sát nhân. Hiện tế là bá phủ lân nhân. Nửa canh giờ sau. Trầm Lãng, Kim Hối, Kim Trung ba người, xuất lĩnh phủ bá tước 100 kỵ binh. Đặt lấy Hứa Văn Chiêu hướng một cái địa phương nào đó bay đi. Nhưng về sau, chỉ thấy được Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc càng ngày càng bạch, cả người càng ngày càng run rẩy. Cuối cùng, một đội kỵ binh ở một cái hẻo lánh trong sơn cốc ngừng lại. Nơi đây không có thứ gì, cũng chỉ có một tảng đá chạm gác, hơn nữa đã nửa hoang phế. Xuống đây đi, Hứa Văn Chiêu tiên sinh. Trầm Lãng thản nhiên nói. Này lúc, Hứa Văn Chiêu đã hoàn toàn đi không đặng, hai chân dường như nấu nát vụn giống nhau là sủi lơ. Màn này có chút quen mắt ta, dị giới vậy nhân dân danh nghĩa. Hai cái phủ bá tước vũ sĩ trực tiếp đưa hắn xách xuống. Cái chỗ này ngươi nên phi thường nhìn quen mắt đi, đối với còn lại người mà nói nơi này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ngươi mà nói quả thực trọng yếu nhất. Trầm Lãng nói, ta nói không sai chứ, Hứa Văn Chiêu tiên sinh. Hứa Văn Chiêu hầu như không thể thở nổi, vẫn như cũ mạnh miệng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. 100 kỵ binh lập tức ở chu vi bố phòng, kim trung, kim hối, mang theo hơn 10 người vũ sĩ cùng nhau tiến nhập cái này hoang phế trạm gác bên trong. Ẩm. Chợt đá văng ra môn, một cái bóng đen cực nhanh chui ra, muốn chạy trốn. Kim hối là một cao thủ, làm sao có thể làm cho hắn chạy mất, dễ dàng bắt hắn lại cái cổ, chợt nhắc tới. Siêu. Cái bóng đen kia bên trong tay háo chợt bắn ra một chi độc tiễn. Kim hối cực nhanh dùng cánh tay một đỡ, phía trên có một khối tiểu thuẫn, trực tiếp đem chi này độc tiễn đánh bay đi ra ngoài. Nhưng về sau, hắn như tia chớp xuất thủ, dễ dàng đem cái bóng đen này tay chân toàn bộ bẻ gãy. Giang giác, giang giác. A, người quần áo đen này phát ra không gì sánh được thê lương bi thảm. Không. Hứa Văn Chiêu cũng phát sinh một hồi thê hô. Kim hối tiến lên, chợt kéo hạ người quần áo đen này cháo, lộ ra một tấm sợ hãi thêm tràn ngập hận ý mặt mũi. Nhìn rất quen mắt ta, chính là Hứa Văn Chiêu nhi tử Hứa Điển. Cái này trạm gác đã hoang phế, ngươi ở nơi này làm cái gì? Kim Trung hỏi. Ngươi quản ta. Hứa Điển lạnh giọng nói, ta ở chỗ này chơi, không được sao? Trầm Lăng nói, đừng tìm hắn lời nói nhảm, nơi đây địa hạ có cửa ngầm, đào. Hơn 10 người vũ sĩ tiến lên động thủ, bọn họ không biết cửa ngầm ở đâu trong, cũng không biết cơ quan ở đâu trong. Thế nhưng, trực tiếp đào sâu 3 thước cũng được. Hơn nửa giờ tiêu thất về sau, cái này hoang phế trạm gác bên trong mặt đất bị đào tạc 2 thước nhiều. Quả nhiên, một cái cửa ngầm xuất hiện ở mặt lên, phía trên treo một cái to lớn khóa sắt. Kim Hối tiến lên, chợt một đao chém xuống. Kết quả cái kia khóa sắt không có việc gì, ngược lại đao trực tiếp chết. Cái này khóa là ô thiết chế tạo, dùng đao không chém đứt. Trầm Lăng nói, nhất định phải dùng chìa khóa mở, nếu như ta không có đoán sai, cái chìa khóa này Hứa Văn Chiêu tiên sinh nhất định là tùy thân mang. Tức thì, Hứa Văn Chiêu bắt đầu liều mạng giãy giụa. Kim Trung tiến lên, lục soát khắp toàn thân cũng không tìm tới cái kia nhánh chìa khóa. Bất quá, hắn đem Hứa Văn Chiêu châm gài tóc rút ra, phát hiện nhất là bên ngoài nặng trịch, chợt xé ra. Phía ngoài vỏ bọc bị kéo chi về sau, lộ ra chìa khóa hình dạng. Cái này Hứa Văn Chiêu thật đúng là trăm phương ngàn kế a, dĩ nhiên đem kim khố chìa khóa sửa đổi thành cây châm. Kim Trung cầm chìa khóa, quả nhiên mở ra cái này chỉ kiên cố vô cùng hắc khóa, lui ra cái này phiến nặng nề hết sức môn. Cánh cửa này, dĩ nhiên cũng là dùng thiết chế tạo thành. Hứa Văn Chiêu thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Đẩy cửa ra chi về sau, xuất hiện nhất cái bậc thang, kéo dài đến địa hạ. Nơi đây quả nhiên có mật thất dưới đất. Kim Trung, Kim Hối đặt lấy Hứa Văn Chiêu đi xuống bậc thang, tiến nhập mật thất dưới đất bên trong. Nơi đây đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Kim Trung dùng hộp quẹt trực tiếp một chút đốt sáng cây đuốc. Nhưng sau, ở đây vài cái người toàn bộ đều sợ ngây người. Vang lóng lánh, toàn bộ đều là kim tệ a. Cái này nho nhỏ trong mật thất cái giá lên, bày đầy nhiều loại cái dương, bên trong toàn bộ đều là kim tệ. Không chỉ có như đây, còn có các kiểu châu báu, đồ cổ, tranh chữ vân vân. Tưởng chừng như là một cái tàng bảo khố a. Thật không nghĩ tới a, Hứa Văn Chiêu một cái phủ bá tước quản sự, ở 20 mấy năm thời gian bên trong, dĩ nhiên tham ô nhiều như vậy. Kim Trung cùng Kim Hối thật nổi giận. Hứa Văn Chiêu a, Hứa Văn Chiêu. Năm đó nếu không phải lão bá tước gặp lại ngươi là phu nhân họ hàng xa phần trên thu lưu ngươi, ngươi chính là một cái nghèo rất mùng tơi thư sinh nghèo a. Nếu không phải lão bá tước tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ngươi như thế nào thi trên tú tài ạ? Ngươi làm sao có thể tinh thông số học a? Ngươi nhất y nhất thực, phòng của ngươi, ngươi thê tử nhi nữ, ngươi hết thảy đều là phủ bá tước cho. Ngươi chính là như vậy báo đáp Huyền Vũ phủ bá tước. Lang tâm cầu phế, không bằng cầm thú a. Trầm Lãng ở cái giá trên tìm được rồi một bản sổ sách, đây hoàn toàn là Hứa Văn Chiêu tham nhũng nhật ký a. Lúc nào, tham ô nhiều thiếu, hoàn toàn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng cười nói, Hứa Văn Chiêu tiên sinh, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi sao. Ôi! Ôi! Hứa Văn Chiêu liều mạng thở dốc, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn hoàn toàn đứng không vững, trực tiếp sủi lơ tại trên đất. Thế nhưng có một chút hắn không cam lòng, cái này bí mật giấu kim khố địa điểm là tuyệt mật, liền hắn Hứa Văn Chiêu thê tử cũng không biết Trầm Lãng làm sao có thể biết. Hứa Văn Chiêu tê thanh nói, Trầm Lãng, ta đây cái giấu kim mật thất địa điểm không có nói cho bất luận kẻ nào, ngươi là làm sao mà biết được. Không chỉ là Hứa Văn Chiêu, liền Kim Trung Kim Hối cũng bách tư bất đắc kỳ giải. Cái này giấu kim mật thất hoàn toàn là tuyệt mật a, Trầm Lãng tại sao lại biết? Trầm Lãng cười lạnh nói, Hứa Văn Chiêu, ngươi lòng quá tham, liền xây giấu kim khố cũng phải làm cho phủ bá tước bỏ tiền. 9 năm trước sổ sách chung, ngươi phiêu mất 2 vạn cân thiết, còn mua 25 cân ô thiết, mà cái kia trong mấy năm bị hoang phế chạm gác chỉ có cái này một cái, hết lần này tới lần khác cái này hoang phế chạm gác, còn động tới vượt lên trước 130 cá nhân lực, nói là đối với chạm gác nội ngoại tiến hành dỡ bỏ, ngươi làm tất cả mọi người là người ngu à. Ngươi thằng ngu này, liền giấu kho bạc địa điểm bí mật đều ở đây trong sổ sách mặt nói cho ta biết. Lời này vừa ra, Kim Trung cùng Kim Hối tự đáy lòng bội phục. Trầm Lãng dĩ nhiên từ nơi này chuốt sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, trực tiếp đoán được Hứa Văn Chiêu giấu kim địa điểm, thực sự là thông minh tuyệt đỉnh a. Hứa Văn Chiêu tức thì muốn điên rồi, chỉ vào Trầm Lãng tê thanh nói, ngươi là người hay quỷ, là người hay quỷ hả? Đem hết thẻ kim tệ, tài bảo toàn bộ mang lên xe mang về phủ bá tước, đem Hứa Văn Chiêu tên cặn bã này cũng mang về. Trầm Lãng hạ lệnh. Đúng. Kim Trung trực tiếp đem Hứa Văn Chiêu lôi trở về. Hứa Văn Chiêu trưởng tử Hứa Điển hai tay hai chân bị cắt đứt, ngồi phịch ở trên đất, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập hán độc. Trầm Lãng nói, cái này người giết, đầu cắt bỏ. Hứa Điển cả kinh, thê thanh nói, ngươi dám. Nhạc quốc tân chính, địa phương quý tộc không có quyền xử trí quan lại, càng không quyền giết chết. Trầm Lãng cười lạnh nói, ngu xuẩn, ở chỗ này giết ngươi, ai sẽ biết. Thi thể đốt thành tro, vung đến hải lý, nhân gian bốc hơi phát. Kim Hối tiến lên, sẽ trực tiếp cắt hạ Hứa Điển đầu. Trầm Lãng đông nhiên nói, phải không, ta tới thử xem. Kim Hối kinh ngạc, nhưng sau sẽ giao nhỏ đưa cho Trầm Lãng. Tiếp đó, Kim Hối người cao thủ này dùng sức đem Hứa Điển để lại, không cho hắn dãy rủa. Trầm Lãng cầm đao sắc bén, ở Hứa Điển cổ trên sờ sờ, ấn án, nhưng sau nhẹ nhàng nhất trẹo. Kim Hối ánh mắt kéo ra. Gì? Cô ra cái này cắt nhân tư thế, làm sao cảm giác so với ta còn quen luyện đâu. Toàn bộ đoàn xe thu hoạch lớn mà về. Làm bá tước đại nhân nhìn thấy những thứ này kim tệ, những thứ này châu báu cùng đồ cổ thời điểm, đã tràn đầy mất mà được lại kinh hỉ, lại tràn đầy vô hạn đau lòng. Hắn đang hoài nghi mình. Lẽ nào ta thật làm sai sao? Như ta vậy tha thứ đối xử với mọi người, dĩ nhiên nuôi thành như thế nhất cái bạch nhãn lang. Ta lẽ nào chỉ là một cái hoa mắt ù thai chi chủ sao? Nếu không phải con rể Trầm Lãng, Hứa Văn Chiêu cái này chỉ đại sâu mọt không biết còn muốn tiêu giao cách bao lâu. Không biết còn muốn theo phủ bá tước vớt đi nhiều thiếu mồ hôi nước mắt nhân dân. Tốt con rể a. Ít nhiều Trầm Lãng, mới vì phủ bá tước vãn hồi rồi lớn như vậy tổn thất. Ít nhiều Trầm Lãng, phủ bá tước dưới mắt khủng hoảng tài chính mới có thể có hóa giải. Bá tước đại nhân nhìn phía Trầm Lãng, có ngàn vạn ngôn ngữ đều không có nói ra. Bởi vì là nhà mình thân nhân, nói cảm tạ cũng quá khách khí. Nhưng về sau, bá tước đại nhân ánh mắt băng hàn nhìn về Hứa Văn Chiêu, gàn từng chữ, Hứa Văn Chiêu. Ngươi bây giờ còn có bực nào lời muốn nói? Hứa Văn Chiêu thân thể run lên, nhưng sau chợt quỳ xuống lên, quỳ gối quá khứ, ôm bá tước đại nhân hai chân nói, chủ công à, đều tại ta tâm trí bị mê muội à, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, ngài ngàn vạn đừng tức giận phá hủy thân thể à. Bá tước đại nhân chợt một cước đưa hắn đá văng ra, lạnh lùng nói, ngươi không muốn tái diễn đùa giỡn, ta thực sự là mù con mắt, dĩ nhiên một mạch tín nhiệm ngươi, trọng dụng ngươi, không nghĩ tới nhân tâm dĩ nhiên có thể hiểm ác đáng sợ đến nước này. Hứa Văn Chiêu lại quỳ bỏ qua, ôm bá tước đại nhân hai chân, gào khóc nói, chủ công tha mạng à, cầu người xem ở lão chủ nhân phần lên, cầu người xem ở phu nhân mặt mũi lên, cầu người xem ở ta hai mươi mấy năm trung thành cảnh cảnh phần lên, tha ta đầu cầu mệnh này đi. Bá tước đại nhân lại chợt đưa hắn đá một cái bay ra ngoài. Hắn thực sự là hoàn toàn bị tổn thương thấu tâm. Hứa Văn Chiêu lại quỳ leo đến Trầm Lãng trước mặt, liều mạng dập đầu, khóc cầu khẩn nói, cô ra, đều tại ta Hứa Văn Chiêu mù con mắt. Có mắt không biết Thái Sơn đắc tội ngài. Ta ngu xuẩn không thể thành, ta lang tâm cầu phế, van cầu người xem ở ta cao tuổi phần lên, bỏ qua cho ta một cái tiện mệnh đi, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Cô ra, chỉ cần ngài tha ta đầu cầu mệnh này, từ hôm nay lấy sau ta vì ngươi làm ngưu làm ngựa, làm heo làm cầu. Chương 57, Hứa Văn Chiêu chết thảm. Nam nữ vấn đề tắt phong. Mà Trầm Lãng ở một bên yếu ớt nói ra, nhạc phụ đại nhân, cái này Hứa Văn Chiêu phải giết. Lời này vừa ra, ở đây mấy người đều có chút kinh ngạc. Chính ôm Trầm Lãng bắp đùi Hứa Văn Chiêu chợt cứng đờ. Bá tước đại nhân thật rất thiếu giết người, nhất là bên ngoài giống như Hứa Văn Chiêu như vậy lao nhân. Coi như hắn tham ô nhiều như vậy kim tệ, nhiều lắm cũng chính là chép ra, nhưng sau đánh phát hắn đi hương dã gian này cuối đời. Mà Trầm Lãng dĩ nhiên trực tiếp mở miệng sát nhân. Lâm lão phu tử nói, cô gia, cái này Hứa Văn Chiêu cũng không phải ta phủ bá tước nô buộc, chỉ là thuê làm quan hệ, chúng ta phủ bá tước không có quyền lực giết hắn, nhiều lắm là đưa hắn chuyển giao đến phủ thành chủ. Đây cũng là nhà quốc tân chính một trong. Bất luận cái gì quý tộc đều không có quyền can thiệp dân chính, ngoại trừ đối với ký khế ước bán thân nô buộc có xử trí quyền, đối với quan phụ thuộc là không có tư cách xét xử, càng không có tư cách giết. Trầm Lãng nói, cái này Hứa Văn Chiêu không chỉ có tham ô hải lượng kim tệ, hơn nữa còn cấu kết kẻ thù bên ngoài. Nếu như đưa hắn giao cho phủ thành chủ, chỉ sợ mấy thiên sau liền tiêu giao cách, đi một cái Huyền Vũ phủ bá tước ngoài tầm tay với địa phương. Hứa Văn Chiêu nghe nói như thế, tức thì gan run rẩy. Tốt, tiểu bạch kiểm nghiệt xúc, ta giống một điều cẩu giống nhau cầu ngươi, ngươi lại vẫn cắn ta không thả. Hắn không khỏi tê thanh nói, Trầm Lãng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Trầm Lãng nói, ngươi tổng cộng tham ô gần 30.000 kim tệ, thế nhưng ngươi giấu trong kim khố chỉ có một vạn nhất, ngươi mua nhiều như vậy điển sản khu nhà cấp cao, người nhà ngươi qua thời gian xa hoa lãng phí cực kỳ, nhưng những thứ này cộng lại cũng chính là 5.000 kim tệ là cùng. Lại thêm trên ngươi thu mua phòng thu chi những thứ kia thủ hạ, nhiều lắm 2.000 kim tệ. Cái kia thừa lại hạ hơn 10.000 kim tệ, đi nơi nào? Lời này vừa ra, bá tước đại nhân ánh mắt co rụt lại. Trầm Lãng nói, nếu như ta không có đoán sai, những thứ này kim tệ ngươi cũng cho phủ thành chủ, phủ thái thu đi, ngươi hai nhi tử không ở Huyền Vũ thành đi đâu trong. Chỉ sợ là đi thủ đô, nếu như ta không có đoán sai, hạ nhất khoa võ cử nhân, hắn nổi danh liệt trong đó đi. Hứa Văn Chiêu ngươi không chỉ là tham ô phủ bá tước tiền, hơn nữa còn chân ngoài dài hơn chân trong, cùng địch nhân cấu kết cùng một chỗ, dự định nội ứng ngoại hợp đối phó ta Huyền Vũ phủ bá tước. Trầm Lãng thản nhiên nói, cho nên, ngươi không chỉ là tham ô, hơn nữa còn là hoàn toàn phản bội. Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói, ngươi không có bằng chứng, mơ tưởng hãm hại ta. Trầm Lãng chợt đem giấu kho bạc bí mật sổ sách ngã tại Hứa Văn Chiêu mặt lên, lạnh lùng nói, ngươi trợn đại mắt nhìn xem, ngươi hối lộ mỗi một bút kim tệ, chính ngươi đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Bá tước đại nhân cầm sổ sách. Quả nhiên, phía trên mỗi một bút đút lót đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá, không có chỉ mặt gọi tên, mà là dùng số 1, số 2, số 3 để thay thế. Thế nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, trong này số 1, số 2, số 3 là sao chút thế lực. Bá tước đại nhân nhắm trên con mắt, để cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi Hứa Văn Chiêu, vì sao? Mấy năm nay ta có nơi nào có lỗi với ngươi sao? Đối mặt bằng chứng như sơn, Hứa Văn Chiêu biết mình không còn có nói xạo đường sống. Hắn ngược lại thêm mấy phần cốt khí, trực tiếp đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nói, bá tước đại nhân bệnh hay quên thật đúng là lớn a. 3 năm trước đây ta nghĩ muốn đem hai nhi tử tiến cử đến phủ bá tước tư quân trung làm một cái bách hộ, ngài đều cự tuyệt, lẽ nào quên rồi sao? Dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này. Ngươi sẽ bán đứng ta. Bá tước đại nhân nói, ta đã cho hắn cơ hội à, thế nhưng hắn võ thí cũng không qua, văn thí cũng không qua, ta như thế nào làm cho hắn gánh nhận này cái bách hộ? Phủ bá tước tư quân là ta Kim thị gia tộc 100 năm cơ nghiệp căn bản, ta tại sao có thể vứt bỏ công bằng công chính? Ta cháu ruột muốn đi vào tư quân, đều bị ta cự tuyệt. Hứa Văn Chiêu cười lạnh nói, ta thần phục ngài 20 mấy năm, ngài ngay cả ta nhi tử tiền đồ đều không nỡ cho, đây không phải là vô tình vô nghĩa vậy là cái gì? Lại nói tân chính hừng hực khí thế, Huyền Vũ phủ bá tước dường như gần chìm thuyền lớn, ta dựa vào cái gì muốn cùng theo một lúc chết, ta chẳng lẽ sẽ không tìm khác lối ra sao? Bá tước đại nhân nói, ngươi tìm khác lối ra, chính là bán đứng ta Kim thị sao? Thanh đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Hứa Văn Chiêu đạo, ta giết ngươi. Bá tước đại nhân chợt rút ra cự kiếm. Bá tước đại nhân, ngài không thể giết ta. Hứa Văn Chiêu cười nói, ta đưa đi nhiều như vậy kim tệ, không chỉ là vì ta nhi tử tiền đồ, cũng là vì nay thiên. Ta chỉ là ngươi thuê mà thôi, cũng không phải là Kim thị gia tộc nô buộc, mặc kệ ta phạm vào tội gì, ngươi cũng không có quyền lực xử trí, càng không có quyền lực giết ta. Nếu không thì là can thiệp địa phương dân chính là xúc phạm quốc pháp, huống hồ thân ta trên còn có nhà quốc công danh. Lâm lão phu tử nhanh lên ôm lấy bá tước đại nhân. Chủ công, không thể giết ta. Lâm lão phu tử nói, ngài như ở chỗ này giết Hứa Văn Chiêu, vậy rơi hạ cự đại nhược điểm, đừng quên Đông Hải bá tước là thế nào chết ở Trương Xung trong tay a. Trầm Lăng nói, nhạc phụ đại nhân, cái này tặc tử hiện tại quả thực không thể giết. Vừa rồi hắn tự thân giết Hứa Điển, nhưng người không biết quỷ không ngờ, thi thể đều đốt thành tro ném bỏ vào biển rộng. Mà bây giờ Hứa Văn Chiêu đang ở phủ bá tước, vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm. Nếu như bá tước đại nhân giết hắn đi, chính là xúc phạm tân chính, chỉ sợ quốc quân trách cứ ý chỉ mấy thiên sau rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Hứa Văn Chiêu sức mạnh lại bỗng nhiên đủ lên, nói, bá tước đại nhân, ngài cái này người coi trọng nhất quý củ, cho nên ngài duy nhất có thể làm chính là đem ta chuyển giao đến phủ thành chủ, hoặc phủ thái thú, nhưng sau đem ta tham nhũng chứng cứ trình đi tới, làm cho phủ thái thú tới thẩm lý và phán quyết ta. Một khi giao cho phủ thái thú, lúc đó xảy ra chuyện gì tình dùng đầu ngón chân có thể nghĩ ra tới. Tìm một khuôn mặt tương tự chính là tội phạm giết, Hứa Văn Chiêu tiếp tục tiêu giao cách. Hứa Văn Chiêu lớn tiếng nói, ở Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, không có ai có thể giết ta, nếu không thì là xúc phạm quốc pháp. Trầm Lãng lộ ra mê chi mỉm cười, nói, không, chúng ta có thể giết ngươi, hơn nữa hoàn toàn sẽ không xúc phạm quốc pháp. Nam mơ. Hứa Văn Chiêu cười to nói, hiện tại phủ thái thú thậm chí tổng đốc phủ, đều nhìn chằm chằm các ngươi, liền chờ các ngươi phạm sai lầm. Ta như chết ở phủ bá tước bên trong, trong vòng 2 ngày tổng đốc phủ sẽ phái người xuống tra rõ. Trầm Lãng nói, Hứa Văn Chiêu, ngươi cái này người tại sao như vậy đâu? Ta nói là sự thật nha, chúng ta thật có thể giết ngươi a. Làm ngươi 3 ngày lại mộng. Hứa Văn Chiêu cười lạnh đạo. Trầm Lãng nói, lao tộc trưởng, thiếp nên ngài thanh lý môn hộ. Nhưng về sau, vài cái thân ảnh đi đến. Hứa Văn Chiêu thấy chi, trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, phát liệu hầu như đều muốn đi ra. Bởi vì đi vào là Hứa thị gia tộc tộc trưởng, còn có 3 cái tộc lão, còn mang theo vài cái gia tộc trắng đinh. Trầm Lãng ngồi xổm xuống nói, Hứa Văn Chiêu, phủ bá tước là không thể giết ngươi. Thế nhưng, Hứa thị gia tộc gia quy, lại có thể đưa ngươi đánh chết tươi. Hứa thị gia tộc lão tộc trưởng hướng bá tước đại nhân bái hạ nói, ta Hứa thị gia tộc dựa vào phủ bá tước nhiều năm như vậy, dĩ nhiên ra một cái như vậy ăn cây này rào cây khác lang tâm cầu phế, đều tại chúng ta quản giáo không nghiêm, hướng bá tước đại nhân bồi tội. Dứt lời, lão tộc trưởng trực tiếp quỳ xuống. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Bá tước đại nhân vội vàng đem Hứa thị lão tộc trưởng nâng dậy. Lão tộc trưởng lạnh giọng nói, người đâu, đem Hứa Văn Chiêu cái này nghiệt xúc mang về đến Hứa thị từ đường, đánh chết tươi. Hứa Văn Chiêu liều mạng dãy rủa, thê thanh nói, dựa vào cái gì? Ta coi như ở phủ bá tước tham ô, cũng không có xúc phạm gia quy a, gia tộc từ đường cũng không có quyền lực giết ta. Trầm Lãng đi tới nói, Hứa Văn Chiêu, giết tội danh của ngươi không phải tham ô, mà là câu dẫn thím, thông gian tội a. Lời này vừa ra, Hứa Văn Chiêu toàn toàn sững sờ. Cái này sự tình rất bí ẩn a, Trầm Lãng tại sao lại biết à? Người nữ nhân này mặc dù là Hứa Văn Chiêu thím, nhưng kỳ thật mới 30 mấy tuổi mà thôi, phong vận dư âm. Hứa Văn Chiêu, ngươi cái này người chẳng những kinh tế có chuyện, sinh hoạt tác phong cũng có vấn đề a, thực sự là phụ gia tộc và nhân dân đối ngươi bồi dưỡng cùng chờ mong. Trầm Lãng nói, bất quá ta thật đúng là coi khinh ngươi à, giống như các ngươi làm số học ở cái tuổi này sớm không cứng nổi đi, lại vẫn có thể thông đồng đến tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Có cái gì thông đồng không tới? Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Có tiền cũng có thể làm cho nữ nhân thắt lưng hạ ngọc bàn mài sữa đậu nành. Có tiền có thể làm cho nữ nhân phía dưới mở miệng, đương nhiên cũng có thể làm cho nàng phía trên mở miệng, đem Hứa Văn Chiêu bán đi. Mấu chốt là xem ai ra nhiều tiền. Đương nhiên chỉ là bộ phận nữ nhân như vậy à, có vài nữ nhân là băng thanh ngọc khiết, rụt rè cao quý chính là, tỉ như hôn nhẹ lao bà Mộc Lan. Hứa Văn Chiêu đau lòng nhanh thủ, lạnh lùng nói, con tiện nhân kia dám bán đứng ta, nàng sẽ không sợ mình bị Diêu Phố thị chúng, đánh chết tươi sao? Trầm Lãng nói, cho một khoản tiền, làm cho nàng cùng cái kia phế trượng phu ly hôn, đồng thời cao bay xa chạy, nàng đương nhiên nguyện ý lên tiếng. Đem điều này nghiệt xúc kéo đi. Hứa thị lao tộc trưởng đạo. Hứa Văn Chiêu liều mạng kêu to, bá tước đại nhân tha mạng à, ta nguyện ý liên quan vu cáo, ta nguyện ý giao phó, ta hướng phủ thành chủ đút lót, ta hướng phủ thái thú đút lót, ta còn hướng đại nhân tổng đốc bên người người đút lót. Bá tước đại nhân giật mình. Trầm Lãng lắc đầu nói, vô dụng, thành chủ sẽ không tự thu hắn tiền, Trương Tấn cũng để cho Từ gia thay mặt thu kiếm tệ, nhưng sau ở Từ gia rửa, lại dùng đồ cưới danh nghĩa đưa đến Trương gia. Lại nói chúng ta bắt được Hứa Văn Chiêu đút lót khẩu cung, hướng người nào cáo trạng? Thái thú sao? Tổng đốc sao? Cái thời gian đó, sẽ xuất hiện một màn này. Đường hạ người phương nào, vì sao kiện cáo bản quan? Ngươi đem cái này khẩu cung giao cho quốc quân. Quốc quân lập tức sẽ nghĩ đến, ngươi Huyền Vũ bá tức có ý tứ. Như vậy bức thiết lật đổ ngươi đất phong ở trên chủ quan, đây là đối kháng hành chính, đây là đối với quả nhân bất mãn sao? Ở nhãn hạ cái hoàn cảnh này, vấn đề kinh tế là lật không đến một cái thái thú, dù cho một cái thành chủ. Liên trước mắt Hứa Văn Chiêu cái này phủ bá tước quản sự, rõ ràng là tội tham ô danh, nhưng phải dùng nam nữ tắc phong tội danh giết chết hắn. Thực sự là cực đại chi trâm trọng. Bá tước đại nhân thở dài một tiếng, bỏ qua quyết định này. Hứa Văn Chiêu cả người bị dắt đi ra ngoài, hầu như cất đáy cùng ra. Bá tước đại nhân, ta có bí mật động trời phải nói cho ngươi a. Trầm Lãng cô ra, Trầm Lãng ra ra, ta có tiền, ta còn có tiền a. Trầm Lãng ra, có người muốn hại ngươi, Điền Hoành muốn hại ngươi a. Mấy giờ sau? Hứa thị gia tộc từ đường. Hứa Văn Chiêu bị bóc sạch sẽ, gầy nhom rũ xuống thân thể ở trong gió phiêu linh. Nhưng sau, ngay trước mấy trăm người mặt, hắn bị đánh chết tươi. Chương 58, 58, Mộc Lan tim đập thình thịch. Lang quân nha. Hứa Văn Chiêu chết rồi, bị chết rất bất an tưởng. Nghe nói thì đều bị đánh tới. Lãng Nhi, lần này ngươi lập được to lớn công lao. Bá tước đại nhân nói, không chỉ có vì trong nhà đoạt về hơn một vạn kim tệ, hơn nữa còn moi ra Hứa Văn Chiêu cái này to lớn sâu mọt, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Bá tước đại nhân tâm tình không tốt lắm, nhưng đối với Trầm Lãng lại cùng nhan duyệt sắc. Ta nghĩ muốn ngủ vợ ta. Trầm Lãng trong lòng nói, nhạc phụ đại nhân ngươi hạ một đạo mệnh lệnh, làm cho Mộc Lan cởi hết ở trên giường chờ ta đi. Bằng không ngươi phái vài cái nữ cao thủ đem Mộc Lan lột sạch, buộc chặt ở giường lên, phương tiện ta làm việc. Đương nhiên a, hắn chỉ dám ở tâm lý nói một chút. Muốn thật nói ra khỏi miệng, đây chính là sẽ chết người đấy. Đây đều là tiểu tế phải làm, nào dám muốn tưởng thưởng gì a? Trầm Lãng đạo. Bá tước đại nhân nói, vi phụ đem toàn bộ phòng thu chi giao phó cho ngươi, từ hôm nay lấy sau ngươi tới trưởng quản chúng ta phủ bá tước chướng ngục như thế nào? Đừng. Trầm Lãng nhanh lên cự tuyệt. Ta tới phủ bá tước là ăn bám, là tới hưởng thụ vinh hoa giàu sang, quản lý phòng thu chi cái này chủng công văn lao hình chuyện tình, ngài vẫn là giao cho còn lại người đi. Hơn nữa làm cái này chủng số học công tác người thường thường tăng ca thức đêm, chẳng những nhanh già, hơn nữa một cái địa phương nào đó dễ dàng sớm già không cứng rắn. Giống như ta vậy tuyệt đỉnh mỹ nam tử, làm sao có thể tham gia vừa mệt lại tiêu hao tâm thần công tác. Ta cảm thấy Lâm lão phu tử trung thành và tận tâm, làm người chính thẳng, hơn nữa tinh thông với số học, đem phòng thu chi giao cho hắn lại thích hợp không hơn. Trầm Lãng nói, tiểu tế có thể đem hoàn toàn mới làm sổ sách chi pháp truyền thụ cho phòng thu chi bọn tiểu nhị, cứ như vậy nay sau hết thể chướng mục đều rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch, chẳng những làm ít công to, hơn nữa cũng có thể ở rất đại trình độ trên ngăn chặn sâu mọt chung ăn no túi tiền riêng. Bá tước đại nhân không nói. Hứa Văn Chiêu còn nói Trầm Lãng dã tâm bừng bừng, nhìn hắn bộ dáng này, có thể có nửa điểm sự nghiệp tâm sao. Như vậy vô lại bộ dạng, thật là khiến người ta sinh khí. Bá tước đại nhân không biết vì sao, trong lòng rõ ràng rất yêu mến cái này con rể, chung quy lại đánh hắn. Đương nhiên, đối với nhi tử Kim Mộc Thông hắn là lại không yêu thích lại muốn đánh, cái này hai người là có bản chất khác biệt. Có công không thể không thưởng, nói một chút ngươi nghĩ muốn cái gì. Bá tước đại nhân đạo. Trầm Lãng suy nghĩ một lúc lâu, thật tìm không được nhất kiện đồ mong muốn. Hán. Đã nghĩ ngủ lão bà. Nhưng là, việc này tình nhạc phụ đại nhân không còn được, còn muốn nhìn chính hắn tán gái bản lĩnh. Đương nhiên, nhất thì bán hội ngủ không đến lao bà cũng không quan hệ, ngủ trước tiểu bằng cũng là có thể. Trầm Lãng quyết định, chờ làm xong một đoạn này về sau, sẽ đem cáo biệt sử nam cái này đại sự nghiệp đăng lên nhật báo. Bất quá, rất nhanh Trầm Lãng liền nghĩ đến chính mình muốn cái gì. Nhạc phụ đại nhân, ngài muốn thực sự muốn tưởng thưởng ta, liền giải trừ ta lệnh cấm túc đi. Trầm Lãng đạo. Nhạc phụ đại nhân tức thì tràn ngập đề phòng nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Trầm Lãng nói, ta không có muốn làm cái gì à, chính là muốn về thăm nhà một chút phụ mẫu song thân, ta đây mấy ngày muộn trên đều nằm mơ thấy bọn họ. Không biết phụ thân ho khan khá hơn một chút không có, không biết em trai chân trên xương gãy khôi phục thế nào, không biết mẫu thân là không phải vẫn còn ở ban đêm may quần áo áo lót, mỗi khi nhớ tới những thứ này, tiểu tế thực sự là lo lắng. Nghe Trầm Lãng tràn ngập tình cảm thanh âm, bá tước đại nhân phi thường cảm động. Thế nhưng rất nhanh, hắn buồn bã nói, Trầm Lãng, ngươi 4 ngày trước mới trở về ra. Trầm Lãng tức thì lung tung nói, há, là à? Ta kém chút quên mất, những thứ này thiên xảy ra quá nhiều chuyện, cảm giác phảng phất trôi qua rất lâu giống nhau. Bá tước đại nhân nói, ở ta phủ bá tước, để cho ngươi 1 ngày bằng 1 năm sao? Không có, không có. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân khoan dung độ lượng, nhạc mẫu đại nhân hiền lành có ái. Thế tử cũng nói chúng ta ở chỗ này phảng phất tại mật quán giống nhau, hạnh phúc vô cùng. Bá tước đại nhân nói, đã hạnh phúc như vậy, liền ngoan ngoãn đứng ở phủ trong, đừng đi ra ngoài đã gây họa. À, ta vừa rồi nịnh bợ có phải hay không vỗ qua đầu? Bá tước nói, Hứa Văn Chiêu nhi tử, Điền Hoành, thậm chí phủ thành chủ đối với ngươi đều hận thấu xương, ngươi ly khai phủ bá tước rất nguy hiểm, vi phụ không thể tùy ý ngươi dính vào. Trầm Lãng nói, nhưng là, nhạc phụ đại nhân bằng lòng ban thưởng ta. Bá tước đại nhân nói, ngươi lập được đại công, ta tưởng thưởng phụ thân ngươi 300 mẫu ruộng tốt, cứ quyết định như vậy. Con giải trừ lệnh cấm túc chuyện tình, liền không nên nhắc lại. Dứt lời, bá tước đại nhân nên ngang mà đi. Giữ lại Trầm Lãng ở phía sau tự lẩm bẩm.
Ta không muốn 300 mẫu ruộng a, ta chỉ muốn tự do.
Kim Mộc Lan trở lại rồi. Nàng ở bên ngoài buôn ba trọn 2 ngày 2 đêm, dẫn theo kỵ binh dò xét toàn bộ lãnh địa, đuổi mười mấy cái phi pháp xông vào người. Đang tắm thời điểm, Tiểu Băng khẩn cấp, Liễu Diễu đem một ngày một đêm qua chuyện phát sinh tình đều nói cho Mộc Lan. Cô ra thực sự là thật lợi hại, Hứa Văn Chiêu đại nhân vật như vậy, hắn trong một đêm liền lật đổ. Hiện tại bọn hạ nhân có thể sợ cô ra, Hứa Văn Chiêu vẹn vẹn chỉ là ở lớp học trên giày cô ra vài câu, đã bị cô ra giết chết. Hơn nữa cô ra vì phủ bá tước lập được thật là lớn công lao, đoạt về hơn 1 vạn kim tệ đây. Mộc Lan nghe được khuôn mặt đỏ bừng, con mắt hơi phát quang. Nàng vốn tưởng rằng gả cho một cái trí lực thấp hèn kẻ ngu si, nhưng vì gia tộc, nàng cũng nhận mệnh. Thế nhưng, bất kỳ cái gì một nữ nhân cũng không muốn trượng phu của mình là một kẻ ngu si à. Không nghĩ tới chính mình cái này phu quân chẳng những không phải một cái kẻ ngu si, còn như này chi thông minh lợi hại. Nhất mấu chốt nhất là, còn thú vị như vậy. Nhất mấu chốt nhất là, dáng dấp còn như vậy xoái, càng xem càng xoái. Tức thì, Mộc Lan phương tâm không khỏi nhấc lên một đạo nhỏ bé rung động, toàn thân da thịt có điểm tê tê ngứa một chút. Tiểu Băng nói, hiện tại phủ bên trong bọn hạ nhân đều ở đây chuyển, cô gia lập được lớn như vậy công lao, lão gia hẳn là làm sao trọng thưởng hắn đây. Nghe đến đó, Mộc Lan bỗng nhiên cau mày nói, Tiểu Băng, lấy sau không cho phép người đang phủ trong đàm luận cô gia giết chết Hứa Văn Chiêu các loại. Cũng không cho nói cô gia lập được nhiều đại công lao sự tình. Tiểu Băng kinh ngạc nói, vì sao hả? Mộc Lan nói, Hứa Văn Chiêu sở dĩ chết, là bởi vì hắn đáng chết, không phải cô gia hại chết, như vậy sẽ có vẻ cô gia lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, sẽ để cho người trong phủ cảm thấy hắn phải sợ không dễ thân. Ồ! Tiểu Băng nói, vậy tại sao cô gia công lao cũng không cho nói sao? Cô gia cùng ta là người một nhà, phủ bá tước chính là hắn gia, chỉ có thần tử mới là công, nào có chủ nhân chính mình là công. Mộc Lan nói, nếu như luôn miệng nói cô gia lập được bao nhiêu công lao, sẽ có vẻ thấy bên ngoài, chính hắn cũng sẽ không cao hứng. A, Tiểu Băng nói, tiểu thư ngươi nghĩ đến thật nhiều, chẳng qua tốt có đạo lý dáng vẻ. Tiếp lấy Tiểu Băng nhớ lại một việc, tràn đầy phấn khởi nói, đúng rồi, cô gia hôm qua còn kiểm tra ta một vấn đề. Mộc Lan nói, vấn đề gì ạ? Tiểu Băng nói, hắn hỏi vì sao bạch hổ chân quý nhất. Mộc Lan kinh ngạc nói, ngươi trả lời như thế nào? Tiểu Băng nói, ta nói bởi vì lão hổ đều là màu vàng, bạch sắc phi thường hi hữu. Mộc Lan nói, cái này không sai a. Tiểu Băng nói, cô gia lại nói bạch hổ sở dĩ hi hữu, là bởi vì một tấc quang âm một tấc vàng, tấc kim khó mua thốn quang âm. Cô gia hắn chính là nói bậy, bạch hổ cùng quang âm có cái gì quan hệ, tiểu thư ngươi nói. Đông nhiên, Tiểu Băng dừng lại không nói, bởi vì nàng nhìn phía trong nước Kim Mộc Lan, tức thì khuôn mặt đỏ bừng. Nàng rốt cục minh bạch, bạch hổ cùng quang âm có cái gì quan hệ. Mà Mộc Lan càng là mặt đỏ tới mang hai, cả người đà hồng, bản năng lấy tay che bụng xuống. Nàng lúc này, thực sự là đẹp đến kinh tâm động phách, diễm tuyệt nhân gian. Tên hôn đản này, cũng dám đùa bỡn ta. Còn nữa, cái này bí mật hắn là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ nhìn lén ta tắm? Không thể. Đương nhiên, cái này phu quân chuyện gì tình đều làm được, là không có gì tiết tháo. Mấu chốt là ta Kim Mộc Lan võ công cao như vậy, nếu là hắn nhìn lén ta nhất định sẽ phát hiện. Nói không chừng là cái này đồ lưu manh tìm hiểu ta tư ẩn kia mà. Cô ra ở đâu? Mộc Lan hỏi. Tiểu Băng nói, lao ra tìm hắn có việc, hẳn là. Sắp trở về rồi đi. Mộc Lan trực tiếp đứng lên, cái kiêu ngạo nhân thân thể mềm mại nhường hoàn toàn trận không ra con mắt, ma quỷ này đường cong liền Tiểu Băng nhìn đều gan run rẩy. Cho ta thay y phục. Mộc Lan đạo. Tiểu Băng khiếp khiếp nói, tiểu thư, ngươi muốn làm gì hả? Trừng phạt ác dương cao thiện. Mộc Lan nghĩa tránh ngôn từ nói, Tiểu Băng ngươi nhớ kỹ cho ta, nam nhân nhất định phải quản. Ba Thiên mặc kệ, nhảy lên mái nhà lật ngói. Tiểu Băng nói, ngươi muốn đánh cô ra sao? Mộc Lan nói, hừ, chúng ta Kim thị nữ nhân, xưa nay không đánh trượng phu. Biết lao bà trở lại rồi, Trầm Lãng nhanh lên trở về sân. Một ngày không cách nhìn, như cách ba thu. Con dâu này tuy là chỉ bãi đường, còn chưa ngủ qua thấy, nhưng Trầm Lãng đã đối nàng khắc cốt minh tâm. Cái này mấy trời tối trên đều nằm mơ thấy, trong đầu tùy thời di chuyển hiện nàng. Thắt lưng hạ nào đó chỗ tròn kiểu bộ vị. Trước thiên nửa đêm, Trầm Lãng còn đứng lên đổi tiết khố kia mà. Đương nhiên, vì tiêu diệt chứng cứ phạm tội, hắn trực tiếp đem cái kia quần đốt. Bất quá, đang ở Trầm Lãng mới vừa tiến vào sân thời điểm, cước bộ bản năng ngừng lại. Đúng không? Có sát khí. Ngay sau đó, Mộc Lan tấm kia diễm tuyệt nhân hoàn mặt mũi xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt.
Lang quân đã về rồi. Thiếp thân vừa vặn có việc muốn tìm ngươi đây.
Cái này con bé nghịch ngợm thanh âm dĩ nhiên như này nũng nịu, lần đầu tiên a.
Rất khác thường.
Phương diện này khẳng định có âm.
Ma.
A, là âm mưu.
Chương 59, mỹ nhân sát thủ Trầm Lãng.
Nhẹ nhàng hôn một cái.
Nương tử đã về rồi.
Cái này hai thiên ngươi ở đây bên ngoài buôn ba thực sự là cực khổ, vi phu thực sự là không nỡ phá hủy.
Trầm Lãng vẻ mặt chân thành tha thiết.
Nhưng về sau, hắn chắp tay nói, nương tử, ngươi cái này liền nghỉ ngơi thật tốt đi, vi phu còn có mấy cuốn sách không có nhìn xong, cáo tử.
Nhưng về sau, Trầm Lãng nhanh chóng hướng thư phòng đi tới.
Siêu.
Một hồi hương phong.
Mộc Lan cay thân thể mềm mại nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt.
Thiên, như vậy có giãn, Trầm Lãng thật lo lắng tương lai chính mình hội chống đỡ không được a.
Nhìn nữa Mộc Lan hai cái siêu cấp chân dài to.
Cái này bị kẹp một cái, chẳng những hồn phi phách tán, khả năng còn có thể đoạn a.
Ta hiện tại bắt đầu tập thể hình, còn kịp sao?
Mộc Lan ôn nhu nói, phu quân Trầm đã đi, khoảng cách cơm tối còn có đoạn thời gian, thiếp thân có một du đùa giỡn muốn cùng phu quân luận bàn một chút.
Du đùa giỡn?
Trầm Lãng trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh.
Tỷ như hắn bị sợi dây buộc chặt, lại tỷ như ngọn nến dầu cái gì, lại tỷ như hắn bị quất roi các loại.
Nhìn nữa Mộc Lan ăn mặc cái này một thân.
Sa bi bó sát người giả trang, thật thích hợp a.
Cái gì du đùa giỡn à?
Nương tử.
Trầm Lãng tâm động hỏi.
Mộc Lan nói, chính là tương tự với nguyên thủy động vật, thân thể có cường liệt va chạm nhất chủng du đùa giỡn.
Trầm Lãng tim đập như trống trầu, hô hấp dồn dập.
Thế nhưng, mãnh liệt cầu sinh làm cho hắn cảm thấy nhất định lập tức rời đi.
Trầm Lãng nhãn thần vô tội nói, nương tử, cũng không cần, lập tức phải ăn cơm tối, không thích hợp làm kịch liệt như vậy vận động.
Nhưng về sau, hắn nhưng sau túi đầu muốn đi.
Một giây kế tiếp chung.
Hắn đi không đặng, hơn nữa máu mũi đều nhanh muốn phun ra ngoài.
Bởi vì, Mộc Lan sôi động thân thể mềm mại ở trước mặt hắn làm một động tác.
Ngửa ra sau cầu hình vòm.
Nàng cái kia dáng người ma quỷ, còn ăn mặc quần áo nịt, làm ra động tác như vậy.
Đối với bất luận cái gì nam nhân bình thường mà nói, nhất định liếc mắt nhìn đều muốn nội tâm bạo tạc.
Lao thật nói, liền màn này, đầy đủ Trầm Lãng cái gì đó một năm.
Coi như là hố lửa, cũng biết nhảy đi vào a.
Trầm Lãng trong lòng hô to, đi nhanh lên, không phải một hồi không biết rõ làm sao chết.
Thế nhưng trong miệng hắn lại nói, đã nương tử như này thịnh tình mời, cái kia vi phu liền từ chối thì bất kính.
Ba phần chung sau.
A.
Ồ.
Nha.
Nương tử, nhẹ một tí, vi phu vẫn là lần đầu tiên.
Muốn gãy, thật muốn chặt đứt.
Giờ khắc này, Trầm Lãng thật biết vì sao kêu địa ngục.
Hắn chưa từng có dạng thẳng chân qua người, hai chân rõ ràng bị áp đến 180 độ, đản đản dán đất.
Cái kia trùng đau đớn, nhất định vượt lên trước muội tử lần đầu tiên hư thân gấp trăm lần a.
Hắn chưa từng có làm qua bất luận cái gì vận động người, rõ ràng bị thân thể chiết khấu, đầu còn muốn theo giữa hai chân lộ ra tới.
Giờ khắc này, hắn thật thống khổ.
Hắn muốn trốn kia mà, thế nhưng có một đôi mỹ lệ thơm ngát ma chảo, bắt được bờ vai của hắn, một bước đều trốn không thoát ta.
Hắn thật hối hận.
Ta thật hối hận a, ta không vào ở rể phủ bá tước, cũng sẽ không có hôm nay đau đớn.
Ta không xuyên qua, cũng sẽ không ở rể phủ bá tước.
Ta không đi Phi Châu, cũng sẽ không bị tạc bắn ra nổ xuyên qua.
Ta cái kia trời tối không thể đi lên phòng thí nghiệm, cũng sẽ không bị axit sulfuric hủy dung, cũng sẽ không đi Phi Châu.
Ngủ chung phòng cái kia mập mạp nếu không phải mượn đi ta mới vừa mua đồng kinh HT, ta cũng sẽ không đi phòng thí nghiệm.
Chết mập mạp, đây hết thảy đều là ngươi lỗi, tại sao muốn mượn đi ta đồng kinh HT?
Chết không được ta vừa thấy được Kim Mộc Thông, thì có chủng nhìn thấy cựu nhân cảm giác.
Nương!
Nương tử, ngươi không phải nói chúng ta muốn tiến hành là nguyên thủy động vật giữa va chạm du đùa giỡn sao?
Trầm Lãng run rẩy nói.
Mộc Lan nói, đúng vậy, cái này du đùa giỡn gọi sáu cầm đùa giỡn. Chính là bắt chước nguyên thủy động vật ta.
Phu quân thân thể ngươi quá suy nhược, phải nhiều thêm đúc luyện à, vừa lúc thiếp thân có khoảng không, liền trợ giúp phu quân hảo hảo đúc luyện một cái.
Nhiều, đa tạ nương tử.
Trầm Lãng mồ hôi đầm địa.
Mộc Lan nói, ngươi ta phu thê nhất thể, dùng không đến khách khí như vậy, phu quân chúng ta trở lại 10 lần.
10 lần.
Trầm Lãng trong lòng kêu rên.
Nương tử ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ là ta, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ta một cái như vậy mỹ nam tử bị tàn phá sao?
Nương tử, ta sai rồi, ta thật lỗi.
Mộc Lan chân thành nói, phu quân sai chỗ nào à, ngươi vừa không có làm gì sai, ta chỉ là giúp ngươi đúc luyện thân thể mà thôi.
Trầm Lãng nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra tình, nói chung ngàn sai vạn sai đều là của ta sai.
Nương tử vĩnh viễn là chính xác, chính nghĩa, vĩ đại. nếu có bất luận cái gì nghĩa khác, xin làm theo trên một cái.
Mộc Lan nói, ngươi thật biết lỗi rồi.
Trầm Lăng nói, sai rồi, ta sai rối tinh rối mù.
Đương nhiên, hắn thật không biết mình sai ở đâu trong, nhưng điểm này không chút nào trọng yếu, nói chung nhận sai là được.
Mộc Lan khuôn mặt đỏ bừng nói, vậy ngươi nói cho ta, cái này bí mật ngươi là làm sao mà biết được?
Biết cái gì ạ?
Trầm Lăng nói, bí mật gì ạ?
Ngay sau đó, hắn đầu óc cực nhanh chuyển động.
Vẹn vẹn một giây chung, là hắn biết lao bà vì sao sẽ tức giận. Cũng là bởi vì hắn điều đùa giỡn Băng Nhi câu nói kia, một tấc quang âm một tấc vàng.
Thế nhưng, ngươi cũng đem Băng Nhi gả cho ta, làm sao có thể bởi vì ta điều đùa giỡn nàng mà sinh chuyện lớn như vậy tình à?
Không đúng, phương diện này có ẩn tình, có bí mật.
Lão bà ngươi phản ứng như thế lại.
Đang liên lạc Mộc Lan nói những lời này, cái này bí mật là làm sao mà biết được.
Bí mật gì?
Trầm Lãng dây đã hiểu.
Không thể nào.
Thượng thiên như thế quan tâm ta.
Ta nương tử người mang danh ít.
Hắn ánh mắt, không khỏi hướng Mộc Lan bụng hạ nhìn lại, cứ việc gì cũng nhìn không thấy, nhưng...
Hắn hội nhớ lại a.
Nhưng về sau, Trầm Lãng cảm giác được chính mình máu mũi muốn phun ra ngoài.
Mà Mộc Lan nhìn thấy phu quân cái biểu tình này, tức thì hận không thể trên đất nứt ra một cái khe hở chui vào.
Nàng cũng hiểu.
Tên lưu manh này phu quân căn bản không biết mình cái này cực độ riêng tư bí mật, hoàn toàn là điều đùa giỡn Băng Nhi thời điểm đánh bậy đánh bạ nói.
Chính mình phản ứng như thế lớn, ngược lại tiết lộ cái này bí mật.
Trầm Lãng ôn nhu mà nghiêm mặt nói, nương tử ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nguyên do bởi vì cái này mà kỳ thị ngươi.
Nói xong câu đó, hắn hối hận, lập tức bưng bít miệng của mình.
Đắc ý vong hình, nhẹ nhàng.
Sau đó, phải thảm.
Quả nhiên, Mộc Lan thản nhiên nói, phu quân, trở lại 20 lần.
Tức thì, trong sân truyền đến Trầm Lãng thanh âm như heo bị chọc tiết.
Mập trạch Kim Mộc Thông muốn tới tìm hắn chơi, cách 200m liền hù dọa đi trở về.
Nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả cuối cùng kết thúc.
Trầm Lãng cảm thấy cả người đều không phải là của mình, ngũ chi dường như theo thì đều muốn nứt ra, thoát ly thân thể của mình.
Đau đến không có khí lực đều.
Nương tử, ta đói, chúng ta ăn có được hay không?
Lúc ăn cơm, Trầm Lãng hai tay hai chân đều là run rẩy.
Phu quân, ngươi sẽ không trách ta chứ?
Mộc Lan đạo.
Làm sao biết chứ?
Trầm Lãng nói, tại bất cứ lúc nào ta đều không thể quái nương tử, mặc kệ xuất hiện vấn đề gì, đều muốn theo ta tự thân tìm vấn đề. Nương tử dường như bầu trời Thái Dương, mãi mãi cũng là quang mang vạn trượng, vi đại đại chính nghĩa.
Mộc Lan thân thiết món ăn kẹp đến Trầm Lãng trong bát, ôn nhu nói, phu quân thân thể có điểm hư, hảo hảo bồi bổ a.
Không biết vì sao, có lẽ là ảo giác gì gì đó.
Trầm Lãng nhìn thấy Mộc Lan đầu lên, dường như dài nhất đôi ma giác.
Ăn cơm xong về sau, Mộc Lan cho Trầm Lãng chuẩn bị một thùng thuốc nước.
Trầm Lãng cởi hết đi vào, ngâm mình ở thuốc nước bên trong thời điểm, cái kia chủng chua xót thoải mái cảm giác thoải mái, nhất định muốn la lên.
Ngâm nước quá thuốc nước chi về sau, Trầm Lãng cảm giác mình thân thể dĩ nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng có lực rất nhiều.
Tay cũng không run lên, chân cũng không run.
Thế giới này trên đáng sợ nhất nghiêm phạt là cái gì?
Ta trừng phạt ngươi là vì ngươi tốt.
Hiện tại Trầm Lãng chính là tình hình như thế, bị Mộc Lan cái yêu tinh này hảo hảo thu thập một trận về sau, hắn liền tâm lý trách cứ đều trách cứ không ra.
Ban đêm, Trầm Lãng nằm ngủ trên giường cảm giác.
Bản năng, thân thể hắn quyện rúc vào một chỗ.
Đây là hắn ở đời trước đã thành thói quen, phảng phất chỉ có co do, mới hội cảm giác được cảm giác an toàn, tài năng cách xa cô độc cùng bi thống.
Mộc Lan nhẹ nhàng tiến đến, nàng lo lắng cho mình hội thật làm đau phu quân.
Nhìn quận tại trên giường Trầm Lãng, cái kia trương cực kỳ xinh đẹp mặt mũi không còn nữa ban ngày vô lại cùng sung sướng.
Đàm luận không trên là cô độc vẫn là bi thương.
Mộc Lan trong lòng có chút co lại đau nhức.
Nàng nhẹ nhàng túi xuống hạ khuôn mặt, ở Trầm Lãng đầu tóc trên nhẹ hôn một cái, động tác nhẹ nhường hoàn toàn không pháp phát hiện.
Nhưng về sau, nàng phiêu nhiên như khứ, bay đi.
Trầm Lãng mở hai mắt ra, thân thể thư triển ra, tuấn mỹ hết sức trên mặt lộ ra một đạo tiếu dung.
Luận ngâm nước níu.
Luận đối với mỹ nhân nội tâm sâu chỗ chi hiểu rõ.
Luận diễn kỹ.
Có ai siêu qua được ta Trầm Lãng A?
Kiệt 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 khắc.
Lúc nửa đêm, Mộc Lan đã ngủ, Tiểu Băng cũng ngủ.
Các nàng 100% ngủ, các ngươi cũng đừng hỏi Trầm Lãng là làm sao mà biết được.
Nói chung, hắn còn chưa ngủ.
Lúc này Trầm Lãng mang theo bao tay, mang theo khẩu trang, như lâm đại địch.
Chọn hao tốn vài đêm thời gian, dùng mấy trăm cân lên múc lúa mì đen, cuối cùng cũng để luyện ra một tí tẹo như thế dược tề.
Cứ việc thế giới này điều kiện thực sự rất thô ráp, không có hợp cách rượu hệ tí lịp, cũng không có hợp cách amin thủy.
Nhưng,
Trầm Lãng vẫn là thành công theo hạt cửa nấm chung để luyện ra nào đó chủng hạt cửa chua hợp chất diễn sinh, cũng chính là hạt cửa chua sót đi ạ sẽ tạ mì đờ.
đây là thế giới trên nhất mãnh liệt nhất chí huyễn dược tề, uy lực so với ớt mê các loại, đơn giản là miểu sát cấp. Trực tiếp tác dụng thân thể con người trung su thần kinh, đối với thời gian và không gian sản sinh ảo giác, trực tiếp đưa tới bản thân bẻ còn cùng phân liệt. Thứ này cứ việc độ tinh khiết không cao, còn có rất nhiều tạp chất. Thế nhưng, hoàn toàn đầy đủ dùng. Đây chính là Trầm Lãng tiếp một nước cờ đòn sát thủ. Hứa Văn Chiêu chết chi về sau, Điền Hoành cùng Liễu Vô Nham thành chủ hẳn là phi thường khẩn cấp muốn đối phó ta chứ. Hơn nữa chí mạng sát chiêu đều đã chuẩn bị xong, muốn đối với ta Trầm Lãng nhất chiêu phải giết đi. Ta sớm đã chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi tới. Thậm chí bức bách Điền Hoành tự đoạn cánh tay phía trước, Trầm Lãng cũng đã bắt đầu mưu trèo, bắt đầu làm việc. Cẩn thận từng ly từng tí đem thứ này phong tồn tốt, nhưng sau tháo xuống bao tay, Trầm Lãng tuấn mỹ mặt mũi lộ ra một tia cười tà. Điền Hoành, ngươi cho rằng đánh qua ngươi khuôn mặt về sau, ta thì sẽ bỏ qua ngươi, nhưng sau chờ ngươi tìm cơ hội hại ta. Đừng nói giỡn, làm sao có thể? Một khi trở thành địch nhân của ta, trừ phi đến chết, nếu không thì chúng ta đoạn này nghiệt duyên là không kết thúc được. Hoan ra, ngươi có thể đi chết. Ánh lên xuống, Trầm Lãng nụ cười này chân tướng là phản phái A. Bất quá, vẫn là như vậy tuấn mỹ không ai bằng. Huyền Vũ Thành bên trong một cái mật thất bên trong. Hứa Văn Chiêu chết rồi. Điền Hoành nói, bị cái kia tiểu bạch kiểm giết chết. Thành chủ Tâm Phúc nói, ta biết. Điền Hoành nói, chúng ta kế hoạch nhất định lập tức tiến hành, chậm tắc thì sinh biến, Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm quá ác độc, quá giảo hoạt rồi. Thành chủ Tâm Phúc nói, không được, hỏa còn không có thiêu cháy, thời cơ chưa tới. Hỏa có hay không thiêu cháy, dâu dịa, chúng ta tuyệt đối nhất chiêu phải giết. Điền Hoành nói, đêm dài nhiều mộng à, Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm sớm một ngày chết, chúng ta cũng sớm một ngày giải hận, sớm một ngày an tâm. Thành chủ Tâm Phúc nói, tổng đốc sứ giả đã tại đường lên, ngày mai liền đến Huyền Vũ Thành, ngươi minh muộn liền có thể động thủ. Đúng. Điền Hoành đạo. Chương 60, cảm thấy thẹn mở ra tân thế giới đại môn. Nhất lưu chiến thuật. Ngay kế, Mộc Lan rất sớm đã rời giường luyện võ. Luyện nửa canh giờ về sau, tắm rửa thay y phục. Tiểu Băng, ta có một bộ lam sắc quần bố, ngươi thấy được sao? Mộc Lan hỏi. Mộc Lan không chỉ có chỉ mặc tơ lụa, có đôi khi cũng xuyên quần bố, bởi vì hắn là phủ bá tước trưởng nữ, hàng năm xuân canh thu hoạch vụ thu, đều muốn tượng trưng mà thăm ra, lúc này liền thích hợp xuyên quần bố. Không có A. Tiểu Băng nói, trước đó vài ngày ta tắm xong về sau, đã thu lại A, không thấy chứ? Đúng vậy. Mộc Lan nói, thực sự là kỳ quái, rõ ràng đặt ở bên trong tủ nhưng không thấy. Ngay sau đó, Mộc Lan gương mặt tuyệt đẹp đống nhiên đỏ lên, ám phun nhất khẩu. Tiểu Băng nói, tiểu thư, bằng không ta ở trong sân hỏi một chút, tìm khắp nơi tìm. Đừng. Mộc Lan vội vàng nói, có thể là ta thuận tay đặt ở bên trong quân doanh. Sớm trên ăn xong điểm tâm sau. Trầm Lãng đi tới Mộc Lan trước mặt, ôn nhu chân thành nói, nương tử, ngươi liên tục ở bên ngoài buôn ba hai ngày hai đêm, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Ừm. Mộc Lan đáp. Nhưng sau nàng hơi có chút do dự, có mấy lời có muốn hay không nói. Nói thí dụ như, phu quân váy của ta nội y các loại, ngươi có thể hay không đừng dơ a? Coi như dơ cũng không cần gấp, nhớ kỹ muốn rửa thả lại nguyên chỗ, ta còn muốn xuyên. Còn nữa, phu quân thân thể vì trọng các loại. Bất quá, nàng phát hiện mình một câu đều nói không ra, dù sao không phải là mỗi người đều giống như nàng phu quân như vậy sở hữu đau thương không phá ra mặt. Vì vậy, nàng tuyển trạch tiếp tục xem thư. Đương nhiên, cái này sự tình nàng là oan uổng Trầm Lãng. Hắn lấy đi một lan váy, mới không phải là vì làm nào đó chúng không thể cho người biết sự tình. Mà là vì làm có chút càng thêm không thể cho người biết sự tình a. Trầm Lãng nói, nương tử, ngươi xương sống thắt lưng không chua sót, cái cổ có đau hay không, vi phu thực sự là không nỡ phá hủy, bằng không ta cho ngươi xoa bóp, làm cho nương tử tươi sống gân cốt vừa vặn. Mộc Lan nói, phu quân còn có thể những thứ này. Đương nhiên, vi phu hội đồ đạc có thể hơn nhiều. Trầm Lãng đạo. Mộc Lan nói, vậy làm phiền phu quân. Mộc Lan ngồi thẳng thân thể mềm mại, tức thì cái cổ dường như thiên nga mở dạng, mông eo độ cong dường như đại sư vẽ ra đường cong mở dạng, gợi cảm thêm mê người. Vóc người này, nhất định nhường như si mê như say xưa a. Nhưng mà, Trầm Lãng hô hấp chỉ hỗn loạn 3 giây chung. Sắc tức là khoảng không, sắc tức là khoảng không. Có chính sự, có chính sự. Trầm Lãng đợi được tâm tình mình bình ổn về sau, tay phải đặt ở Mộc Lan đạo cái cổ lên, hơi dùng lực một chút. Ừ. Mộc Lan phát sinh không gì sánh được thoải mái tiếng hử. Thật, thật thoải mái a. Liền trong nháy mắt đó, thân thể mềm mại của nàng thật có chủng run cảm giác. Hết cách rồi, Trầm Lãng thủ pháp đúng là chuyên nghiệp nhất. Cứ việc khả năng không so sánh được trên cách vách Lăng Nhiên, nhưng mọi người đều là bác sĩ, thủ pháp vậy cũng không kém rất nhiều. Trầm lãng mỗi một chỗ huyệt vị, tìm khắp đến vô cùng tinh chuẩn. Độ mạnh yếu cũng tuyệt đối hoàn mỹ. Cho nên, Mộc Lan cảm nhận được không gì sánh được chua xót thoải mái cảm giác, phảng phất gân mạch bị từng cây một ngăn thả lỏng. Đây thật là tuyệt cao hưởng thụ a. Nương tử, người tốt chặt a. Trầm lãng đạo. Mộc Lan nhắm đôi mắt đẹp nói, phu quân, cứ việc ta nghe không hiểu, nhưng ta biết ngươi ở đây đùa giỡn lưu manh.
Không có, không có, ta là nói ngươi ra thịt thật chặt a.
Trầm lãng đạo. Mộc Lan không khỏi kẹp chặt hai chân, lưu manh không giải thích còn tốt, cái này nhất giải thích, nàng liền đã hiểu.
Phu quân, ngươi lại soát lưu manh nói, ta lại muốn tìm ngươi đúc luyện thân thể.
Mộc Lan nhàn nhạt uy hiếp nói. Trầm kỹ thuật viên nhanh lên ngậm miệng không nói, tiếp tục dùng tâm phục vụ, miễn cho vui quá hóa buồn. Ở hắn chuyên chú phục vụ xuống, Mộc Lan cảm giác được sảng khoái một hồi tái quá một hồi, nhường phải ngủ quá khứ một dạng, rồi lại hoàn toàn không bỏ được ngủ.
Nương tử A, lấy sau ngươi không muốn như thế vất vả có được hay không?
Vi phu thực sự là đau lòng không được A.
Trầm lãng nóng cháy đạo.
Hắn vừa nói, một bên không gì sánh được nghiêm túc xoa bóp, thái độ chuyên chú tràn ngập thân thiết.
Mộc Lan sinh lòng cảm động, nhưng lập tức bừng tỉnh, nói, phu quân, ngươi có việc tình yêu cầu ta đi.
Không có, không có.
Trầm lãng nói, vi phu là người như vậy sao?
Phục vụ chính mình nương tử, không nỡ chính mình nương tử còn cần lý do sao?
Mộc Lan nói, thật không có sự tình cầu ta.
Trầm lãng nói, nhưng thật ra,
có một chuyện nhỏ, thật rất nhỏ chuyện tình.
Mộc Lan nói, phu quân ngươi nói, có thể làm ta nhất định làm, không thể làm ta cũng không có biện pháp.
Tiếp đó, nàng nói, tỉ như, phu quân ngươi nếu là muốn để cho ta đi tìm phụ thân giải trừ ngươi lệnh cấm túc, ta liền không có cách nào, hôm qua ta vừa mới hồi phủ, phụ thân tìm ta nói chuyện, nói tuyệt đối không thể để cho ngươi xuất môn, hội có nguy hiểm.
Ê! Trầm lãng tay dừng lại.
Nương tử, ngươi tốt nhất đọc sách à, vi phu còn có một số sự tình phải bận rộn, cái này liền cáo từ.
Nhưng về sau, hắn xoa bóp đến phân nửa, liền trực tiếp đi.
Mộc Lan không nói.
Nàng cái này phu quân không khỏi cũng quá thực tế, nhân gia không làm việc cho ngươi, ngươi quả đoán liền biến khuôn mặt ta.
Thực sự là chán ghét, đem người treo ở giữa không trung lại chạy.
Trầm lãng lại xuất hiện ở nhạc mẫu đại nhân thân sau.
Hắn xoa bóp thủ pháp, càng thêm thành thạo.
Nhạc mẫu đại nhân hưởng thụ không gì sánh được, thoải mái tóc gáy đều muốn dựng lên.
Không chỉ có như đây, mặt của nàng trên còn dán vào một tấm trầm lãng tự chế mặt nạ dưỡng da.
Nhạc mẫu đại nhân, bề mặt này màng muốn ngày ngày làm, mỗi lần không muốn vượt lên trước nhất khắc chung.
Nữ nhân da thịt, tối trọng yếu chính là tu bổ thủy, chống nắng.
Cứ việc người xem đứng lên đã rất trẻ, nhưng ta có trách nhiệm làm cho ngài 10 năm về sau, 20 năm sau thoạt nhìn còn cùng nay ngày giống nhau.
Ta cuối cùng cộng liền luyện chế 10 tấm mặt nạ dưỡng da, 6 cái cho ngài.
Nhạc mẫu hỏi cái kia thừa lại hạ 4 tờ cho Mộc Lan rồi hả?
Không phải, lưu cho ta tự mình dùng.
Trầm lãng đạo.
Ách!
Giờ khắc này, dù cho lấy nhạc mẫu đại nhân thông minh tài trí, cũng không biết những lời này làm như thế nào tiếp.
Trầm lãng một bên ra sức xoa bóp, một bên chân thành vô cùng khích lệ nhạc mẫu đại nhân tuổi trẻ mỹ lệ.
Hiện tại ngài xem ra giống như là Mộc Lan tỷ tỷ, 10 năm sau chưa chắc.
Nhạc mẫu đại nhân nói, há, chẳng lẽ ta 10 năm sau sẽ nhanh già một ít sao?
Không phải, nói không chừng ngài đến lúc đó xem ra giống như là muội muội của nàng.
Trầm lãng nói, có một từ ngữ gọi là phản sinh trưởng, mặc dù là kỳ tích, nhưng là chưa chắc không thể phát sinh.
Chọn nhất khắc chung sau.
Trầm lãng xoa bóp hoàn tất, hỏi nhạc mẫu đại nhân, cảm giác thế nào?
Thật thoải mái, toàn bộ gân cốt đều thông suốt, ta mấy người hài tử bên trong, liền ngươi là nhất chi kỷ.
Nhạc mẫu đại nhân nói, Mộc Lan còn tốt, nhưng Mộc Thông ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy phiền.
Trầm lãng nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân, cũng cảm thấy đặc biệt có duyên phận, thật giống như nhìn thấy mẹ ruột giống nhau.
Nhạc mẫu nói, ngươi cưới Mộc Lan, ta cũng không chính là ngươi mẹ ruột sao.
Trầm lãng lập tức nói, mẹ,
bé ngoan.
Nhạc mẫu đại nhân nói, lãng nhi, ngươi là có việc tình muốn tìm ta đi.
Trầm lãng nói, nhạc mẫu đại nhân thực sự là mắt sáng như đuốc.
Nhạc mẫu đại nhân nói.
Trầm lãng nói, ta muốn làm cho nhạc phụ đại nhân giải trừ ta lệnh cấm túc, có việc tình muốn đi ra ngoài.
Mẹ vợ biểu tình nghiêm túc, nói, lãng nhi, thật không phải đi ra ngoài không thể sao.
Nhạc phụ ngươi là vì an toàn của ngươi, mới đưa ngươi cấm túc.
Trầm lãng chân thành nói, là, nhất định phải đi ra ngoài không thể.
Nhạc mẫu đại nhân suy nghĩ trong chốc lát nói, được, ta đây sẽ cùng nhạc phụ ngươi nói.
Nhất khắc chung sau.
Trầm lãng lệnh cấm túc giải khai.
Cho nên à, thế giới này sẽ không có chuyện không làm được tình. Then chốt nhìn ngươi có hay không tìm đúng người.
Bây giờ toàn bộ phủ bá tước chuỗi sinh thái đã hết sức quen thuộc.
Trầm lãng nghe Mộc Lan, Mộc Lan nghe bá tước đại nhân, bá tước đại nhân nghe phu nhân, phu nhân nghe trầm lãng. Nhìn, cỡ nào hoàn mỹ vòng tròn a.
Cái gì? Ngươi hỏi Kim Mộc Thông ở người nào vị trí?
Xin lỗi, cao cấp như vậy chuỗi sinh thái lên, làm sao lại có một mập trạch vị trí?
Có một câu lưu truyền rất lâu danh ngôn nói thế nào?
Ăn ngủ đánh đầu đầu.
Đó mới là mập trạch Kim Mộc Thông vị trí.
Huyền Vũ thành chủ phủ bên trong.
Liêu Vô Nham tâm phúc thật nhanh vọt vào bên trong thư phòng.
Chủ nhân, đại nhân tổng đốc sứ giả đã ra khỏi Nộ Giang thành, nay trời tối trên là có thể chạy tới Huyền Vũ phủ ba tước, thái thú đại nhân tự thân cùng đi.
Liêu Vô Nham thành chủ tức thì đại hỉ.
Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong.
Bây giờ, cái này Đông Phong đã tới.
Thông báo điền hành, lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị, nay muộn liền động thủ.
Liêu Vô Nham đạo.
Đúng.
Tâm phúc chạy vội mà ra.
Liêu Vô Nham thản nhiên nói, Trầm Lãng, ta cho tới bây giờ đều không phải là ghim ngươi, ta mục tiêu là Huyền Vũ phủ bá tước. Thế nhưng ngươi xông lên phía trước mặt, lần này dĩ nhiên trở thành phá hôi.
Huyền Vũ bá tước, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào độ qua cửa ải này.
Ly khai phủ bá tước phía trước, Trầm Lãng tìm được rồi Kim Hối, hỏi mấy vấn đề.
Nhưng về sau, hắn liền bí ẩn rời đi.
Ly khai phủ bá tước về sau, Trầm Lãng nhưng không có trở về ra. Mà là ở một mảnh rậm rạp cây trong rừng.
Ai, đối nhân xử thế quan trọng nhất là cái gì?
Khắc phục chính mình cảm thấy thẹn chi tâm a.
Vì thắng Điền Hoành cùng Liễu Vô Nham thành chủ, nhất định phải làm ra tiết tháo ở trên hy sinh a.
Trầm Lãng nhất lần lại nhất lần mà an ủi mình.
Không phải là nữ nhân y phục sao?
Tư Mã Ý ăn mặc, ta Trầm Lãng liền xuyên không được.
Vì giết Điền Hoành, điểm nhỏ này đại giới vẫn là phải bỏ ra nha.
Có chút cấm kỵ, luôn là muốn phá, có chút tân thế giới đại môn, luôn là muốn hơi mở ra một cái.
Trầm Lãng đổi lại một lan lam sắc bố y váy, biến thành một cái yểu điệu xinh đẹp.
Nữ giả trang đại lão.
Nhưng sau hướng một chỗ đi tới.
Chương 61, 61, không gãy thủ đoạn sóng lớn đến mức tận cùng.
Dọa đại gia.
Đại ngốc phụ thân Tống Nghị không phải bình thường lão bách tính, hắn là một cái nổi danh thợ săn, vẫn là Phong Diệp thôn dân quân thủ lĩnh, thủ hạ có mấy chục tên huynh đệ. Chí ít ở Phong Diệp thôn, cũng là có mặt mũi cường nhân.
Khi hắn khi về nhà, phát hiện mình nhi tử đản bị Trầm Lãng đá nát, đương nhiên nổi giận đùng đùng.
Hắn trước tiên muốn đi đem Trầm Lãng một cước đá chết.
Chẳng qua cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, Trầm Lãng ở Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, hắn muốn xông tới hoàn toàn là muốn chết.
Hắn thứ hai ý niệm trong đầu chính là trả thù Trầm Lãng cha mẹ cùng đệ đệ.
Thế nhưng cái ý niệm này còn chưa thức dậy, liền lập tức bị thôn trưởng bắt bỏ.
Trầm Lãng ở làm sao cũng là Huyền Vũ phủ bá tước cô gia, phụ mẫu hắn chính là bá tước đại nhân thân gia, ngươi muốn đối với hắn nhóm động thủ cũng hoàn toàn là muốn chết ta.
Cho nên giờ khắc này Tống Nghị là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh.
Thiên địa bất công a.
Đương nhiên, đối với hắn chính mình đem đại ngốc vứt bỏ một chuyện, hắn cảm thấy hoàn toàn không phải là cái gì lỗi.
Nông dân đều làm như thế, được bệnh nặng không có tiền trị, đều vứt đến trong núi chờ chết.
Lại nói cái này đại nhi tử đầu óc có chuyện, không có tiền đồ.
Nhưng tiểu nhi tử cũng không giống nhau, từ nhỏ đã khôn khéo tàn nhẫn, hoàn toàn có thể kế thừa y bát của hắn, là mệnh căn của hắn a.
Mà bây giờ cái này của quý lại bị Trầm Lãng một cước đá nát của quý.
Đây hoàn toàn là phá hủy hy vọng của hắn.
Trầm Lãng, cho dù là ngươi phủ bá tước người ở rể, ta cũng nhất định phải báo thù này.
Tống Nghị lập tức mang theo nhi tử đi Huyền Vũ thành cứu trị, mặc kệ tốn hao giá cao hơn nữa, cũng muốn đem mạng của con trai nguồn gốc bảo trụ.
Thế nhưng,
y quán đại phu minh xác biểu thị, hắn mạng của con trai nguồn gốc hẳn là không giữ được, hơn nữa cần lập tức cắt đứt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Đại ngốc người em trai này phương diện nào đó còn không có giác tỉnh, biết mình cũng bị cắt mất đạn về sau, cũng không có quá mức bi thương, ngược lại cắn răng nghiến lợi nói, cha, ta muốn tiến cung, ta muốn trở thành đại thái giám, nhưng sau giết chết Trầm Lãng cái kia kẻ ngu si, ta còn muốn giết sạch hắn toàn bộ ra.
Tống Nghị dưng dưng đáp ứng rồi.
Đây cũng là một con đường A.
Nhưng về sau, hắn phải đi tìm Điền Hoành.
Điền Hoành là Huyền Vũ thành dân quân tiên hộ, xem như là Tống Nghị lao đại lao đại.
Hai người bọn họ sở hữu chung cửu nhân Trầm Lãng, cho nên ăn nhịp với nhau.
Điền Hoành nói, ngươi thê tử quả thực trước mặt chứng kiến Trầm Lãng một cước đá bay ngươi nhi tử Tống Sung.
Tống Nghị nói, đúng.
Điền Hoành nói, ngươi xác định có mấy cái thôn dân nhìn thấy Trầm Lãng vọt vào trong nhà của ngươi, nhưng sau truyền đến nộ quát đùa giỡn tiếng.
Tống Nghị nói, phải, bọn họ có thể xuất hiện làm chứng.
Nhưng Trầm Lãng tên xuất sinh này là phủ bá tước cô gia, tiểu nhân chỉ sợ cáo không ngã hắn.
Điền Hoành cười nhạt.
Cáo không ngã.
Như lúc bình thường quả thực như đây, nhưng nay trời tối có hai cái đại nhân vật quang lâm Huyền Vũ phủ bá tước.
Đến lúc đó, liền do không được Huyền Vũ bá tước làm chủ.
Cũng không phải vẹn vẹn kiện ngã Trầm Lãng đơn giản như vậy, mà là muốn đem toàn bộ phủ bá tước đều lôi xuống nước. Điền Hoành thản nhiên nói, giết người thì thương mạng, vương tử phạm pháp còn cùng dân cùng tội, huống hồ chính là một cái phủ bá tước người ở rể. Ngươi đem chứng nhân tìm xong rồi, nhất định sẽ có người vì ngươi làm chủ, bá tước đại nhân nếu dám che chở Trầm Lãng cái này hung thủ giết người, chỉ sợ sẽ kích khởi dân biến. Tống Nghị kinh ngạc, Trầm Lãng không có sát nhân à, chỉ là đã bị thương hắn nhi tử, phế đi hắn tử tôn căn à. Điền Hoành cười không nói. Vẹn vẹn chỉ là đã tổn thương. Cái tội danh này nơi nào đủ à? Nhất định phải tai nạn chết người mới đủ. Dù sao chỉ có sát nhân, mới có thể làm cho Trầm Lãng đền mạng à. Đại ngốc mẹ kế, Tống Nghị thê tử lúc đầu một mực Huyền Vũ thành y quán bên trong chiếu cố nhi tử, nhưng đêm qua không biết vì sao bị tặng trở về. Có người dường như muốn cố ý đưa nàng đẩy ra. Này lúc, Tống Thị đang nằm ở giường trên uống nước trầm tư. Nhi tử như bị cắt mất trứng, trong nhà liền tuyệt hậu. Cái này nên làm thế nào cho phải ạ? Bất quá, sinh hoạt hay là muốn tiếp tục nữa? Nhi tử tiến cung làm thái giám chi về sau, nói không chừng có thể lên như diều gặp gió đâu. Nói không chừng lấy sau còn có thể làm cho nàng quá trên vinh hoa giàu sang thời gian. Còn chuyên từ đời này sang đời khác, nàng còn tuổi trẻ, cùng lắm thì cùng trượng phu tái sinh một cái được rồi. Nghĩ thông suốt một ít về sau, Tống Thị bưng lên mép giường nước mật ong, uống nửa phân nửa. Không biết vì sao, cái này nước mật ong có chút là lạ. Nhưng Tống Thị như trước uống một hơi cạn. Nhưng sau, tân thế giới cửa mở ra. Nàng cảm giác được trước nay chưa có trống rỗng, tịch mịch, kích thích. Nàng toàn bộ đầu óc phảng phất nứt ra rồi hai nửa. Nàng biến được trước nay chưa có nhạy cảm. Bên ngoài con kiến nhúc nhích âm thanh, chuồn chuồn đập cánh âm thanh, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, chung quanh cả thế giới cũng thay đổi, trở thành từng đạo quang ảnh. Cả người, thì dường như thành tiên. Thật không hổ là đệ nhất thế giới chí huyễn dược tề, hiệu quả quá mạnh mẽ, dù cho Trầm Lãng đề luyện ra phi thường không tinh khiết, nhưng uy lực cũng thật sự là kinh người. May mắn Trầm Lãng chỉ ở nàng nước mật ong trung thả một chút, nếu không thì Tống Thị chỉ sợ mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Nàng chỉ cảm giác mình phiêu a, nhưng sau hôn mê bất tỉnh. Bởi vì, Trầm Lãng ở nàng nước mật ong trung còn bỏ thêm những vật khác. Không biết quá bao lâu, Tống Thị thanh tỉnh lại, nhưng này chủng màu sắc sặc sỡ cảm giác vẫn như cũ. Nhưng mà, hết thảy chung quanh, đột nhiên biến đến vô cùng khủng bố. Vẫn là nàng ra, nhưng khắp nơi đều bay ma chơi. Còn có lệ quỷ ngâm sướng thanh âm, sợ đến nàng rợn cả tóc gáy. Hết thảy đều như cùng ở tại quỷ vực. Một giây kế tiếp chung, một cái xinh đẹp nữ quỷ bay ra, ăn mặc lam sắc váy. Tống Thị đầu tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Thật là nữ quỷ, bởi vì không cần bước đi, trực tiếp thổi qua tới. Ngươi là ai? Tống Thị run rẩy nói, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không phát ra thanh âm nào. Chuyện này, đây thật là gặp quỷ, một điểm thanh âm đều không phát ra được tới. Nữ quỷ nói, ác độc nữ nhân, ngươi dĩ nhiên hại ta đại ngốc, ngươi đi chết đi. Tống Thị hiểu đây là người nào? Dĩ nhiên là, đại ngốc mẹ đẻ, cái kia đã chết 20 năm nữ nhân. Nàng giật dây trượng phu đem đại ngốc ném tới khe suối đi chờ chết, không nghĩ tới đại ngốc mẹ đẻ theo địa ngục tới báo thù. Trầm Lãng thật vì mình không nỡ ba giây chung, chẳng những muốn phẫn nữ giả trang, còn muốn phẫn nữ quỷ. Ngươi đi chết đi. Nữ quỷ lòng bàn tay bằng khoảng không xuất hiện một đóa ma chơi, chợt hướng Tống Thị bay tới. Cái kia ma chơi rơi vào nàng thân thể lên, trực tiếp đưa nàng trắng non thân thể cháy rủi một mảng lớn, không gì sánh được mãnh liệt đau nhức, thế nhưng nàng hoàn toàn phát không ra bất kỳ kêu thảm thiết. Cầm lấy mép giường một chén nước rội ở trên người ma chơi. Nhưng cũng sợ là, ma chơi dĩ nhiên không có tắt, ngược lại vẫn như cũ thiếu đốt. Quá! Thật là đáng sợ! Quả nhiên là ma chơi, thậm chí liền thủy đều tới bất diệt. Thật là quỷ a! Tỷ tỷ đừng giết ta, đừng giết ta! Tống Thị khóc lớn liều mạng cầu tình, thế nhưng hầu khàn khàn hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Đưa ngươi nhi tử vứt người là Tống Nghị, không phải ta à? Tống Thị không chút do dự bán đứng trượng phu của mình. Nữ quỷ tiến lên, tay lạnh như băng ở ma chơi trên nhẹ nhàng vỗ. Ma chơi lập tức dập tắt. Nhưng về sau, nàng thương bạch thon dài móng tay ở Tống Thị ngực trên một điểm. Tức thì, Tống Thị phát hiện mình không pháp lúc ních. Có thể thấy được, nghe thấy, cảm nhận được tất cả. Chính là tứ chi không pháp lúc ních, phảng phất cả người không phải là mình giống nhau. Loại cảm giác này thật quen thuộc A, chính là quỷ áp sang A. Trời thấy, ta nhi tử không có chết, bị thượng thiên phúc tinh cứu. Nữ quỷ nói, nhưng... Ngươi nhi tử Tống Sung nhưng đã chết. Tống Thị cả kinh, liều mạng lắc đầu nói, ta nhi tử không có chết, chỉ là lập tức sẽ bị thiến mà thôi, ta trở về ra chỉnh lý một ít gì đó, lại lập tức phải vào thành chiếu cố hắn. Không, hắn đã chết, đang ở này thì chết, hơn nữa bị chết cực kỳ thê thảm. Nữ quỷ nói, ngươi đoán sẽ là ai giết ngươi nhi tử đâu. Ngay sau đó, thanh âm của hắn thay đổi, theo giọng của nữ nhân biến thành một người thiếu niên thanh âm.
Nương, ta chết thật tốt thảm a, ta thật bị chết thật thê thảm a.
Cái thanh âm này kỳ thực cùng nàng nhi tử Tống Xung không quá giống, nhưng Tống Thị đã bản năng đại nhập, cảm thấy đây chính là thanh âm của con trai.
Không, không, ta nhi tử không có chết.
Tống Thị liều mạng đạo, thế nhưng như trước không phát ra được thanh âm nào.
Nữ quỷ nói, ngươi nhi tử chết hay chưa, ngươi rất nhanh thì biết, Tống Nghị trở về sẽ nói cho ngươi biết.
Hơn nữa sẽ nói là bị Trầm Lãng điên cuồng đòn hiểm, đồng thời đã trúng hạ thể không trị mà chết, nhưng sau quan phủ sẽ mang ngươi đi phủ bá tước chỉ ra và xác nhận Trầm Lãng sát nhân, nhưng chân chính giết ngươi nhi tử nhân là Điển Hoành cùng chồng ngươi.
Không, không.
Tống Thị khóc thút thít nói, ta nhi tử không có chết, hơn nữa ta ước gì Trầm Lãng đi tìm chết, ta nhất định sẽ chỉ ra và xác nhận hắn.
Lớn mật.
Nữ quỷ lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao?
Nhưng về sau, nữ quỷ móng tay thật dài, chợt xẹt qua tường.
Một đạo ma chơi, trực tiếp theo nàng móng tay trên toát ra.
Ma chơi đang ở móng tay của nàng trên thiêu đốt, tới gần Tống Thị con mắt.
Ngươi muốn chết sao?
Nữ quỷ lạnh lùng nói, Trầm Lãng là khởi tử hoàn sinh thiên thượng phúc tinh, là ta nhi tử bảo hộ thần, ngươi dĩ nhiên muốn hại hắn.
Tự tìm tử lộ.
Nữ quỷ nhọn giống, sau lưng chợt toát ra một đoàn kinh thiên ma chơi, nhưng sau trong nháy mắt tiêu thất.
Tống Thị trực tiếp dọa đái ra, hồn phi phách tán, liều mạng lắc đầu.
Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tỷ tỷ ngươi bỏ qua cho ta đi.
Tống Thị nói không ra lời, nhưng như trước liều mạng nói.
Nữ quỷ nói, ta nhi tử chính là chịu đến hắn che chở mới có thể sống, ngươi muốn hại Trầm Lãng, chính là yếu hại ta nhi tử.
Nói vậy ta liền kéo ngươi hạ 18 tầng địa ngục, đưa ngươi tháo thành 8 khối, rõ ràng trên dầu.
Vừa mới tiểu xong Tống Thị, lại tiểu.
Ta không dám, ta không dám.
Nữ quỷ nói, nay trời tối lên, Điền Hoành sẽ mang ngươi đi Huyền Vũ phủ bá tước.
Ngay trước vài cái đại quan trước mặt, hắn sẽ để cho ngươi đi chỉ ra và xác nhận Trầm Lãng giết ngươi nhi tử, đến thì ngươi biết ngươi nên nói như thế nào sao.
Tống Thị liều mạng gật đầu, ngay sau đó lại liều mạng lắc đầu, bởi vì nàng quả thực không biết nên nói như thế nào mới phù hợp cái này vị nữ quỷ tỷ tỷ tâm ý.
Nữ quỷ nói, ngay từ đầu, Điền Hoành mặc kệ nói cái gì ngươi cũng bằng lòng.
Nhưng đến rồi phủ bá tước, ngay trước hết thể đại nhân vật mặt, ngươi lập tức lật lọng nói ngươi nhi tử là bị chồng ngươi Tống Nghị đã thương. Bởi vì hắn nhìn lén ngươi tắm rửa.
A,
Tống Thị kinh ngạc.
Nữ quỷ tiếp tục nói, nhưng sau ngươi ở trước mặt tất cả mọi người chỉ ra và xác nhận Điền Hoành, nói là hắn bức bách ngươi vu cáo Trầm Lãng, nói hắn giết ngươi nhi tử, làm cho lớn nhất cái kia quan vị ngươi làm chủ.
Tống Thị sợ.
Điền Hoành là một cái đại hung nhân a, nàng nếu dám chỉ ra và xác nhận Điền Hoành, sẽ bị đánh chết tươi.
Nữ quỷ nói, ngươi yên tâm, chỉ ra và xác nhận Điền Hoành chi về sau, phủ bá tước hội che chở ngươi. Đợi được Điền Hoành chết chi về sau, ngươi liền có thể về nhà, hơn nữa ta sẽ khen thưởng ngươi 300 kim tệ, ngươi cầm số tiền này tái giá, có thể quá trên viễn siêu hiện tại gấp trăm lần giàu có sinh hoạt.
Thật!
Tống Thị kinh hỉ.
Nữ quỷ tay trên bỗng nhiên toát ra màu vàng hỏa quang, nhưng sau hướng Tống Thị đáy giường hạ ném một cái, nói, ta đã tại ngươi đáy giường hạ chôn 30 cái kim tệ, chờ ngươi chỉ ra và xác nhận Điền Hoành chi về sau, ngươi sẽ ở gầm giường hạ lại đào ra 300 kim tệ.
Là muốn sống hay chết?
Là vinh hoa phú quý, vẫn là hạ 18 tầng địa ngục, ngươi tự lựa chọn.
Nhưng sau,
một hồi yên vụ bốc lên,
nữ quỷ thanh âm tiêu thất được vô ảnh vô tung.
Chương 62, 62, khủng bố như vậy.
Thảm liệt cực kỳ.
Không biết quá bao lâu, Tống Thị mở con mắt tỉnh lại.
Chợt cảm thấy đầu đau muốn nức.
Thế nhưng, toàn thân có thể khôi phục lúc đích.
Mới vừa tất cả là ở nằm mơ à?
Đúng nhất định là đang nằm mơ.
Thế nhưng sờ một cái đúng quần, ướt nhẹp.
Lại nhìn một cái ngực vị trí, có một hỏa thiêu vết sẹo.
Đây là ma chơi đốt, nàng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, cái này ma chơi liền thủy đều tới bất diệt.
Hơn nữa, cái kia nữ quỷ móng tay nhất trèo, ma chơi liền nô ra.
Thật sự có quỷ, thật sự có quỷ.
Không phải đang nằm mơ a?
Nàng hồi ức mới vừa tất cả, mỗi một màn đều là vô cùng rất thật.
Hiện tại nhà của nàng ánh mặt trời chiếu tiến đến, hết thảy đều là bình thường.
Mà vừa rồi nhà của nàng âm u khủng bố. Khắp nơi đều bước lên xanh biết ma chơi.
Đúng, cái kia nữ quỷ lòng bàn tay toát ra một vệt kim quang ném ở đáy giường xuống, nói cho nàng 30 kim tệ.
Tống Thị không gì sánh được mẫn tiệp mà đứng lên, cầm lấy một cái xem nhỏ, trực tiếp tiến vào đáy giường hạ đảo.
Nhưng sau,
nàng sợ ngây người.
Thật sự có kim tệ, chọn mười mấy cái.
Cái này còn không phải nhất kinh người.
Càng không thể tưởng tượng nổi là, cái này kim tệ lại bị đóng băng lấy.
Nói cho đúng, là chứa ở một cái băng trong hộp.
Cái này băng hộp phía trên còn in chữ, muốn chết vẫn là muốn sống.
Thật sự có quỷ a,
nếu không thì đại hạ thiên ở đâu ra băng hồng A. Chỉ có địa ngục mới là lạnh buốt A, cái này kim tệ tuyệt đối là nữ quỷ cho. Tống thị hướng về phía cái này băng hộp liều mạng dập đầu. Nữ quỷ tỷ tỷ, ta muốn sống, ta muốn sống. Ngươi yên tâm, muội muội biết phải làm sao. Đến lúc đó quan phủ để cho ta chỉ ra và xác nhận Trầm Lãng thời điểm, ta lập tức bị cắn ngược lại một cái nói là chồng ta Tống Nghị Đá bị thương nhi tử, ta nhất định cắn chặt Điền Hoành để cho ta vu cáo Trầm Lãng. Đang ở Tống thị không ngừng dập đầu thời điểm, cái này băng hộp dĩ nhiên dần dần hòa tan, bên trong bạch hoa hoa kim tệ càng chói mắt. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ. Tống thị cảm thấy đây nhất định là nữ quỷ cho nàng đáp lại. Lời nói nhảm, nóng như vậy thiên, cái này băng hộp mỏng như vậy, bị đào về sau, khẳng định rất nhanh dung hòa a. Nhưng sau Tống thị nắm lên những thứ này kim tệ, nhất lần lại nhất khắp nơi đếm. Vừa lúc 30. Sau đó còn có 300 kim tệ đây. Phong Diệp thôn sau sơn một cái hẻo lánh trong hốc núi. Trầm Lãng có chút theo theo không thôi đem lam sắc váy cởi ra, đổi trên y phục của nam nhân. Xuyên nữ giả trang, quả nhiên là một lần rất kỳ lạ thể nghiệm a. Nhất là khi hắn xuyên trên nữ giả trang so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn thời điểm. Ta nếu là đi Thái Lan, sẽ không có những thứ kia nhân yêu hoàng hậu chuyện gì. Phi phi phi. Trầm Lãng vội vàng đem những thứ này hoang đường không kềm chế được ý niệm trong đầu dứt bỏ. Sau đó, hắn càng thêm theo theo không thôi đem bộ này lam sắc váy cùng với những vật khác toàn bộ đốt rủi. Mới vừa cái kia vừa ra đùa giỡn, tuyệt đối hoàn mỹ a. Bất kể là lân trắng làm ma chơi, vẫn là quặng ni chát kali chế tạo ra băng hộ, hay hoặc giả là đâm vào Tống thị ngực ngân châm. Đây hết thảy, cho dù có vài cái hở, nhưng uống chí huyễn dược tề Tống thị, cũng cảm giác là 100% chân thực. Đem hết thảy đều hủy thi diệt tích chi về sau, Trầm Lãng chạy về phủ bá tước. Đi ở đường lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nương tử chẳng lẽ phát hiện thiếu một bộ váy chứ? Cũng sẽ không đi. Nàng y phục nhiều như vậy. Bất quá, vạn nhất nàng phát hiện đâu? Phát hiện thì thế nào? Lẽ nào nàng biết là ta trộm? Vậy vạn nhất nàng cảm thấy là ta trộm đâu? Tuyệt đối không thể nói là trộm được xuyên, như vậy nàng sẽ cảm thấy ta là biến thái, thân nam nhi lòng của nữ nhân, đến lúc đó cùng ta làm tỉ mội vậy lúng túng. Ta đây nên giải thích thế nào? Cũng không thể nói, nương tử ta đối với ngươi kìm lòng không đậu, cho nên trộm được váy của ngươi làm có chút không thể cho người biết sự tình. Đưa ngươi váy dơ chi về sau, lại thiêu hủy hủy thi diệt tích. Cứ như vậy, ta Trầm Lãng hình tượng không phải phá hủy sao? Huyền Vũ thành bên trong. Đại ngốc đệ đệ cùng cha khác mẹ, Tống Sung chết rồi. Hắn tiến cung làm đại lão ngọc tưởng, hơi ngừng, thậm chí hắn đôi kia bại hoại đản đản đều còn chưa kịp tiến rơi. Đại ngốc phụ thân Tống Nghị cả người run rẩy, nhìn mình tiểu nhi tử thi thể, tê thanh nói, vì sao hả? Vì sao hả? Điền Hoành ngữ khí bình thản nói. Ngươi cảm thấy là đá tổn thương một cái vô tội thiếu niên tội danh càng lớn, vẫn là đá chết tội danh càng đại. Tống Nghị đương nhiên hiểu. Chỉ bất quá, hắn cảm giác mình tiểu nhi tử đưa vào cung làm thái giám cũng vẫn có thể xem là một cái lối ra à, đá tổn thương vô tội thiếu niên tội danh cũng đủ đem Trầm Lãng bắt vào ngục giam à. Nhưng mà, không nghĩ tới Điền Hoành đám người như này tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp đưa hắn tiểu nhi tử giết chết. Bất quá, nội tâm hắn sâu chỗ thật không có nghĩ đến sao. Đây là một cái phi thường ma quỷ vấn đề. Không thể miệt mài theo đuổi. Điền Hoành thản nhiên nói, giết người thì thường mạng, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đương nhiên hắn nửa câu sau là thí thoại, nhưng chí ít nói ra khỏi miệng thời điểm là chân lý. Điền Hoành hỏi đại nhân tổng đốc sứ giả đã tới chưa? Lập tức đến. Điền Thất nói, Huyền Vũ phủ bá tước thế tử cùng Kim Mộc Lan, tự thân xuất lĩnh kỵ binh nên tiếp 20 dặm. Điền Hoành lại hỏi, thái thú đại nhân tự thân cùng đi sao? Điền Thất nói, đúng thế. Điền Hoành thở dài nói, vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong cũng tới, Trầm Lãng chết chắc rồi. Điền Thất nói, cái này vốn là một cái cẩu nhất dạng người vật, coi như leo lên phủ bá tước, cũng là một con chó. Đúng vậy à, nghiền chết này chó hoang chỉ là thuận liền, lật đổ phủ bá tước mới là mục đích chủ yếu. Điền Hoành nói, Trầm Lãng một khi bị bắt bỏ vào ngục, liền lập tức đưa hắn người nhà mang gông chân, đâm thủng xương tỳ bà, đưa đi mỏ sơn, trực tiếp cưỡng bức lao động đến chết. Điền Thất nói, đúng. Tiếp đó, Điền Hoành nói, Tống Nghị, đi đem ngươi thê tử nhận lấy đi, xuyên trên đồ tang, hóa trang thê thảm một điểm, mang đi phủ bá tước chỉ ra và xác nhận người mang tội giết người Trầm Lãng, nàng là duy nhất người chứng kiến. Còn lại chứng nhân, cũng muốn chuẩn bị thỏa đáng. Tống Nghị ánh mắt rưng rưng nói, đúng. Điền Hoành nói, không phải một cái nhi tử sao. Còn có thể sống lại, giết chết Trầm Lãng về sau, ngươi đi làm Hàn Thủy Trấn đình trưởng. Tống Nghị thân thể chợt một hồi kích chiến, bi thống nói, là đa tạ đại nhân tài bồi. Tống Nghị cưỡi ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trong nhà. Phát hiện thê tử nằm ở kỳ quái nào đó trong trạng thái, có vẻ phi thường chật vật, hơn nữa thân trên còn muốn mùi khai, hai con mắt đỏ bừng, dường như muốn phát thần kinh giống nhau. Bất quá, hắn cũng không có hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy thê tử thương tâm quá độ. Hơn nữa dĩ nhiên thương tâm đến không giữ được, có thể thấy được nàng là cỡ nào thương yêu hải tử. Tống Nghị bi thống nói, nương tử, Sung Nhi trọng thương không trị, hắn đi. Tống Thị thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về trượng phu. Cứ việc tâm lý kịp chuẩn bị, nhưng nghe được cái này tin dữ thời điểm, nước mắt của nàng vẫn là trào chảy ra. Nàng là tham lam ái tài, ích kỷ đê tiện, nhưng đó dù sao cũng là nàng thân sinh cốt nhục a. Nếu là bị Thiến đưa vào cung đi, nàng còn có một cái niệm tưởng. Hiện tại, không có người, nàng đương nhiên đau lòng như cắt. Nữ quỷ tỷ tỷ, ngươi quả nhiên không có gạt ta, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Điên Hoành, ngươi thật ngoan độc à, dĩ nhiên thật giết ta nhi tử, Tống Nghị ngươi cái này không bằng cầm thú đồ đạc. Tống Thị mặt mũi tức thì biến được dữ tợn, hai mắt tràn đầy cừu hận. Trầm Lãng tên xuất sinh này giết chúng ta nhi tử, chúng ta muốn báo thù. Tống Nghị tê thanh nói, nương tử, ngươi phải tỉnh lại, chỉ có giết chết Trầm Lãng vì nhi tử báo thù. Hắn trên trời có linh thiêng tài năng nhắm mắt. Tống Thị trong lòng cười nhạt, nếu không phải nữ quỷ tỷ tỷ, ta cũng bị ngươi tên cầm thú này chẳng hay biết gì. Tống Nghị nói, nương tử ngươi yên tâm, phủ thanh chủ, phủ thái thú, thậm chí đại nhân tổng đốc sứ giả đều sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Ngươi là duy nhất người chứng kiến, ngươi muốn chỉ ra và xác nhận Trầm Lãng đá chết chúng ta nhi tử, muốn hắn đền mạng, ngươi biết không? Tống Thị sung huyết con mắt nhìn chằm chằm trượng phu, thanh âm khàn khàn nói, ta biết, ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Tống Nghị nói, đi, chúng ta đổi trên đồ tang, mang theo Sung Nhi thi thể đi phủ bá tước đòi lại công đạo, nhất định phải để cho Trầm Lãng đền mạng. Tiếp đó, Tống Nghị nhớ lại Điền Hành, nhất định phải để cho thê tử thoạt nhìn thảm một ít, dù sao vừa mới đã trải qua mất con đau đớn. Chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện, không cần hóa trang, bởi vì hiện tại thê tử bộ dạng đã phi thường thảm. Vì càng thêm chân thật hiệu quả, vì càng thêm bi thảm gây nên đồng tình, hắn thậm chí liền quần cũng không có làm cho thê tử đổi, cứ như vậy một thân mùi khai. Nhưng về sau, Tống Nghị mang theo thê tử, điều khiển mã xa hướng Huyền Vũ thành phóng đi. Đi tới Điền Hoành trước mặt. Điền Hoành thượng thượng hạ hạ nhìn Tống Thị một lúc lâu, nhưng sau che bịt mũi. Cái này Tống Nghị làm việc lão luyện tàn nhẫn, quá giống như thật, quá thảm. Cái này Tống Thị phi đầu tán phát, hốc mắt hãm sâu sung huyết, ánh mắt đờ đẫn, biểu tình dữ tợn. Hơn nữa, thân trên còn có hỏa thiêu vết tích cùng vết thương. Lại vẫn không khống chế đái ướt cả quần. Đối với chính mình thê tử hạ được gác như vậy tay, nhân tài như vậy tuyệt đối có thể hảo hảo bồi dưỡng. Điền Hoành nói, lệnh lang chết rồi, ta cũng phi thường đau lòng, cũng xin Tống phu nhân nén bi thương. Chẳng qua ngươi yên tâm, làm chồng ngươi quan trên, cái này sự tình ta nhất định quản đến cùng, nhất định vì vợ chồng các ngươi đòi lại cái này công đạo. Nhưng về sau, hắn chợt rút ra đại kiếm, đem trước mặt cái bàn chém thành hai khúc. Giết người thì thường mạng, dù cho Trầm Lãng là Huyền Vũ phủ bá tước cô gia cũng không ngoại lệ. Đi, ta đây liền mang theo các ngươi đi phủ bá tước, đòi lại một cái công đạo. Tiếp đó, Điền Hoành nhìn phía Tống Thị nói, đệ muội, ngươi biết phải nên làm như thế nào đi. Tống Thị nâng lên hai tròng mắt, cái kia thâm độc ánh mắt cừu hận làm cho Điền Hoành đều run run một cái. Tống Thị gần từng chữ, ta đương nhiên biết phải làm sao, sát nhân người đền mạng. Cái này mỗi một chữ đều tràn đầy cừu hận thấu xương. Điền Hoành đại hỉ. Đúng muốn chính là cái này trạng thái, chính là chỗ này cừu hận ngập trời dáng vẻ. Đi, đi Huyền Vũ phủ bá tước, làm cho Trầm Lãng đền mạng. Điền Hoành một tiếng lệnh xuống. Vài cái hắc y bang vũ sĩ mang Tống Sung xanh lét thi thể, mang theo Tống Nghị phu thê hướng Huyền Vũ phủ bá tước đằng đằng sát khí đi. Bọn họ thân về sau, chọn mấy trăm người theo, những thứ này người là Huyền Vũ thành du côn côn đồ, toàn bộ đều là Điền Hoành đồ tử đồ tôn. Một đường lên, còn có rất nhiều xem náo nhiệt vô lại nhóm cùng với vô tri dân chúng dồn dập gia nhập vào đội ngũ. Mấy trăm người, lập tức bành trướng đến 1-2 ngàn người. Điền Hoành trong lòng càng thêm đắc ý. Bá tước đại nhân ngươi không phải yêu dân như con sao. Hiện tại ta liền mang theo mấy ngàn người đi tìm ngươi đòi lại một cái công đạo, nhìn ngươi giao không giao ra Trầm Lãng. Trầm Lãng, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Vừa đi, hắc y bang chúng một bên trong miệng hô to. Giết người thì thường mạng, giao ra Trầm Lãng. Giết người thì thường mạng, giao ra hung thủ. Chương 63, tuyệt đối châu bò. Tốt đùa giỡn lên sân khấu. Tại Trung Quốc cổ đại, tùy triều chi sau phế quận vì châu phủ. Liền không có thái thú chức quan. Tổng đốc trước, càng là đến rồi Minh Thanh Lưỡng Đại mới có. Phía trước cùng loại hàng quan lớn quan là tuyên phủ sứ, tiết độ sứ, châu mục trở. Mà ở cái thế giới này, không những thành chủ, quận thái thú cùng hành tỉnh tổng đốc ba cấp chức quan cùng tồn tại, cùng Trung Quốc cổ đại quan chế có bất đồng rất lớn. Chỉ có thể nói ta Đại Viêm Vương Triều tự có tình hình trong nước ở. chẳng qua Trầm Lãng cũng đại khái có thể hiểu trong đó nguyên nhân. Một, thế giới này vũ lực tiêu chuẩn viễn siêu Trung Quốc cổ đại, cho nên những thứ kia xuất sắc nhất nhân tài thường thường văn võ song toàn, cho nên cũng tạo thành văn võ chức quan rất khó triệt để phân ra. Thứ hai, các nước đều tồn tại đại lượng đất phong quý tộc, làm địa phương quan trên muốn áp chế những thứ này lão bài quý tộc, trong tay không có binh quyền không được, cho nên quân chính cùng dân chính quyền lực cũng rất khó triệt để phân cách. Ban đêm, Huyền Vũ phủ bá tước nên đón hai cái đại nhân vật. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc phủ sứ giả, tổng đốc Trúc Nhung đại nhân phụ tá Ngôn Vô Kỵ. Thiên Nam hành tỉnh nội giang quận thái thú, Trương Sung. Bồi đồng nhân viên có Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nham, trước Huyền Vũ thành chủ Trương Bá Ngôn, Huyền Vũ thành thủ quân thủ lĩnh Trương Tấn. Để tỏ lòng đối với hai vị đại nhân vật đến thăm hoan nghênh, Thế tử Kim Mộc Thông, phủ bá tước tiểu thư Kim Mộc Lan, tự thân xuất lĩnh 200 kỵ binh ra nghênh đón 20 dặm. Nhưng sau bá tước đại nhân xuất phu nhân, Trầm Lãng chờ cả đám, ở phủ bá tước cửa nghênh tiếp. Đây cũng là Trầm Lãng làm phủ bá tước cô gia, lần đầu tiên xuất hiện ở đây chờ trường hợp trọng yếu. Trước đó, Trầm Lãng đối với Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung hai cái nhân vật kia đều làm cặn kẽ bài học. Ngôn Vô Kỵ, nam, 53 tuổi. Nhạc quốc thi đình thám hoa. Ngưu không ngưu. Điều không điều. Nhạc quốc cũng là có không sai biệt lắm gần 20 triệu nhân khẩu nước lớn, hắn có thể thi đậu toàn quốc tên thứ ba. Ngưu như vậy nhân vốn hẳn nên mình làm đại quan, vì sao lại trở thành Trúc Nhung tổng đốc phụ tá đâu? Bởi vì gia tộc của hắn phạm tội, Ngôn Vô Kỵ bị liên lụy trong đó, bị ép ly khai quan trường sau hắn xây dựng thư viện, dạy học 10 năm, danh mãn toàn bộ nhạc quốc. Chi về sau, hắn bị Trúc Nhung đại nhân nhìn trúng, ba lần đăng môn, rốt cục trở thành phụ tổng đốc phụ tá. Người này rất được đại nhân tổng đốc tin cậy, tại ngoại mỗi tiếng nói cử động đều có thể đại biểu Trúc Nhung đại nhân ý chí. Thậm chí rất nhiều người nói, thà rằng đắc tội tổng đốc con, không thể đắc tội Ngôn Vô Kỵ. Còn có người nói Ngôn Vô Kỵ là Trúc Nhung đại nhân tay áo, đây là ý gì? Trầm Lãng như vậy thuần khiết mỹ nam tử là không biết. Còn cái này vị thái thú Trương Sung, cũng tuyệt đối là một cái nhu nhân, siêu cấp nhu nhân. Phụ thân hắn là võ quan, chính hắn tắc thì văn võ toàn tài. Trên ngựa có thể xuất binh chiến tranh, hạ ngựa có thể thống trị nhất phương bách tính. Phía trước 20 năm, hắn trằn trọc các nơi, đảm nhiệm ngũ đảm nhiệm thành chủ. Mỗi một đảm nhiệm trên hắn đều chính tích hiển hách, nhưng một mạch phí hoài, vận làm quan cũng không hanh thông. Không có biện pháp, quả phụ ngủ, sau lưng không ai đẩy a. Mà 3 năm trước đây một trận chiến, làm cho hắn danh tiếng rung động toàn bộ nhạc quốc, theo này bị quốc quân cùng Trúc thị gia tộc nhìn trúng, nhất phi trùng thiên. Đương thời hắn đảm nhiệm là Đông Giang quận Vọng Nhai thành chủ. Trong quá khứ trăm năm trong năm tháng, nhắc tới Đông Giang quận thái thú là ai? Không ai biết. Nhưng nói lên Đông Giang phủ bá tước, nổi tiếng xa gần, người người kính nể. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, Đông Giang phủ bá tước mới là Đông Giang quận thiên, mấy trăm năm thổ hoàng đế. So với Huyền Vũ bá tước, Đông Giang bá tước nhưng là ương ngạnh lợi hại hơn nhiều, hơn nữa thủ đoạn cực đoan kịch liệt, hoàn toàn đem quận thái thú ép tới không thở nổi. Đông Giang phủ bá tước chỗ ở Vọng Nhai thành, tức thì bị khen là quan trường tử vong dài đất. Nhạc quốc tân chính ở Đông Giang quận hoàn toàn là nửa bước khó đi. Cái này vị Trương Sung dùng thời gian 5 năm, đem Đông Giang phủ bá tước bước đến cùng đường mặt lộ, cái kia vị ngang ngược Đông Giang bá tước xuất quân đánh phủ thành chủ. Trương Sung dùng ít được nhiều, xuất quân phá đi, đại hoạch toàn thắng. Tới này Đông Giang phủ bá tước mất đi tất cả binh quyền cùng đất phong, Đông Giang bá tước tự sát thân vong. Nhất sau quốc quân khai ân, không có đại khai sát giới, thậm chí không có cướp đoạt hải thị gia tộc tước vị, nhưng Đông Giang phủ bá tước triệt để trở thành một cái trống rỗng. Trương Sung nhất chiến thành giành chi về sau, bị điều hồi quốc đô, giấu tài 3 năm. Năm ngoái, hắn được phái đến Nộ Giang quận gánh đảm nhiệm thái thú phổ biến hành chính. Nộ Giang quận thổ hoàng đế là ai? Huyền Vũ phủ bá tước. Cho nên, cái này vị Trương Sung đại nhân kiếm chỉ phương nào, lại rõ ràng cực kỳ. Năm đó hắn vẫn chỉ là một cái thành chủ thời điểm, liền tiêu diệt Đông Giang bá tước, bây giờ gánh đảm nhiệm thái thú, quân chính nắm quyền, thảo nào Huyền Vũ bá tước dường như gai nhọn ở lưng, thời khắc cẩn thận chặt chẽ. Chẳng qua cái này vị Trương Sung đại nhân đến đảm nhiệm chi về sau, cũng không có như cùng mọi người trong tưởng tượng như vậy đại thiêu ba cây đuốc, cũng không có cùng Huyền Vũ phủ bá tước đối chọi gay gắt, ngược lại có vẻ càng khiêm tốn. Nhìn thấy cái này hai vị đại nhân vật về sau, hình tượng nhưng thật ra cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Ngôn Vô Kỵ là một người trung niên mỹ nam, nhìn như thân thiện, thực ra thanh cao ngạo mạn, hơn nữa y phục dĩ nhiên huân hương, còn vẽ một điểm lông mi, đừng tưởng rằng Trầm Lãng không có phát hiện. Quả nhiên, đồn đãi cũng không phải đều là huyệt chống tới phong A, mặc dù hắn không có huyệt. Trương Sung ra sắc rất đen, mặt mũi lúc đầu xem như là anh tuấn, nhưng vô cùng thon gầy, đao phách phủ chém giống nhau, có vẻ thập phần âm trầm. Hơn nữa, người này nhất là bên ngoài trầm mặc ít nói, chỉ có một đôi ánh mắt, dường như chim ưng một dạng sắc bén. Nôn Vô Kỵ người xuyên phiêu giật hoa phục, mà Trương Sung Tắc thì một thân áo vải, thân trên không có bất kỳ quý trọng vật phẩm trang sức. Đơn thuần hóa trang nhìn lên đi, thật không tưởng tượng ra cái này vị thái thú đại nhân đúng là văn tiến sĩ xuất thân. Gặp mặt chi về sau, Nôn Vô Kỵ cùng Huyền Vũ bá tước một hồi lâu hàn huyền, lại cùng bá tước phu nhân nhắc tới song phương gia tộc truyền thống hữu nghị. Không sai, cái này vị Nôn Vô Kỵ đại nhân cũng xuất thân quý tộc, chẳng qua là cái kia chủng không có đất phong quý tộc. Mà Trương Sung từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cùng bá tước đại nhân nói một câu, Sung, bái kiến Huyền Vũ bá. Chi sau cái này vị văn võ song toàn, đang nắm đại quyền thái thú, liền bên lập một bên, không có nói nữa một câu. Lãng nhi, qua đây bái kiến Nôn tiên sinh cùng Trương thái thú. Bá tước đại nhân hô. Trầm Lãng tiến lên, làm sơ chắp tay hành lễ. Hai người này là giai cấp địch nhân, nhạc phụ đại nhân cần chú đáo, mà hắn Trầm Lãng này thì còn là tiểu nhân vật, thái độ gì gì đó không trọng yếu. Làm sơ có lệ là đủ. Lẽ nào đối phương lại bởi vì ngươi thái độ tốt mà đối với ngươi tốt một chút? Không thể. Trầm Lãng làm người ở rể, hai cái đại nhân vật chắc là sẽ không chuyên môn ân cần thăm hỏi ngươi. Nôn Vô Kỵ rụt rè cười cười, Trương Sung gật đầu, nhưng sau đã đem hắn Trầm Lãng bỏ quên. Đây mới là bình thường thái độ. Sau đó, Huyền Vũ bá tước đem mấy vị đại nhân vật mời vào phủ bá tước, xếp đặt tiến hội. Lúc này Trầm Lãng cũng chỉ là vùi đầu ăn cái gì, nhiều lắm uống một ít ngọt ngào rượu gạo. Vừa ăn, một bên xem Mộc Lan mê người mông eo đường cong. Không biết không ngờ ăn càng nhiều. Mộc Lan đối với mình lưu manh phu quân không có biện pháp, chỉ có thể làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Cái gì? Trầm Lãng xuất hiện ngâm thơ đối câu. Trang bức vẽ mặt. Hoàn toàn không tồn tại. Nhân ra hai cái đại nhân vật, một cái thám hoa, một cái nhất giáp tiến sĩ, hội đặc biệt tới kiểm tra ngươi một cái người ở rể học vấn. Suy nghĩ nhiều quá. Huyền Vũ bá, thời gian 20 năm lại đến. Nôn Vô Kỵ đạo. Lời này vừa ra, tất cả mọi người buông đũa xuống. Bởi vì, muốn nói tránh đề. Nôn Vô Kỵ nói, đại nhân tổng đốc lần này phái ta đến đây, chính là muốn để cho ta hỏi một câu, đối với Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ bá làm thế nào dự định? Có thể hay không từ tổng đốc phủ hòa bình điều giải? Đây mới là hai vị đại nhân đến thăm mục đích. Kim Sơn đảo chi đất phong tranh chấp, cái này quan hệ đến rất nhiều năm trước nào đó thay mặt quốc vương âm mưu. Trong đó lịch sử không cần nói tỉ mỉ. Nói chung phía Bắc Tấn Hải bá tước cho rằng cái này Kim Sơn đảo là thuộc về hắn, mà Huyền Vũ phủ bá tước lại cho rằng Kim Sơn đảo là thuộc về Kim thị gia tộc. Hai gia vị này hầu như đem óc đều đánh tới, tranh hơn 100 năm thời gian, cái này quan tòa ai cũng đánh không rõ ràng. Song phương gia tộc đều có thể liệt kê ra 100 đầu chứng cứ sở hữu Kim Sơn đảo bất khả xâm phạm sở hữu quyền. Nhất sau từ trên nhất đại quốc quân hạ chỉ, Kim Sơn đảo 20 năm một cái chu kỳ, song phương tiến hành văn võ tỉ thí. Người nào thắng cái này 20 năm đất phong quyền liền thuộc về người đó. Nếu như nói là bình thường đảo nhỏ, đây cũng là được rồi. Mấu chốt là Kim Sơn đảo trên có phẩm vị cực cao quan sát, còn kèm theo còn lại khoáng sản, người nào đến nơi này cái đảo quyền khai phát, hàng năm kinh tế thu nhập ít nhất. Đề cao ba thành. 20 năm trước, Huyền Vũ phủ bá tước thua rồi, tổn thất nhất đại tài nguyên, thật là có chút thương cân động cốt. Bây giờ phủ bá tước khủng hoảng tài chính, ngoại trừ bởi vì có Hứa Văn Chiêu như vậy đại sâu mọt bên ngoài. Mất đi Kim Sơn đảo cũng là trực tiếp hơn nguyên nhân. Có thể nói, mất đi Kim Sơn đảo về sau, Huyền Vũ phủ bá tước cuộc sống bị nhân gia cắt đứt nửa đoạn. Huyền Vũ bá tước nói, cái kia đại nhân tổng đốc ý như thế nào? Nôn Vô Kỵ nói, đại nhân tổng đốc nói, mọi người di hòa vi quý, đem Kim Sơn đảo một phân thành hai, phương Bắc về Tấn Hải bá tước phủ, phía Nam về Huyền Vũ phủ bá tước. Lời này vừa ra, Huyền Vũ bá tước tức thì nổi giận. Làm ta người thành thật dễ bắt nạt phụ sao? Ai cũng biết toàn bộ Kim Sơn đảo chủ yếu khoáng sản đều ở đây bắc nửa bên, nam nửa bên chỉ có mảng lớn đất bị nhiễm phèn cùng bãi cát, mảng lớn rừng cây. Chẳng qua cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng bá tước đại nhân sẽ không trước mặt cự tuyệt, chỉ là bưng ly rượu lên nói, uống rượu, uống rượu. Nôn Vô Kỵ đương nhiên biết là kết quả này, liền không lên tiếng nữa. Hắn đại biểu đại nhân tổng đốc biểu thị một cái thái độ, đại biểu ta đã tới điều giải quá là được. Thừa lại hạ ngươi Huyền Vũ phủ bá tước cùng Tấn Hải bá tước phủ hai gia muốn đánh xuất thì tới ta đều không có ý kiến, hơn nữa đánh càng ác càng tốt. Sau đó, yến hội liền tiến vào rác rưởi thời gian. Mọi người cũng không phải là rất thuộc, vẫn là giai cấp địch nhân, cũng không cần giới hàn huyên. Huyền Vũ bá tước cũng không phải cái kia trùng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo người. Bá tước phu nhân tuy là thông minh, nhưng ghét ác như cừu, không thích cẩn giấu. Còn Kim Mộc Thông thế tử. A. Xin lỗi. Không có phát hiện ngươi đã ở a. Trầm Lãng mặc dù là người ở rể, địa vị thấp xuống, nhưng tốt xấu dáng dấp xoài a, người khác tổng nhịn không được phải nhìn nhiều vài lần, nhìn xong sau còn muốn dư vị một cái, yên lặng ở trong lòng tiến hành Mỹ Nam tử bài danh, là đệ nhất vẫn là đệ nhị đâu. Thực sự là xoái không đệ nhất, Mỹ không đệ nhị. Còn Kim Mộc Thông cái này mập trạch, hoàn toàn là bối cảnh bản. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nói lời nào, toàn bộ yến hội có vẻ rất là an tĩnh. Đang ở cái không khí này đặc biệt lúng túng thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào náo động tiếng. Mơ hồ còn có thể nghe vô số người ở hô to. Giao ra Trầm Lãng, giết người thì thường mạng. Giao ra Trầm Lãng, giết người thì thường mạng. Trầm Lãng không khỏi hô thở ra một hơi, cả người đều tinh thần. Ai nha? Tốt đùa giỡn rốt cuộc đã tới, ta mẹ nó đều muốn chờ sắp ngủ. Chương 64, 64, thật là đáng sợ. Kinh người nghịch chuyển. Thật không hổ là đại nhân vật A. Nôn Vô Kỵ cùng Trương Sung hai người rõ ràng nghe đến bên ngoài tiếng ồn ào, lại chứa cái gì đều không nghe. Bá Tước đại nhân nghe được, tức thì biến sắc, bản năng sẽ đứng dậy. Thế nhưng, phu nhân cực nhanh kéo một cái tay áo của hắn. Ngươi ngốc A, rõ ràng là âm mưu của địch nhân, ngươi còn muốn chủ động góp đi tới. Nữ nhân xinh đẹp con mắt có thể nói, lời này thực sự là nửa điểm không giả, phu nhân căn bản cũng không cần mở miệng, chỉ cần một nhãn thần, liền có thể trượng phu biết mình nói cái gì. Vì vậy, Bá Tước đại nhân cũng chứa nghe không thấy bên ngoài tiếng ồn nào, ám tự uống rượu, thế nhưng nội tâm cũng không so với vô cùng lo lắng. Cái này không ai dẫn đầu cũng không được a. Trầm Lãng đều có chút nóng nảy, không được nữa tự ta dẫn đầu ra mà ta. Trầm Lãng, bên ngoài dường như có người đang gọi ngươi. Mập Trạch Kim Mộc Thông nói tối hôm nay câu nói đầu tiên. Nhưng về sau, hắn liền cảm nhận được ba đạo ánh mắt giết người, phân biệt tới từ hắn cha, mẹ nó, tỷ tỷ của hắn. Hắn không khỏi cái cổ co rụt lại, thật muốn đem đầu lớn nhét vào trong đũng quần đi. Nay thì nội tâm hắn chỉ có một thanh âm. Nay trời tối lên, ta chết định rồi, ta nhất định sẽ bị đánh chết tươi đấy. Nhìn thấy ba tước đại nhân đang giả ngu, Liếu Vô Nham thành chủ chỉ có thể mở miệng nói, bên ngoài vì sao như này ồn ào náo động, đi chất vấn một cái. Hắn là ở phân phó phủ thành chủ Vũ Sĩ, cứ việc có chút tân khách đoạt chủ, nhưng là cũng không có gì không thể. Khoảng khắc về sau, hai cái quan quân cực nhanh tiến nhập đại sảnh. Một cái phủ thành chủ quan quân, một cái phủ bá tước bách hộ Kim Trình. Chủ nhân, bên ngoài có hơn 1.000 dân chúng vây công phủ bá tước. Kim Trình lo lắng nói. Cái này khiến, bá tước cùng phu nhân khuôn mặt sắc đều triệt để thay đổi. Hơn ngàn người vây công. Đó chính là có đại âm mưu. Mục tiêu tuyệt không chỉ là muốn đẩy Trầm Lãng vào chỗ chết, thậm chí là muốn đem phủ bá tước cũng kéo xuống nước. Thành chủ Liếu Vô Nham cả giận nói, gan to bằng trời sao. Dĩ nhiên vây công phủ bá tước, muốn tạo phản sao. Là ai dẫn đầu? Phủ thành chủ quan quân nói, là Phong Diệp thôn dân quân thủ lĩnh Tống Nghị, hắn tuyên bố chính mình nhi tử không duyên cơ không vì thế bị phủ bá tước cô ra Trầm Lãng đã chết, chính mang nhi tử thi thể, muốn làm cho phủ bá tước giao ra Trầm Lãng, đòi lại một cái công đạo. Cái này sự tình bá tước đại nhân là biết đến. Thậm chí hắn đều không có xuất khẩu trách cứ Trầm Lãng, thật sự là Tống Nghị nhất ra quá phận, dĩ nhiên đem đại nhi tử ném ở khe suối chờ chết. Cái kia tiểu xuất sinh bị đại ca của mình cứu một mạng chi sau chẳng những không cảm kích, ngược lại khẩn cấp làm cho đại ca đi tìm chết. Đại ngốc là Trầm Lãng bằng hữu duy nhất, đương thời xúc động phẫn nộ chi hạ ném một cước, cứ việc có chút không lý trí, nhưng bá tước đại nhân có thể lý giải. Chi sau hắn phái Kim Trung chuyên môn đi tìm quá Tống Nghị nói chuyện. Hơn nữa còn tặng một khoản tiền. Đương thời Tống Nghị rõ ràng biểu hiện cảm ơn chảy nước mắt, căn bản không có chút nào truy cứu ý tứ, hơn nữa hắn cái kia tiểu nhi tử căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng a, bây giờ dĩ nhiên chết rồi. Bá Tước đại nhân thật sâu cảm thấy đối phương ác độc. Huyền Vũ thành chủ Liếu Vô Nham nghe xong chi sau nói, Trầm Lãng cô gia là người đọc sách, làm sao lại có hành vi như vậy. Tiếp đó, hắn đứng lên nói, Nôn tiên sinh, Thái thú đại nhân, Huyền Vũ bá, cái này sự tình quan hệ đến phủ bá tước danh dự. Không bằng gọi tiến đến cha cái cha ra manh mối như thế nào. Nôn Vô Kỵ cùng Trương Sung đương nhiên sẽ không mở miệng, làm đại nhân vật bọn họ ngồi ở chỗ này là được rồi, như còn muốn mở miệng trợ giúp, vậy mất thân phận. Huyền Vũ bá tước Kim chắc biết, hôm nay đại phiền phải tới. Đối phương dùng một cái mạng đại giới muốn giết chết hắn con rể. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Hắn sẽ đối mặt một lựa chọn, hoặc là hy sinh buông tha Trầm Lãng, hoặc là phủ bá tước cũng bị lôi xuống nước. Phu nhân lại ở bên trên kéo kéo tay áo của hắn. Cái kia đôi biết nói chuyện con mắt, vẹn vẹn trừng liếc mắt, để bá tước minh bạch nàng muốn nói cái gì. Ngươi nếu dám buông tha Lãng Nhi, ta tuyệt không tha cho ngươi. Bá tước đại nhân đưa đi một đạo nhãn thần, ngươi yên tâm, vi phu là người như vậy sao? Ta tuyệt đối sẽ không hy sinh Lãng Nhi. Bá tước phu nhân ánh mắt biến được ôn nhu thêm kiên định, có cửa gì khó, vợ chồng chúng ta cùng nhau vượt qua. Bá tước đại nhân còn với ôn nhu thần tình nhãn thần, có thế như đây, còn cầu mong gì? thật không hổ là vợ chồng son a, căn bản liền không cần dùng miệng giao lưu, trực tiếp dùng nhãn thần giao lưu. Đây mới thật là thần giao a. Hít một hơi thật sâu, bá tước đại nhân nhắc tới hết thể tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Để bọn hắn vào. Khoảng khắc sau, Điền Hoành, Tống Nghị hai người mang một người thiếu niên thi thể đi đến. Còn có một cái chật vật không chịu nổi phu nhân, phi đầu tán phát, con mắt sung huyết, thân trên mang thương, hình dung tiểu tụy, thân trên thậm chí còn có phát niệu mùi khai. Nàng cái này đẳng cấp bi phẫn, cái này đẳng cấp mất con đau đớn nhìn một cái liền không là giả vờ, thật đúng là không thể lại thật. Tiến đến chi về sau, Tống Nghị trực tiếp quỳ xuống, chỉ vào Trầm Lãng thê hô, tặc tử, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới. Bá tước đại nhân diện vô biểu tình. Liêu Vô Nham thành chủ làm chủ quan, chật vỗ bàn một cái lạnh lùng nói, nơi đây là địa phương nào? Há lại cho ngươi ồn ào náo động. Tống Nghị không ngừng dập đầu nói, thành chủ đại nhân, bá tước đại nhân, mời các ngươi vì tiểu dân làm chủ a. Hắn biết rất rõ ràng đại nhân tổng đốc sứ giả ở, thái thú đại nhân đã ở, lại chưa hoàn toàn không biết. Liêu Vô Nham thành chủ nói, phát sinh chuyện gì, ngươi tinh tế nói đến. Tống Nghị nước nở nói, Trầm Lãng ở rể phủ bá tước phía trước, đã từng là phong diệp thôn một gã dân chúng bình thường, hắn theo tiểu làm người quái gở cùng mọi người quan hệ cũng không tốt, cùng ta tiểu nhi Tống Sung càng là có vài thiếu niên đánh nhau vì thể diện, nhưng chẳng qua là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, ai có thể nghĩ tới Trầm Lãng tên tiểu nhân này người lấy oán trả ơn, đắc chí càng ngông cuồng hơn. Nói đến đây, Liễu Vô Nham thành chủ nhíu mày một cái. Cáo trạng ngươi liền cẩn thận cáo trạng, như vậy từ là ngươi nên nói sao? Tống Nghị tiếp tục nói, Trầm Lãng tiểu nhân đắc chí ở rể phủ bá tước sau lập tức khẩn cấp trở lại trong thôn Diêu Võ Dương Ai. Bởi vì ta nhi Tống Sung cùng hắn từng có mâu thuẫn, hắn vọt thẳng đến trong nhà của ta, ngay trước ta thê tử đối với ta tiểu nhi tiến hành đòn hiểm, đồng thời một cước đá trúng con ta hạ thể, chờ đem nhi tử đưa đến Huyền Vũ Thành cứu trị thời điểm đã không còn kịp rồi, hắn là tươi sống bị Trầm Lãng tên xuất sinh này đánh chết. Nhưng về sau, Tống Nghị gỡ ra hắn tiểu nhi tử Tống Sung y phục trên người. Thân trên rất nhiều vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là hạ thể chi chỗ, xương được dường như ấm trà giống nhau, ấm trà miệng có vẻ nhất là bên ngoài tiểu. Mấy vị đại nhân nhìn, Trầm Lãng là bậc nào ác độc a, dĩ nhiên đối ta nhi tử hạ độc thủ, ta nhi tử cùng hắn vẹn vẹn chẳng qua là có vài câu tranh cãi mà thôi. Tống Nghị gào khóc, bây giờ ta người tóc bạc tiễn người tóc đen, sớm không muốn sống, đánh bạc này tính mệnh cũng muốn đòi lại công đạo, mời mấy vị đại nhân cho ta làm chủ a. Kim Mộc Lan bỗng nhiên nói, ngươi nhi tử bậc nào thì chết. Tống Nghị nói, bị Trầm Lãng đòn hiểm chi về sau, ban đêm hôm ấy chết. Kỳ thực Tống Sung là hôm qua mới bị Điền Hoành nhường giết chết, nhưng lúc này có thể không có gì như bức pháp y, có thể phán đoán chính xác thời gian chết. Kim Mộc Lan nói, vậy ngươi đương thời vì sao không đến phủ bá tước đòi lại công đạo, một mạch kéo tới lúc này mới tới. Tống Nghị nói, bởi vì ta sợ à, con ta Tống Sung chết về sau, ta ngay lập tức sẽ muốn tới phủ bá tước đòi lại công đạo. Nhưng không nghĩ tới có một người tìm được rồi, hắn tự xưng là bá tước đại nhân tâm phúc. Cho ta một khoản kim tệ, đồng thời uy hiếp ta không cần nhiều lời, nếu không thì giết ta toàn bộ ra, còn nhi tử không có, còn có thể tái sinh. Tức thì, bá tước đại nhân sắc mặt tái xanh. Lẽ nào những năm gần đây hắn bảo thủ cẩn thận, thật nhường cảm thấy Huyền Vũ phủ bá tước đã không khiến người ta sợ hãi rồi không? Huyền Vũ bá tước nhìn Điền Hoành liếc mắt, thản nhiên nói, Điền Hoành, ngươi vì sao ở này? Điền Hoành nói, khởi bẩm Huyền Vũ bá, cái này Tống Nghị là dân quân 10 người trưởng, là ta thuộc hạ. Thân ta vì trưởng quan của hắn, có trách nhiệm vì hắn đòi lại công đạo. Kỳ thực, lúc này Điền Hoành không nên tới. Hắn cùng Trầm Lãng có thù cũ, cho nên căn bản không nên xuất hiện ở đây cái trường hợp. Nhưng hắn thực sự nhịn không được à, hắn cùng Trầm Lãng thù sâu như biển, thật muốn tự thân đem cái này tiểu bạch kiểm xuất sinh đưa vào chỗ chết. Liêu Vô Nham thành chủ nói, Tống Nghị, ngươi luôn miệng nói Trầm Lãng đánh chết ngươi nhi tử, có chứng cứ không? Tống Nghị nói, lúc đầu Trầm Lãng vọt vào ta ra, rất nhiều người đều gặp được. Có thể làm chứng cho ta. Liêu Vô Nham thành chủ nói, truyền nhân kiểm chứng. Khoảng khắc về sau, bốn cái phong diệp thôn dân đi đến, toàn bộ đều là khỏe mạnh trẻ trung dân quân. Tiểu nhân chính mắt thấy được Trầm Lãng tiến nhập Tống Nghị trong nhà, có thể làm chứng. Bốn người đồng thời mở miệng làm chứng. Tiểu nhân còn nghe được Trầm Lãng tiến nhập Tống Nghị trong nhà chi về sau, bên trong truyền đến đùa giỡn tiếng, tiểu nhân có thể làm chứng. Liêu Vô Nham thành chủ nói, Trầm cô gia, ngươi có lời gì nói? Trầm Lãng thậm chí cũng không có đứng lên, vô tội nói, ta là đã tiến vào Tống Nghị trong nhà, nhưng ta không có đánh người, ta là đi tiễn bạc. Đại Ngốc là bạn tốt của ta, ta tiễn bạc cho Tống Thị, làm cho nàng lấy sau mỗi thiên làm cho Đại Ngốc ăn no. Tống Nghị lạnh lùng nói, ngươi nói xạo, rõ ràng là ngươi một cước đá chết ta nhi tử Tống Sung, ta nương tử ở bên trên chính mắt thấy được, phong diệp thôn dân đã ở bên ngoài nghe được đùa giỡn tiếng. Liêu Vô Nham thành chủ nói, Tống Thị, ngươi xác định ngươi thấy được. Tống Thị hai mắt tức thì tràn đầy cựu hận, cắn răng nghiến lợi nói, ta xác định ta thấy được. Tống Nghị liều mạng dập đầu xuất huyết nói, mấy vị đại nhân, mời làm mạng nhỏ đòi lại một cái công đạo. Điền Hoành nói, căn cứ ta Nhạc Quốc luật pháp, sát nhân người đền mạng, vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi Trầm Lãng chỉ là phủ bá tước một gã người ở rể. Mời chư vị đại nhân cùng bá tước đại nhân lo liệu công chính, cho ta thuộc hạ đòi lại một cái công đạo. Liêu Vô Nham thành chủ khổ sở nói, Huyền Vũ bá, căn cứ luật pháp, sát nhân người quả thực muốn đền mạng. Không bằng làm cho Trầm Lãng cô ra theo chúng ta trở về, đem sự tình điều tra tinh tường. Này lúc, phủ bá tước bên ngoài Hắc Y bang chúng cùng kêu lên hô to, giết người thì thường mạng, giết người thì thường mạng. Nhưng mà, đang ở này lúc, Tống Thị bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, mấy vị đại nhân, ta chính mắt thấy được chồng ta Tống Nghị điên cuồng đòn hiểm ta nhi tử, đồng thời một cước đưa hắn đá bay. Mà nhi tử lúc đầu bị thương không trọng, đưa đi Huyền Vũ thành cứu trị chỉ lát nữa là phải được rồi. Nhưng Điền Hoành đại nhân đến đây nhìn chi về sau, con ta dĩ nhiên mạc danh kỳ diệu đã chết rồi. Nhưng về sau, Tống Thị quỵ hạ dập đầu, thanh âm dường như đỗ quên khắp huyết. Nhất định là Điền Hoành giết chết ta nhi tử, hơn nữa hắn còn bức bách ta vu cáo Trầm Lãng, nếu không thì muốn giết ta toàn bộ ra. Mời chư vị đại nhân vì dân nữ làm chủ, giết người thì thường mạng, nợ máu trả bằng máu. Tống Thị lời này vừa ra, tức thì dường như lôi đình phích lịch, đem mọi người chấn động choáng váng. Chương 65, bi kịch nha Điền Hoành. Nhìn với cặp mắt khác xưa, Tống Thị lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt đọc lại, hoàn toàn là yên tĩnh như chết. Chuyện gì xảy ra tình à? Xuất hiện ảo giác sao? Cái này chuyển ngoặt quá lớn a, không phản ứng kịp a. Nay trời tối trên không phải làm Trầm Lãng sao? Làm sao nghịch chuyển? Mà phản ứng nhanh nhất chính là Điền Hoành, này thì hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, dường như gặp phải nguy hiểm giống như dã thú. Kháo! Có âm mưu, có đại âm mưu. Hắn trước tiên hướng Trầm Lãng nhìn lại, bởi vì hắn đã bị làm qua rất nhiều lần. Quả nhiên, Trầm Lãng tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, vẫn là cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Mãnh liệt cầu sinh làm cho Điền Hoành muốn lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng trực giác bén nhạy lại nói cho hắn, không đi được. Ngươi đã bị Trầm Lãng cái này hung ác tiểu bạch kiểm theo dõi. Cái này người ác độc, một ngày cắn con mồi là tuyệt sẽ không nhả. Mà lúc này đây, Trương Sung cùng Nôn Vô Kỵ hai cái đại nhân vật mới lần đầu tiên chính mắt nhìn hướng về phía Trầm Lãng. Liêu Vô Nham thành chủ cũng hoàn toàn kinh ngạc, tức thì cảm thấy có chút khát nước, uống một chén nước, khàn khàn nói, Tống Thị, ngươi có phải hay không bởi vì bi thương quá độ, cho nên miệng ra mê sảng à? Nhưng về sau, hắn hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Tống Nghị. Điền Hoành ánh mắt càng là như dao, hướng Tống Nghị đâm tới. Ngươi bà nương là thế nào dạy dỗ? Mau để cho nàng đổi giọng, nếu không thì ngươi nhất định phải chết. Trong đám người này nhất kinh hãi chính là Tống Nghị, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn chính mình thê tử. Chuyện này, đây là ngủ với mình vài chục năm thê tử sao? Vì sao xa lạ như vậy hả? Tống Nghị tê thanh nói, nương tử, ngươi làm sao vậy? Thương tâm quá độ mà hầu ngôn loạn ngữ sao? Rõ ràng là Trầm Lãng cái kia tặc tử đã chết chúng ta nhi tử, ngươi tận mắt thấy, vì sao này thì lại đổi lời nói à? Tống Thị tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào trượng phu nói, rõ ràng là ngươi, ta nhìn tận mắt ngươi một cước đá trúng Sung Nhi hạ thể. Trầm Lãng là đã đến trong nhà của chúng ta, nhưng là tới tiễn bạn, bởi vì hắn sợ đại ngốc ở chúng ta ra ăn không đủ no. Thê tử không phải là đang nói mê sảng, nàng là cố ý nói như vậy. Tống Nghị thật hoàn toàn sợ ngây người, cả người bắt đầu run rẩy. Vô biên vô tận nguy hiểm, trào trên toàn thân. Ngươi đến tột cùng bị điên gì hả? Tống Nghị run rẩy nói, Trầm Lãng cho ngươi chỗ tốt gì? Hắn là không phải uy hiếp ngươi rồi hả? Liêu Vô Nham thành chủ lạnh giọng nói, Tống Thị, có nhiều như vậy đại nhân tại chỗ, giả bộ kiểm chứng là có hậu quả nghiêm trọng. Lại nói Tống Sung là các ngươi thương yêu nhất nhi tử, làm cha Tống Nghị vì sao phải đá hắn, hơn nữa còn là đá hạ thể bộ vị. Tống Thị run rẩy nói, trong này nguyên nhân, dân phụ khó có thể mở miệng. Điền Hoành nói, ngươi rõ ràng là đang nói láo, có cái gì khó lấy mở miệng. Ngươi thu Trầm Lãng nhiều thiếu tốt chỗ. Ngươi chịu đến hắn cái gì hiếp bách. Trầm Lãng một câu nói đều không phản bác, vẻ mặt ngây thơ nhìn đây hết thảy. Thật giống như toàn bộ sự việc tình không có quan hệ gì với hắn. Tống Thị chợt cắn răng nói, bởi vì Sung Nhi lớn tuổi, đối với nữ nhân có chút hiếu kỳ, cái kia thiên chính len lén xem ta tắm, Tống Nghị trở về ra chi sau phát hiện, giận dữ chi hạ liền hướng Sung Nhi một cước đá vào. Sự tình sau lại phi thường hối hận, mau mang Sung Nhi đi Huyền Vũ thành trị thương. Lời này vừa ra, toàn trường náo động. Vẫn còn có cái này đẳng cấp bí sự. Mộc Lan cùng bá tước phu nhân mặt đỏ tới mang thai. ở đây có cực cá biệt nam nhân thậm chí bắt đầu hồi ức thiếu niên của mình chuyện cũ. Tống Nghị đầu tức thì muốn nổ tung. Không nghĩ tới a, thê tử dĩ nhiên như này phản cắn mình một cái. Đây là người bên gối sao? Cái này rõ ràng là độc xạ a. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, thai vạ đến nơi mỗi bên tự phi. Bây giờ còn chưa có thai vạ đến nơi đây, ngươi liền cắn ta một cái. Thiện nhân, ngươi nói bậy, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Tống Nghị giận chỉ thê tử. Điên Hoành cả giận nói, Tống Thị, ngươi không muốn sai lầm, làm ra cái gì người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện tình. Nếu có người uy hiếp ngươi, ngươi lớn mật nói ra, đại nhân tổng đốc sứ giả ở, thái thú đại nhân đã ở, có người sẽ vì ngươi làm chủ. Lời này vừa ra, Nôn Vô Kỵ cùng Trương Sung ánh mắt phát lạnh. Xóa bức. Trương Tấn trong lòng tức giận mắng. Nôn Vô Kỵ cùng Trương Sung đại nhân bực nào nhân vật, há là ngươi có thể mượn tới đẻ người. Hai người bọn họ có thể ngồi ở chỗ này, cũng đã là lớn nhất phân lượng, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai cái này đại nhân vật tự thân hạ tràng? Ngươi đem chính trị đấu tranh trở thành cái gì? Ngươi đem ta đường đường tổng đốc sứ giả cùng thái thú trở thành cái gì? Điên Hoành cái này không nói lời nào còn tốt, Tống Thị vọt thẳng đến hai vị đại nhân trước mặt, dập đầu xuất huyết nói, hai vị đại nhân, thỉnh vì dân phụ làm chủ, thỉnh vì dân phụ làm chủ. Trương Sung cùng Nôn Vô Kỵ có thể đối với Điền Hoành không để ý chút nào, bởi vì đó là quan, hơn nữa còn là giang hồ lùng cỏ, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau là chính xác thái độ. Nhưng đối với Tống Thị lại không thể như đây, ngược lại muốn cùng nhan duyệt sắc. Bởi vì Tống Thị là dân, hơn nữa còn là vừa mới từng trải mất con đau đớn người đáng thương. Cái này dường như những thứ kia xuống thị sát đại quan, phía đối diện trên đi cùng quan viên có thể nghiêm túc lạnh nhạt, nhưng đối với phổ thông lão bách tính nhưng phải thái độ ôn hòa, hỏi hàn ân cần. Không quan tâm có thật lòng không? Trương Sung khó có được ôn hòa nói, ngươi có gì hoan quất, mau mau nói tới. Tống Thị khóc thút thít nói, dân phụ nhi tử bị trượng phu đá tổn thương chi về sau, vốn không sẽ chết, đưa đến Huyền Vũ thành y quán bản đã không có nguy hiểm tính mạng, nói cùng lắm thì chỉ là muốn cắt đi đôi đản, lấy sau cũng nữa khó có thể chuyển từ đời này sang đời khác. Đã nhiều ngày dân phụ một mực bên giường chiếu cô ta nhi tử, hôm qua buổi chiều bọn họ đống nhiên mạnh mẽ tiễn ta về nhà ra. Buổi trưa hôm nay chồng ta bỗng nhiên trở về ra nói với ta, Sung Nhi đã chết. Nói đến đây, Tống Thị lại một lần nữa gào khóc. Tiếng khóc này là thật không thể lại thật, dù sao cũng là nàng hiểu rõ nhất nhi tử, mặc danh kỳ diệu lại chết như vậy, làm mẹ đương nhiên thống khổ. Tống Thị tiếp tục nói, đó lấy, chồng ta một hai lần nói cho ta, nhất định phải ta liên quan vu cáo Trầm Lãng, nói là hắn đã chết ta nhi tử. Đến rồi Huyền Vũ thành chi về sau, Điền Hoành lại lần nữa cảnh cáo ta. Để cho ta cắn một cái Trầm Lãng là hung thủ giết người. Nói lần này Trầm Lãng chắc chắn phải chết, chỉ cần thành công giết chết Trầm Lãng, chúng ta sẽ trở thành Hàn Thủy Trấn đình trưởng. Cái gì là ngưu bức lời nói dối? 7 phần thật, 3 phần giả. Mà này thì Tống Thị nói xong, chính là nhất rất thật lời nói dối. Then chốt nàng cực kỳ bi thương là thật, nàng khắc cốt ghi xương cửu hận cũng là thật. Nhất định là Điền Hoành giết chết ta nhi tử, mời đại nhân vì dân phụ làm chủ, mời đại nhân vì dân phụ làm chủ. Tống Thị không ngừng dập đầu. Thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, nhường sợ run lên. Điền Hoành cả người run rẩy, chỉ vào Tống Thị nói, ngươi, ngươi. Nhưng về sau, hắn trực tiếp hướng Trương Sung quỳ xuống nói, đại nhân, cái này nhất định là Trầm Lãng âm mưu, ngài không hiểu rõ, cái này Trầm Lãng âm hiểm cực kỳ ác độc, đây hết thảy đều là âm mưu của hắn. Trầm Lãng trừng đại con mắt, dường như vô tội tiểu bạch thỏ, bất đắc dĩ giang tay ra. Ngươi tại sao có thể như vậy oan uổng người a? Nay trời tối lên. Ta một câu nói đều không nói à, các ngươi vừa rồi nói xấu ta lúc giết người, ta đều không có mở miệng cãi lại nha. Đối nhân xử thế tại sao có thể như thế quá phận? Trương Sung lạnh lùng nhìn chòng chọc Điền Hoành liếc mắt. Một trận này đã thua rồi, những thứ này người lại vẫn vọng tưởng lật trở về. Liêu Vô Nham, bắt người. Trương Sung thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Trầm Lãng trong lòng thở dài, lợi hại. Nhìn bên ngoài, Trương Sung hạ lệnh thành chủ bắt người, thực tế lại là kịp thời dừng tổn hại. Tóm chặt lấy quyền chủ động. Nếu không thì Trầm Lãng bước tiếp theo thì cứ hỏi trách Điền Hoành sai xử Tống Thị vu cáo Trầm Lãng, hãm hại phủ bá tước tội tên. Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nham lòng tràn đầy khổ sát, trực tiếp vung tay lên nói, người đâu, đem Điền Hoành, Tống Nghị cầm hạ. Đem Tống Thị cũng cùng nhau mang về phủ thành chủ, nhất định phải thẩm ra một cái tra ra manh mối. Lời này vừa ra, Tống Thị kinh hãi. Nếu là đi phủ thành chủ, nàng nơi nào còn có mệnh ở ạ? Thế nhưng lúc này căn bản không cần Trầm Lãng mở miệng, bá tước phu nhân trực tiếp đi xuống, cũng không để ý Tống Thị trên người mùi khai, trực tiếp nắm tay nàng nói, thực sự là nữ nhân đáng thương, nơi nào chống lại các ngươi làm lại nhiều lần. Lại nói người chết là lớn, người đến, đem thi thể của thiếu niên này mang xuống phía dưới, tìm một mảnh tốt mộ địa an táng. Nhưng về sau, bá tước phu nhân hướng Tống thị nói, ngươi là Lãng Nhi đồng hương, coi như là ta Huyền Vũ phủ bá tước con dân, đã nhiều ngày ngươi liền tốt tốt đứng ở ta phủ trung, miễn cho lại bị kinh sợ hù dọa, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Ngài nói là sao? Thái thú đại nhân. Bá tước phu nhân bỗng nhiên hướng Trương Sung hỏi. Bá tước phu nhân mạnh mẽ lưu hạ Tống thị, trình độ nào đó trên là không hợp pháp. Nhưng nàng là nữ nhân, cũng là một cái mẫu thân, làm như vậy không hợp pháp lại hợp lý. Lúc này thái thú Trương Sung chẳng lẽ nói không được, ngươi nhất định đem Tống thị đưa đến phủ thành chủ đi. Vậy hắn cái này vị thái thú đại nhân diện mục nên như thế nào loại dữ tợn? Trương Sung làm cho Liễu Vô Nham mang đi điền hành, bá tước phu nhân lưu hạ Tống thị, cái này rất công bằng. Phu nhân nói có lý. Trương Sung đạo. Nhưng về sau, Trương Sung hướng Nôn Vô Kỵ nói, Nôn tiên sinh, lúc này cũng không sớm, không bằng chúng ta trở về thành nghỉ xả hơi. Nôn Vô Kỵ nói, được. Nhưng về sau, hai cái đại nhân vật cùng Huyền Vũ bá tước nói tạm biệt. Liêu Vô Nham, vụ án này ngươi nhất định phải tra tinh tường, cho mọi người một cái giao phó. Trương Sung nhàn nhạt phân phó nói. Đúng. Liêu Vô Nham thành chủ cung kính nói. Nhưng về sau, hắn chợt một tiếng đại thét lên, người đâu, đem Điền Hoành cùng Tống Nghị nhốt vào đại lao, ngày mai hậu thẩm. Trương Sung hướng ba tước đại nhân lúc cáo biệt, đồng nhiên hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt, đối với Kim Trác nói, bá tước đại nhân, ngài cái này con rể còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chương 66, Điền Hoành, ta muốn chơi chết ngươi nha. Bá tước đại nhân tự thân đem Nôn Vô Kỵ cùng Trương Sung tống xuất phủ đi. Trầm Lãng cùng Liễu Vô Nham thành chủ rơi vào phía sau. Cái này vị thành chủ đại nhân rất không cao hứng, khuôn mặt trên lộ rối trá nụ cười ưu nhã, bởi vì người đọc sách phải có phong độ, nhưng hắn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đây chính là càng điển hình mặt trên cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Điền Hoành bị hai cái phủ thành chủ vũ si đặt lấy. Này lúc, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lãng, dường như muốn cắn người khác. Lần này hắn kế hoạch chú đáo, hơn nữa vừa may gặp phải tổng đốc sứ giả cùng thái thú đại nhân đang phủ bá tước, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất. Không ngờ Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm dĩ nhiên như này gian trá, chẳng những tránh thoát một kích chí mạng này, hơn nữa còn độc ác mà bị cắn ngược lại một cái. Trầm Lãng tiến lên phía trước nói, Điền bang chủ, ngươi tại sao phải dùng như vậy nhãn thần nhìn ta, quái dọa người. Trầm Lãng, ngươi rất đắc ý đúng không? Điền Hoành lạnh giọng nói. Không có, thật không có. Trầm Lãng nói, ngươi bất tử chúng ta nghiệt duyên sẽ không có kết thúc, ta làm sao sẽ đắc ý à? Ta lại như vậy nông cạn người sao? Ta chết. Điền Hoành cười to nói, làm ngươi mới xuân thu đại mộng, ai sẽ giết ta? Phủ thanh chủ, phủ thái thú. Điền Hoành lời này nhưng thật ra không có nói sai. Liêu Vô Nham hạ lệnh đem hắn bắt bỏ vào đại lao, thật chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Phủ thanh chủ là Điền Hoành dựa vào sơn, song phương hoàn toàn là quan hệ mật thiết. Hắn vào Huyền Vũ thành đại lao, vậy hãy cùng trở về ra giống nhau. Điền Hoành nói, Trầm Lãng, ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày ta là có thể bình yên vô sự theo trong tù xuất hiện, hơn nữa không có nửa điểm hành vi phạm tội. Điểm ấy không chỉ có Điền Hoành tin tưởng, Trầm Lãng cũng tin. Điền Hoành thân trên là cái gì tội, Tống Sung chết hắn có hiểm nghi, nhưng hắn dễ dàng có thể thoát tội, đem tất cả giao cho Tống Nghị cũng được. Về phần hắn bức bách Tống Thị vu cáo Trầm Lãng, phủ thành chủ hoàn toàn có thể xử vì xem xét không chú đáo. Ta Điền Hoành không biết Tống Sung không phải ngươi Trầm Lãng giết ta, lòng đầy căm phẫn vì thuộc hạ đòi lại công đạo không phải là rất bình thường sao. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói, Trầm Lãng, ngươi biết ta độ qua cửa ải này về sau, sẽ như thế nào làm sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, không biết ta. Điền Hoành nói, ta sẽ đem sòng bạc tạm thời chuyển giao cho còn lại người, như vậy ta liền đã không có kẽ hở. Nhưng sau ta dùng hết tất cả lực lượng, tất cả thời gian, tất cả thủ đoạn giết chết ngươi. Ta mỗi thiên cũng chỉ làm một chuyện, muốn làm pháp giết chết ngươi. Đây là Điền Hoành lớn nhất ý chí. Hiện tại cái gì sự nghiệp, lý tưởng gì, cái gì quyền thế, đều muốn vứt ở một bên, chưa giết chết trước mắt cái này nghiệt xúc lại nói. Hắn Điền Hoành theo bái quốc đến nhạc quốc, còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn toàn bộ trong lòng tràn đầy chiến đấu khí tức, tựu như cùng hắn cùng đệ đệ năm đó trốn chết bái quốc thời điểm như vậy. Trầm Lãng nhìn Điền Hoành, ánh mắt kia phảng phất tại xem một người chết. Tiếp đó, Trầm Lãng tràn ra nhất tiêu chuẩn nhất mỹ nam tử mỉm cười, hơi nhai răng. Điền Hoành, ngươi lập tức sẽ chết. Điền Hoành kinh ngạc, nhưng sau cười nói, ha ha ha, tiểu xuất sinh ngươi mơ ngộng hao huyền. Bên trên Liễu Vô Nham thành chủ cũng liếc về phía Trầm Lãng liếc mắt, ánh mắt kia phảng phất nhìn thẳng đốc. Điền Hoành chết. Mở vì sao vui đùa à? Điền Hoành là của hắn cây dụng tiền, là của hắn sắc bén nhất vũ khí một trong, làm sao lại chết? Muốn làm cho bọn họ giết chết Điền Hoành. Thật là mơ ngộng hao huyền a. Liêu Vô Nham thành chủ thản nhiên nói, Trầm Lãng cô gia, vụ án này còn không có như vậy kết thúc, nói không muốn nói được như vậy tuyệt đối, nói không chừng Minh Thiên ta liền gọi đến ngươi vào thành chủ phủ. Nhưng về sau, hắn nhìn thấy Huyền Vũ Bá đã đem Luân Vô Kỵ cùng Trương Sung Thái Thú đưa ra phủ, không khỏi nhanh hơn mấy bước, đuổi về phía trước. Thành chủ đại nhân chỉ là nhịn không được nói nhất khẩu, nếu không thì Trầm Lãng cái này chủng người ở rể thân phận, hắn nếu như cùng với cãi nhau, thực sự là bôi nhọ thân phận. Ly khai phủ bá tức sau, Liêu Vô Nham đám người không người đi theo Trương Sung thân sau. Lúc này liền diễn đùa giỡn đều không cần, điền hoành đều không cần đặt lấy đi. Thái thú đại nhân, người xem vụ án này nên xử như thế nào? Liêu Vô Nham thành chủ đạo. Thái thú Trương Sung không để ý đến, như trước cùng Luân Vô Kỵ đi về phía trước. Liêu Vô Nham nhanh hơn mấy bước nói, Thái thú đại nhân, cứ như vậy dễ dàng bỏ qua lần này cơ hội, không khỏi quá đáng tiếc. Trương Sung cùng Luân Vô Kỵ vẫn không có nói. Nay thì phủ bá tước bên ngoài, đen sấm ép một chút hơn ngàn người vẫn không có tán đi. Nay lúc, những thứ này người như trước hô to, giao ra Trầm Lãng, giết người thì thường mạng. Giao ra Trầm Lãng, giết người thì thường mạng. Trương Sung nhíu mày một cái nói, Điền Hoành, nay muộn ai cho người xuất hiện. Điền Hoành trực tiếp quỳ xuống, nói, tiểu nhân biết tội. Hắn cùng Trầm Lãng có thủ, cho nên tối nay hãm hại Trầm Lãng hiện trường, Điền Hoành căn bản cũng không nên xuất hiện. Nhưng hắn thật nhịn không được a. Hắn Điền Hoành là giang hồ lùn cỏ, cũng không phải là thánh nhân. Báo thù thoải mái nhất là cái gì, đương nhiên là mắt mở trừng trừng nhìn cựu nhân bị lộng chết ta. Nay thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung Điền Hoành nội tâm chi không cam, bày ra lớn như vậy chiến trận, vốn tưởng rằng nhất định có thể đủ đem Trầm Lãng đưa vào chỗ chết. Không nghĩ tới Trầm Lãng nửa sợi tóc gáy đều không có thương tổn đến, ngược lại hắn Điền Hoành chọc một thân tao. Bất quá, hắn đối với mình an nguy là nửa điểm không lo lắng. Minh Thiên hắn liền có thể bình yên vô sự đi ra phủ thành chủ đại lao. Rất đơn giản a, đem tất cả hành vi phạm tội đều đẩy tới Tống Nghị thân trên mới có thể. Nhưng Điền Hoành thật không cam lòng bị Trầm Lãng tránh được cái này nhất kiếp. Thái thú đại nhân, lần này thật là ngàn năm một thở cơ hội, không những có thể đem Trầm Lãng đưa vào chỗ chết, hơn nữa còn có thể mang phủ bá tước lôi xuống nước. Điền Hoành nói, then chốt ở Tống thị người nữ nhân này, phủ thành chủ cùng phủ thái thú hoàn toàn có thể mang nàng trở thành then chốt chứng nhân gọi đến qua đây. Hắn cho rằng, chỉ cần Trương Sung mở miệng, bá tước đại nhân căn bản không pháp cự tuyệt giao ra Tống thị. Chỉ cần người nữ nhân này đổi giọng, Trầm Lãng liền khó thoát khỏi cái chết. Điền Hoành đạo. Luân Vô Kỵ nghe không nổi nữa, trực tiếp đăng lên xe ngựa. Trương Sung quay đầu, nhìn Điền Hoành một lúc lâu nói, ngươi còn muốn lật trở về vấn này. Đương nhiên, ở đây mấy người gật đầu. Trương Sung thản nhiên nói, nhân ra đi một bước tính ba bước, các ngươi lại câu nệ ở trước mắt, ham chiến không nỡ. Ngươi cho rằng Trầm Lãng liền muốn thắng ván này sao? Hắn muốn ngươi chết. Lời này vừa ra, Điền Hoành không khỏi kinh ngạc. Trầm Lãng muốn hắn chết, điểm ấy Điền Hoành đương nhiên biết. Vậy do mượn Tống thị bị cắn ngược lại một cái, liền muốn làm cho hắn Điền Hoành chết. Thực sự là mơ mộng hao huyền a. Phủ thành chủ cùng ta cái gì quan hệ? Phủ thái thú cùng ta cái gì quan hệ? Liền Tống Sung chết vụ án này, ta Điền Hoành dễ dàng là được thoát thân a. Trương Sung trực tiếp đăng lên xe ngựa, đóng cửa lại, nói, đi giết Điền Thập Tam, chỉ mong các ngươi còn kịp. Đi. Trương Sung một tiếng lệnh xuống, mã xa hướng Nộ Giang quận phương hướng rong rồi đi, hắn thậm chí cũng không có ở Huyền Vũ thành dừng lại, đi suốt đêm trở về. Hắn lời này vừa ra, Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Trong nháy mắt hiểu được. Không sai, Trầm Lãng hoàn toàn là đi một bước tính ba bước. Mà bọn họ vẫn còn ở Tống Sung chết án tử trên ham chiến, như vậy cách cục thảo nào Trương Sung hội thất vọng. Bây giờ Điền Hoành bị hạ ngục. Nếu như lúc trước hắn đã làm chủng chủng thao thiên hành vi phạm tội toàn bộ bị công bố cho mọi người, hậu quả kia thì như thế nào? Mà Điền Thập Tam là hắn nhất người tâm phúc, Điền Hoành bí mật gì hắn không biết. Liên Điền Hoành trên người mạng người, mất đầu 10 lần cũng không đủ. Nhanh, mau phái người đi giết Điền Thập Tam. Tức thì, Trương Tấn, Điền Hoành đám người phái ra ba đợt cao thủ, ở bóng đêm yểm hộ xuống, hướng Điền Thập Tam trong nhà cực nhanh đi. Phủ bá tước bên trong. Nương tử, không kịp giải thích, nhanh trên ngựa. Trầm Lãng nói, võ công của ngươi như thế nào? Rất lợi hại phải không? Mục Lan gật đầu nói, ừm. Lão bà, ngươi cái này không khiêm nhường a. Trầm Lãng nói, đối mặt Liễu Vô Nham, Trương Tấn, Điền Hoành phái ra ba đợt cao thủ, ngươi đánh thắng được sao? Mục Lan gật đầu nói, không thành vấn đề. Lợi hại như vậy? Có điểm hoài nghi a. Trầm Lãng nói, vậy nhanh lên, mời nương tử lập tức mang theo cao thủ đi Điền Thập Tam trong nhà, cứu hạ tính mạng của hắn. Được. Mộc Lan không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh, Kim Hối, Kim Trùng, Kim Trình, kỵ trên nhanh nhất ngựa, theo ta cùng nhau đi. Trầm Lãng bởi vài giây chúng nói, ta cùng nhau đi. Mộc Lan nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. nương tử, ta sẽ không cưỡi ngựa, ta có thể cùng ngươi cùng kỵ nhất thất ngựa sao? Trầm Lãng nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tái máy tay chân. Mộc Lan không nói hai lời, trực tiếp đem Trầm Lãng bước xuống ngựa lưng lên. Điều khiển. Mộc Lan mang theo ba cái cao thủ cùng một cái quỷ mục, cưỡi tuấn mã phi nhanh chạy ra khỏi phủ Bá Tước, hướng Điền Thập Tam trong nhà rong rồi đi. Trầm Lãng thật không có động thủ động cước. Không phải hắn không muốn à, lúc đầu hắn mượn cơ hội muốn ôm nương tử eo thon nhỏ, hay hoặc giả là chứa không cẩn thận đỉnh Mộc Lan hung hạ động nhân nào đó chỗ. Thế nhưng, hắn ngồi ở Mộc Lan trước mặt. Hơn nữa Mộc Lan cưỡi ngựa nhanh như vậy, Trầm Lãng hầu như toàn bộ hành trình đều ôm ngửa cái cổ, e sợ cho chính mình ngã xuống, dùng liền nhau sau lưng đi trà sát Mộc Lan ngực trọng yếu như vậy sự tình đều quên. So với cái kia tràn ngập lực đàn hồi mềm mại va chạm, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn a. Ở nửa đường lên, Kim Trung nhịn không được hỏi cô ra, chúng ta rõ ràng phía trước cũng có thể đi cứu Điền Thập Tam, vì sao hiện tại mới đi, đuổi kịp như thế vội vội vàng vàng. Trầm Lãng liếc Kim Trung liếc mắt. Ý của ánh mắt kia lại không quá minh bạch, ở đây vài cái người ngươi trí thương thấp nhất a. Người khác cũng không hỏi, hết lần này tới lần khác ngươi hỏi. Kim Trình nói, nếu như địch nhân không giết Điền Thập Tam, chúng ta cứu vớt liền không có ý nghĩa, liền không cách nào để cho Điền Thập Tam cùng Điền Hoành trở mặt thành thù, liền không pháp đem Điền Hoành đưa vào chỗ chết. Trầm Lãng trong mắt hơi híp. Kim Trình, ngươi rất yêu biểu hiện a, ở đây 5 người ngươi trí thương thứ 2 đến ngược. Điền Thập Tam ra ở Huyền Vũ thành bên ngoài, hắn ra chu vi thủy trung đều có hơn 10 người hắc ý bang vũ sĩ bí mật gác theo dõi. Liêu Vô Nham, Trương Tấn, Điền Hoành phái ra bí mật cao thủ tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, mười mấy người liền đi tới Điền Thập Tam nhà phía bên ngoài viện. Điền Hoành phái ra là hai cái võ công cao nhất nghĩa tử, Điền Đại cùng Điền Thất. Điền Đại nhìn trong cửa sổ thân ảnh, thản nhiên nói, 13, đừng trách nghĩa phụ lòng dạ ác độc. Ngươi biết quá nhiều, ngươi bất tử nói, nghĩa phụ liền nguy hiểm. Chú thích, ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội, ta tới cầu phiếu đề cử. Chương 67, miểu sát cứu 13. Rửa cái cổ chờ chết ta. Điền Thập Tam nằm giường lên, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn lên trần nhà. Vẹn vẹn mấy ngày, hắn đủ gây hốc hác đi, khuôn mặt dâu cha tử, con mắt đều lom xuống thật sâu xuống dưới. Cách hắn bị cắt đứt hai chân quá khứ 3 thiên. Cái này 3 ngày 3 đêm, hắn đều không có chợp mắt quá. Thế giới của hắn, đã sụp đổ hơn phân nửa. Ở Điền Hoành hết thể nghĩa tử trung, Điền Thập Tam là trung thành nhất, cũng là xuất sắc nhất. Hắn thật đem Điền Hoành trở thành phụ thân, trở thành thần tượng, trở thành chủ nhân. Sự thực lên, Trương Tấn mời chào qua hắn, Liêu Vô Nham cũng mời chào qua hắn, hắn đều không có bằng lòng, như trước đi theo nghĩa phụ bên người. Hắn từ nhỏ theo phụ mẫu chạy nạn đến Huyền Vũ Thành, là Điền Hoành cho hắn một chén cơm ăn, đồng thời giáo hắn tập võ. Không có Điền Hoành, cũng không có ngày hôm nay chi Điền Thập Tam. Nhưng mà, làm Điền Hoành vì sòng bạc quyền lợi mà cắt đứt hai chân của hắn. Khi đó, Điền Thập Tam thần tượng trong lòng tan vỡ. Đối với Trầm Lãng, hắn này trong thời gian tâm kỳ thực không có quá căm hận. Hắn đi bắt Trầm Lãng người nhà là phụ mệnh hành sự. Trầm Lãng muốn đánh gãy hai chân của hắn, cũng là giết gà dọa khỉ mà thôi, chân chính mục tiêu là nghĩa phụ Điền Hoành, mà không phải hắn Điền Thập Tam. Hắn Điền Thập Tam chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Ngày đó, Trầm Lãng uy hiếp Điền Hoành không được cho Điền Thập Tam đưa tiền, không chiếm được nhìn, không cho phép phái đại phu vì Điền Thập Tam chữa bệnh trị. Nhưng Điền Hoành không có làm như vậy, trong ngày muộn trên hắn liền tự thân đến Điền Thập Tam trong nhà, tuy là miệng trên không có bất kỳ xin lỗi, nhưng là lại tự mình làm hắn nối xương. Hơn nữa, trả lại cho Điền Thập Tam phụ mẫu 100 kim tệ. Mời tới tốt nhất đại phu vì hắn trị thương, hơn nữa chuẩn bị tốt nhất thuốc trị thương. Nhưng Điền Thập Tam không có bất kỳ phản ứng, nội tâm thần tượng tan vỡ, liền rốt cuộc dính không khép lại được. Ngày đó Điền Hoành rời đi thời điểm, ánh mắt tràn đầy áy náy, khàn khàn nói, 13, ngươi yên tâm, nghĩa phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, sẽ đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Ngày kế tục nhận ta y bát, chỉ có ngươi Điền Thập Tam. Một khắc kia, Điền Thập Tam tâm thoáng ấm áp một chút nhỏ. Tuy là còn không có tha thứ nghĩa phụ, nhưng nội tâm vết thương chúng quy khép lại một chút nhỏ. Hắn không nói lời nào, thế nhưng nội tâm của mình lại phi thường tinh tường. Cứ việc nghĩa phụ cắt đứt hai chân của hắn, thế nhưng muốn làm cho hắn Điền Thập Tam liền này phản bội Điền Hoành, tuyệt đối không thể có thể. Điền Thập Tam dự liệu, Trầm Lãng hội xuất hiện ở trước mặt của hắn, dùng tiền tài cùng địa vị thu mua hắn, làm cho hắn cắn ngược lại nghĩa phụ Điền Hoành nhất khẩu. Nhưng về sau, hắn Điền Thập Tam hội nhất khẩu phun quá khứ. Tiểu Bạch Kiểm, làm ngươi ban ngày đại mộng, hung hăng đánh Trầm Lãng mặt. Tuy là ta đối với nghĩa phụ Điền Hoành rất thất vọng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị ngươi cái này vô sỉ hạ người thu mua, gian kế của ngươi mơ tưởng thực hiện được. Nhưng về sau, hắn một mạch chờ Trầm Lãng tới thu mua hắn, 3 ngày 3 đêm không có nhắm mắt. Bản Sơn Đại Gia tiểu phẩm chung có một câu nói, đời ta liền chỉ cái chuyện cười này sống. Mà Điền Thập Tam này thì trong lòng ai cực đại trong tâm khảm chết, liền chỉ vẽ mặt Trầm Lãng cái này thoải mái điểm sống. Kết quả Trầm Lãng áp căn bản không hề xuất hiện. Cái này ngược lại làm cho Điền Thập Tam trong lòng đại hận, hôn đản Trầm Lãng ngươi còn không mua thu mua ta. Ngươi muốn ta chờ ngươi tới khi nào hả? Ta chống này cổ khí, chính là vì đánh ngươi mà ta. Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Điền Thập Tam trong lòng hơi động. Trầm Lãng, ngươi rốt cục tới thu mua ta sao? Vì vậy hắn nhắm trên con mắt, nổi lên tâm tình của mình cùng biểu tình. Chờ chút nhất định phải hung hăng vẽ mặt. Trầm Lãng, ngươi muốn ta phản bội nghĩa phụ. Nằm mơ đi. Nhưng mà, làm Điền Thập Tam mở ánh mắt thời điểm, nhìn thấy là 6 đôi con mắt. 6 người quần áo đen, đưa hắn giường bao vây. Cứ việc 6 người này che lại khuôn mặt, nhưng Điền Thập Tam vẫn là nhận ra 3 cái. Một cái phủ thành chủ cao thủ, Liễu Thành Nhân. Mặt khác 2 cái là của hắn nghĩa huynh, Điền Đại, Điền Thất. Trong chốc nhóm này, Điền Thập Tam trong lòng cả thế giới, đều triệt để đổ nát hủy diệt. Chân chính hoàn toàn tâm chết. Ai cực đại trong tâm khảm chết. Đại ca, thất ca, nghĩa phụ cho các ngươi tới giết ta đúng không? Điền Thập Tam khàn khàn đạo. Thanh âm kia, phảng phất bị giấy ráp mài quá. Điền Hoành 2 cái nghĩa tử, Điền Đại cùng Điền Thất 1 tiếng không phát. Điền Thập Tam trong mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Hắn không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng xé chính mình quần áo một góc. Không tiếng động quyết liệt. Xé bảo đoàn nghĩa. Từ hôm nay lấy về sau, hắn không còn là Điền Hoành nghĩa tử. Cứ việc cái này trùng quyết liệt, không có chút ý nghĩa nào. Điền Đại, Điền Thất, động thủ đi. Điền Thập Tam nói, thế nhưng buông tha phụ mẫu ta, bọn họ cái gì cũng không biết. Nhưng về sau, Điền Thập Tam nhắm hai mắt lại chờ chết. Xin lỗi, phải nổ cỏ tận gốc. Điền Đại đạo. Điền Thập Tam chợt nổi giận dựng lên, lạc giọng quát, hỏa không kịp người nhà A. Miệng đầy huyết vụ, theo hắn giống giận phun ra. Khoảng khắc về sau, Điền Thập Tam cha mẹ bị nắm chặt xuất hiện, ở ngay trước mặt hắn đè xuống quỳ rạp xuống đất lên, hai chi kiếm để ngang hai lão già cổ lên. Hai lão nhân này run lẩy bẩy, khóc lớn lên tiếng. Điền Thập Tam viền mắt nước ra, chảy ra huyết lệ nói, vì sao hả? Vì sao hả? Điền Đại nói, ngươi biết quá nhiều, ngươi như sống hội uy hiếp đến nghĩa phụ an toàn. Điền Thập Tam nói, ta chẳng bao giờ nghĩ tới phản bội hắn a, ta tình nguyện chết cũng sẽ không phản bội hắn a, như Huyền Vũ phủ bá tước nhân tới thu mua ta, ta chỉ biết hung hăng phun bọn họ vẻ mặt a. Ai biết? Điền Đại buồn bã nói, chúng ta không muốn mạo nguy hiểm như vậy. Này lúc, Điền Thập Tam trong lòng, toàn bộ giang hồ đều triệt để sụp đổ. Nguyên lai, giảng nghĩa khí cũng chỉ có một mình ta à? Ta còn tưởng rằng ta rất khốc, kết quả lại là một cái kẻ ngu si. Động thủ đi, Tiễn Thập Tam huynh nhất ra lên đường. Trương Tấn dưới quyền cao thủ nói, người một nhà, sẽ chỉnh chỉnh tề tề. 4 người, 4 nhánh kiếm chợt đâm về phía Điền Thập Tam. 2 người khác kiếm, hướng Điền Thập Tam cha mẹ cái cổ nhất trèo. A, không nghĩ tới, này thì Điền Thập Tam đống nhiên chợt bạo khởi, cả người dường như đạn pháo một dạng, chợt đánh về phía muốn giết hắn cha mẹ 2 gã sát thủ. Cái kia 2 cái sát thủ, dĩ nhiên trực tiếp bị hắn ngã nhào xuống đất. Phốc đâm, phốc đâm, phốc đâm. Điền Thập Tam trong tay háo kiếm gãy, thiểm điện xuất kích. Trong nháy mắt, 2 cái này sát thủ cái cổ trực tiếp bị cắt đứt, tiên huyết cuồng phong mà ra, thân thể không ngừng co giật. Không ai từng nghĩ tới, Điền Thập Tam 2 chân chặt đứt, vẫn còn có sức chiến đấu như vậy, thực sự là sắc bén. Thế nhưng một giây kế tiếp chung. Phúc! Điền Đại kiếm, chợt đem Điền Thập Tam đinh ở tại mặt đất. 13, có ý nghĩa sao? Điền Đại hỏi. Điền Thập Tam nói, ta biết cứu không được phụ mẫu, nhưng làm nhi tử dù cho đánh bạc tính mệnh cũng muốn thử một lần, như vậy tài năng chết cũng không tiếc. Này lúc, Điền Thập Tam thật cảm nhận được đương thời Trầm Lãng phải cứu cha mẹ tâm tình, cảm nhận được hắn vì sao phải dây dưa vào Kim Mộc Lan tâm tình. Ngươi nha! Điền Đại thở dài nói, nhưng sau theo bên trong tay háo rút ra dao găm, hướng Điền Thập Tam cái cổ chợt vạch tới. Không, không nên nhi tử. Điền Thập Tam phụ mẫu một tiếng thê hô, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Điền Thất tiến lên, dao găm sẽ qua, muốn hời hợt mở ra cái này đối với lao nhân cái cổ. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, một hồi hương phong. Bên trong, phảng phất chợt sáng rõ. Một đạo kiếm quang, một tấm tuyệt đẹp thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đinh đinh đang đang, một hồi giòn vang. Nhanh như thiểm điện. Thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. 4 cái sát thủ kiếm trong tay, toàn bộ vỡ vụn. 4 cái sát thủ cổ tay, toàn bộ trung kiếm. Điền Đại chỉ cảm thấy cổ tay nhất băng, nhưng sau kinh hãi phát hiện, tay phải của mình dĩ nhiên rớt, vết cắt thật chỉnh tề. Không chỉ là Điền Đại, 4 cái sát thủ tay phải, toàn bộ rớt. Nhưng về sau, bọn họ mới xem rõ ràng tới cái này người. Huyền Vũ Thành công chúa, đệ nhất mỹ nhân, Kim Mộc Lan. Chân chính khủng bố như vậy a. Điền Đại biết Kim Mộc Lan võ công rất cao, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hội cao đến nước này. Nàng mới vài tuổi hả? Võ công như thế, cũng chỉ có nghĩa phụ Điền Hoành, có thể cùng với ngang hàng đi. Trầm Lãng đi lúc tiến vào, chiến đấu sớm đã kết thúc. Hắn ngơ ngác nhìn bốn cái đứt tay nam nhân, vừa liếc nhìn chính mình nương tử. Quá, quá nhanh đi. Ta còn không có tiến đến, ta gì cũng không có thấy a, ngươi liền kết thúc. Nương tử, ta gì cũng không có thấy a, ngươi có thể lại biểu diễn một chút không? Trầm Lãng đạo. Tức thì, bốn cái sát thủ cực nhanh đem chính mình may mắn còn sống sót tay trái co lên tới. Ta Trầm Lãng thật là có nhãn không biết Thái Sơn a, ta nương tử lợi hại như vậy, thực sự là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Trầm Lãng hỏi nương tử ngươi lợi hại như vậy, một cái người có thể làm định, vì sao còn phải mang ba cái cao thủ tới a? Mộc Lan nhàn nhạt nhìn chính mình tiểu bạch kiểm phu quân liếc mắt. Trầm Lãng nhìn một cái, phát hiện Kim Trung, Kim Hối, Kim Trình đứng chính là hình tam giác, đưa hắn Trầm Lãng quấn ở giữa. Hắn hiểu, ba người này không phải tới đánh nhau, là tới bảo hộ hắn cái này mỹ nam tử. Nương tử, vạn nhất chúng ta gây gổ, ngươi sẽ động thủ đánh ta sao? Trầm Lãng hỏi. Mộc Lan không nói lời nào. Trầm Lãng nói, lão bà, vạn nhất cái nào một thiên ngươi điểm nộ khí muốn đầy thời điểm, xem ở phu thê tình phân trên ngươi nhắc nhở một câu a, ta tốt chạy trốn. Kim Trung, Kim Hối hai người nhịn không được nghiêng mặt đi. Như vậy cô ra, thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng a. Mộc Lan không thể nhịn được nữa, hung hăng trắng Trầm Lãng liếc mắt. Đạo này bạch nhãn lực sát thương, so với vừa rồi một kiếm kia còn lợi hại hơn, tiểu mị được nhất định nhường hồn đều muốn bay. Trầm Lãng đi tới Điền Đại chờ bốn cái sát thủ trước mặt. Trầm Lãng hỏi nương tử, ta ở khoảng cách này nói chuyện cùng bọn họ, an toàn sao? Mộc Lan quay mặt đi, cắn răng nghiến lợi nói, an toàn. Trầm Lãng hướng về phía Điền Đại nói, trở về nói cho Điền Hành, rửa cái cổ chờ chết đi. Nói cho Liễu Vô Nham thành chủ cùng Trương Tấn, giết Điền Hành thời điểm, nhớ kỹ mời ta đi xem lễ, ta bộ dạng như thế đại còn không có gặp qua mất đầu đây. Chương 68, 68, 13 quỷ sát thuần phục. Tiêu hùng con đường cuối cùng. Điền Đại nghe xong Trầm Lãng lời nói về sau, nhịn không được mặt mũi co quắp một cái. Điền Thập Tam biết nghĩa phụ bí mật, thậm chí so với hắn Điền Đại còn nhiều hơn, có thật nhiều sự tình thậm chí liên lụy tới phủ thành chủ. Một khi tuôn ra, chính là cự đại chi lời đồn xấu. Cho nên, hiện tại Điền Hoành trở thành Liễu Vô Nham thành chủ một quả lựu đạn. Hoặc là từ chính hắn trước giờ tiêu diệt. Nếu để cho Trầm Lãng tới tạc, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Trầm Lãng lại nói, Điền Thập Tam ta mang đi, các ngươi có ý kiến sao? Đối diện bốn gã sát thủ không hề tiếng động. Lợi hại như vậy Kim Mộc Lan ở bên trên, bọn họ có thể có ý kiến gì không? Được rồi, các ngươi trở về đi, nhớ kỹ giúp ta truyền lời a. Trầm Lãng nói, ngoài ra, các ngươi đứt tay địa phương ở Chi Huyết, có thể ngàn vạn đừng tại đường trên chết ta, muốn chết cũng đem lời dẫn tới chết lại. Điên đại đám người mặt mũi lại có quắc một trận. Tiểu Bạch Kiểm, mà mẹ nó mẹ ngươi, nếu không phải là ngươi lão bà lợi hại, ta tứ chi gãy hết đều có thể giết chết ngươi. Đương nhiên Điền Đại chỉ có thể oán thầm, ở tâm lý mắng thỏa nguyện một chút. Chẳng qua Trầm Lãng làm cho bọn họ đi, bọn họ cũng chưa đi, mà là nhìn về Kim Mộc Lan. Mộc Lan không nói gì, chỉ là đưa mắt rũ xuống xuống. Bốn cái sát thủ không nói hai lời, nhặt lên chính mình đưa tay, trực tiếp đi. Lúc ra cửa, chỉ thấy được phía ngoài trong đêm đen, thật chỉnh tề mười mấy cái phủ bá tước kỵ binh, trong tay cường nô nhắm ngay Điền Đại bốn người. Những kỵ binh này tuy là chậm Mộc Lan một bước, nhưng là rất nhanh chạy đến. Bá tước đại nhân làm việc rất bảo thủ. Mà canh giữ ở bên ngoài gác ngầm hơn 10 người hắc ý bang vũ sĩ, toàn bộ chết rồi. Điền Đại chờ bốn gã sát thủ xoay người trên ngựa, thật nhanh hướng Huyền Vũ Thành bay đi. Bọn họ biết, phiền phức ngập trời tới, thiên đại tai họa tới. Phòng trong, Trầm Lãng đi tới Điền Thập Tam trước mặt. Hắn nhìn thấy một chi kiếm đem Điền Thập Tam đóng vào trên đất, không khỏi vươn một tay muốn đem nó rút ra, tư thế tiêu sái thêm hời hợt. Ừ, mũ đàn, chọc vào sâu như vậy, nhổ không ra. Quá hai giây chung, Trầm Lãng vươn hai cái tay cùng nhau dùng sức, đem cái kia nhánh bạt kiếm ra. Nhưng về sau, hắn nhìn Điền Thập Tam, không có bất kỳ mời chào thu mua ngôn ngữ. Cái gì kim tệ? Địa vị gì? Cam kết gì? Một căn lông cũng không có. Điền Thập Tam nhìn sống sót sau hai nạn phụ mẫu, nhìn hai lão đầu ở trên bạch phát. Hắn cũng không nói gì, đi thẳng tới Trầm Lãng trước mặt quỳ xuống, đem cái trán dán tại trên đất, đem cả người hoàn toàn nằm tại mặt đất. Người thông minh a. Thứ hôm nay lấy về sau, hắn chính là Trầm Lãng tay sai. Chính là cái kia chủng cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều muốn làm, không có bất kỳ đường phản kháng, không có bất kỳ có kẻ mặc cả đường sống tay sai. Không biết vì sao, hắn bi thương theo tầm đến, nước mắt tuôn ra mà ra, cả người đều đang co quắp. Trầm Lãng buồn bã nói, ngươi khóc thương tâm như vậy, xem ra không phải như vậy cam tâm tình nguyện a. Điền Thập Tam lập tức thu hồi tất cả nước mắt. Quán trên một cái như vậy bụng dạ hẹp hòi chủ tử, ngày tháng sau đó sợ rằng khó quá a. Trầm Lãng nói, lấy về sau, ngươi đã bảo Trầm Thập Tam. Phải, chủ nhân. Điền Thập Tam dập đầu nói. A, không đúng. Là Trầm Thập Tam. Trầm Lãng nói, cha mẹ của ngươi muốn vào ở phủ Bá Tước, vạn nhất ngươi có cái gì gây rối, vạn nhất ngươi không nghe lời, cha mẹ ngươi ở trong tay ta, chúng ta song phương đều yên tâm, ngươi nói là chứ. Mộc Lan đưa nàng tuyệt mỹ vô song đôi mắt nhìn về trần nhà. Không biết vì sao, lúc này nàng có chút muốn cùng cái này phu quân phân rõ giới hạn. Đem người ra phụ mẫu khấu làm con tin, ngươi còn nói được như thế lẽ thẳng khí hùng. Phải, chủ nhân. Trầm Thập Tam lại một lần nữa gõ thủ, đem cái chán dán tại Trầm Lãng mặt dày lên. Trầm Lãng tức thì nhiệt tình đưa hắn đỡ nói, mau mau, ngươi còn đoạn lấy chân đây, tại sao có thể quỳ xuống lên a? Cái này trên đất vừa ướt lại lạnh. Cái này diễn kỹ, giả được hơi quá đáng. Trong thành chủ phủ, Liêu Vô Nham thành chủ nghe Tâm Phúc hội báo, mặt sắc tái nhợt. Lần này đi giết Điền Thập Tam, tổng cộng đi 6 cái sát thủ, Liêu Vô Nham cũng phái đi 2 cái. Kết quả 2 cái đều chết hết. Đương nhiên cái này không trọng yếu, mấu chốt là Điền Thập Tam không chết, bị Trầm Lãng cứu. Thiên sát Trầm Lãng, thiên sát Tiểu Bạch Kiểm A. Dĩ nhiên mọi chuyện đều nhanh trên một bước. Hắn cùng Trương Tấn tốc độ đã thật nhanh, mới ra phủ Bá Tước đại môn liền phái sát thủ đi giết Điền Thập Tam. Không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Cái này Tiểu Bạch Kiểm thực sự là gian trá hung ác A. Tâm Phúc phụ tá nói, đại nhân, hiện tại phiền toái. Đúng vậy A, có đại phiền toái. Điền Thập Tam là Điền Hoành Tâm Phúc. Hắc ý bang bí mật gì hắn hầu như đều biết. Điền Hoành hành vi phạm tội thật mệt mỏi, đỉnh đầu trên có nhiều thiếu cái nhân mạng. Thậm chí, rất nhiều việc bẩn đều là rất nhiều đại nhân vật làm. Có thể nói, Điền Hoành những thứ này hành vi phạm tội một ngày công khai, mất đầu 10 lần cũng không đủ. Mà chút hành vi phạm tội, Điền Thập Tam trong tay đều có chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều có thể tìm ra. Phía trước Điền Hoành là nhất cái đao tốt tử, mà bây giờ tắc thì trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Đương nhiên dùng lựu đạn để hình dung thích hợp hơn, chỉ bất quá thế giới này còn không có đồ chơi này. Hoặc là tìm một địa phương an toàn trước giờ làm nổ. Hoặc là từ Trầm Lãng tới làm nổ, cái kia quá đáng sợ, cục diện hội hoàn toàn hội mất đi sự khống chế. Tâm Phúc phụ tá nói, đại nhân, Điền Hoành không giữ được. Ầm. Liêu Vô Nham chợt đập bàn một cái. Ai cũng biết, Điền Hoành là hắn Liêu Vô Nham thành chủ tay sai, vì hắn làm nhiều thiếu việc bẩn việc mệt nhọc. Ở đâu nhập vào Trương Tấn phía trước. Liêu Vô Nham thành chủ là Điền Hoành đệ nhất dựa vào sơn. Điền Hoành hàng năm tiền kiếm được, có 2 thành tiến nhập hắn Liêu Vô Nham hầu bao bên trong. Một khi giết Điền Hoành, cái này hàng năm tổn thất kinh tế đều chịu không nổi a. Một ngày ta thật giết chết Điền Hoành, chẳng phải là tự đoạn cánh tay, hơn nữa còn mất hết mặt mũi. Liêu Vô Nham nói, Huyền Vũ Bá còn không có xuất thủ, ta dĩ nhiên tại hắn người ở rể tay trên bị thua thiệt nhiều, chuyến đi không phải nhường chế nhạo. Tâm Phúc phụ tá muốn nói lại thôi, nhưng chung quy không có mở miệng. Trương Tấn đâu? Liêu Vô Nham hỏi hắn chính là Điền Hoành lớn hơn dựa vào sơn, danh nghĩa trên hàng năm vớt tiền càng nhiều. Tâm Phúc phụ tá nói, biết được ám sát Điền Thập Tam tin tức thất bại chi về sau, hắn ra roi thúc ngựa chạy đi bẩm báo thái thú đại nhân. Đạt được Điền Thập Tam đã bị Trầm Lãng cứu tin tức về sau, Trương Tấn trước tiên xoay người trên ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo phụ thân Mã Sa. Hơn một canh giờ về sau, Trương Tấn đuổi kịp. Phụ thân, chúng ta ám sát Điền Thập Tam thất bại, bây giờ người này đã rơi vào Trầm Lãng trong tay. Trương Sung nghe được tin tức này về sau, cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Vậy ngươi còn truy trên tới làm cái gì? Trương Sung nói, làm ngươi chuyện nên làm a. Hắn một lời nói toạc ra Trương Tấn tâm tư. Như Trương Tấn nguyện ý giết Điền Hoành, cái kia sớm động thủ. Hắn truy trên Trương Sung Mã Sa, chính là muốn cứu hạ Điền Hoành. Trương Tấn nói, cái này Điền Hoành vừa mới đầu nhập vào chúng ta ra, nếu để cho hắn liền chết như vậy, đối với ta phương sĩ khí bị hư hỏng. Hơn nữa, Trương Tấn còn chưa nói hết. Điền Hoành đầu nhập vào Trương gia, dâng ra hàng năm 35% thu nhập. Nhưng số tiền này hiện tại Trương gia căn bản cũng không có bắt được, nếu khiến Điền Hoành chết rồi, chẳng phải là tổn thất to lớn. Trương Sung nói, ngươi cảm thấy Huyền Vũ Bá cùng Đông Hải Bá so với như thế nào? Trương Tấn nói, Đông Hải Bá ương ngạnh kiêu ngạo, thoạt nhìn cường đại, thực ra sơ hở trăm chỗ. Huyền Vũ Bá bảo thủ, nhìn như mềm yếu, nhưng dường như ấu quy giống nhau, không chỗ hạ thủ. Trương Sung nói, cho nên cùng Huyền Vũ Bá đấu tranh không phải một sớm một chiều công, ngươi gấp cái gì? Trương Tấn nói, thế nhưng. Trương Sung cả giận nói, làm thống soái quan trọng nhất là cái gì? Trương Tấn nói, cách cục muốn lớn, muốn xem thỏa thích toàn cục. Không cần để ý nhất thành nhất địa chi thất, làm nhất chỗ chiến cuộc thất lợi sẽ lập tức dừng tổn hại, tuyệt đối không thể hàm chiến, nhất là bên ngoài tránh khỏi liên tục không ngừng đầu nhập tài nguyên rơi vào vũng bùn bên trong. Trương Sung nói, ngươi đã cái gì đều hiểu, vì sao còn đến hỏi ta? Thế giới này vốn chính là như vậy, hiểu là một chuyện, nhưng có thể làm được hay không lại là một chuyện. Như giết Điền Hoành, chẳng phải là làm cho Trầm Lãng cái kia tặc tử đắc ý sao? Đi, giết Điền Hoành. Trương Sung trực tiếp ra lệnh. Nhưng về sau, hắn lại một lần nữa đóng cửa xe, hạ lệnh, đi. Mã Sa lại một lần nữa xuất phát, chạy về Nộ Giang quận thành. Trương Tấn trong lòng không cam giận dữ, bắt lại roi trong tay, hung hăng quật mặt đất. Hắn không khỏi nhớ tới phía trước Trầm Lãng bức bách Điền Hoành cắt đứt Điền Thập Tam hai chân một màn kia. Bực nào tương tự hả? Ngày đó Điền Hoành là bậc nào sỉ nhục? Như hắn bị ép giết Điền Hoành, cái này đẳng cấp sỉ nhục chẳng phải là cùng đương thời chi Điền Hoành giống nhau như lúc. Hoàn toàn là ba 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 vẽ mặt ta. Hắc Y Bang bên trong lâu đài. Liêu Vô Nham cùng Điền Hoành đám người thật đúng là quá phận, liền đùa giỡn cũng không muốn diễn, lúc này Điền Hoành vốn hẳn nên ở bên trong phòng giam. Nghĩa phụ, 13 bị Trầm Lãng cứu. Điền Đại Đức tay đã băng bó lại, rung giọng nói, hơn nữa, cái kia tiểu xuất sinh chuyên môn chờ, để cho chúng ta sắp giết 13 thời điểm, làm cho hắn thê tử Kim Mộc Lan xuất thủ cứu rút. Điền Hoành mặt mũi trợn có quắc một trận. Ngay lúc đó hình ảnh hắn đã có thể tưởng tượng. Thật là ác độc tiểu bạch kiểm A, sớm không ra tay, muộn không ra tay, hết lần này tới lần khác đợi được Điền Thập Tam muốn thời điểm chết sẽ xuất thủ. Cái này khiến Điền Thập Tam sẽ trở thành hắn Trầm Lãng tay sai. Hơn nữa tràn đầy cừu hận đều sẽ đối với Điền Hoành dâng lên mà ra. Mấy năm nay Điền Hoành giết bao nhiêu người, phạm vào nhiều thiếu tội. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là hắn vì rất nhiều đại nhân vật cũng làm quá việc bẩn. Một khi Điền Thập Tam tuân ra tới, thiên hạ không người có thể cứu hắn. Điền Hoành phất phất tay, Điền Đại ly khai. Điền Hoành ngửa đầu nhìn phía nóc nhà, đầu óc nhớ lại năm đó ở Bái Quốc Thiên Long Tiêu cục thời gian. Hai người ở triều tà hạ chạy nhanh. Hai người ở trong đống tuyết cuồng võ. Vậy thì thật là tình cảm mãnh liệt thiêu đốt tuế người ta. Hiện tại, rốt cuộc phải đến cuối sao? Điền Hoành hai hàng chọc lệ chảy xuống. Như thời gian có thể đảo lưu, cái kia nhất thiên ta nhất định đem Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm xúc sinh rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh. A. Điền Hoành điên cuồng gào thét, dường như thụ thương chi dã thú. Chú thích, muộn trên còn ăn mì, cuồng bái các huynh đệ phiếu đề cử. Chương 69, công khai thẩm lý và phán quyết. Thảm liệt mà chết. Ầm. Bi phẫn tới cực điểm Điền Hoành, nhịn không được một trường vỗ xuống. Tức thì, một tấm kiên cố cái bản trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Thật dài hô một hơi. Điền Hoành trong miệng thì thầm, nhịn ngốc, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn đi vào gian phòng của mình, nơi này là Hắc Ý Bang cấm địa. Đẩy ra một cái giá sách xuất hiện một cái vòng treo, đưa tay lôi kéo, tức thì xuất hiện một cái cửa ngầm. Lấy chìa khóa ra, mở ra cái này bằng sắt cửa ngầm, xuất hiện một cái mật đạo, thâm nhập địa hạ. Điền Hoành đi vào mật đạo phân cuối, lại xuất hiện một cánh cửa. Ngăn cách bằng cánh cửa, nghe được bên trong truyền tới thanh âm. 280.000, 7.000, 352. 280.000, 7.000, 353. Dường như có người ở không ngừng đếm một chút. Điền Hoành lấy thêm ra một cái chìa khóa, mở ra cánh cửa này đẩy ra. Bên trong tức thì truyền đến không gì sánh được thanh âm kinh ngạc vui mừng, ca. Ta còn không có đếm tới 30 vạn, ngươi liền tới nhìn ta à? Đúng vậy à? Điền Hoành đổi trên cười ôn hòa khuôn mặt, đi vào, đem hộp đựng thức ăn đặt ở mặt bàn lên. Phương diện này là một gian mật thất, có hơn 100 thước vuông tả hữu, tất cả địa phương đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có phòng luyện công. Bên trong cái kia tráng hán mau vén lên hộp đựng thức ăn, ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn uống nước ngọt. Ca, ngươi đối với ta thật tốt. Tráng hán hướng Điền Hoành lộ ra cười ngây ngô. Điền Hoành mặt có chút cứng ngắc. Bàn tay trên còn có vết máu. Ca, làm sao vậy? Tráng hán cả kinh nói, có phải hay không chúng ta ở Bái Quốc chuyện phát, Thiên Long Tiêu cục Lý Lao Đại giết tới rồi hả? Điền Hoành rơi, ngươi yên tâm trốn ở chỗ này, hắn còn không có giết tới. Tráng hán lúc này mới yên tâm tiếp tục ăn uống, nói, ca, Lý Lao Đại theo tiểu thu dưỡng chúng ta hai, còn dạy chúng ta học võ công, ngươi thật chớ nên vì giữ lấy chuyên kia tiêu tài bảo giết sạch tiêu cục các huynh đệ, còn buộc ta với ngươi cùng nhau giết người nhiều như vậy. Làm hại chúng ta trốn chết đến nơi đây, thời thời khắc khắc lo lắng Lý Lao Đại giết tới, ta mỗi ngày đều muốn trốn cái này địa hạ. Điền Hoành trong lòng thống khổ. Ngốc đệ đệ, đó đã là 20 mấy năm trước chuyện tình, Lý Lao Đại vĩnh viễn sẽ không giết tới rồi. Còn có ca, đương thời ngươi chớ nên đem Hứa Tam muội ngủ, còn giết nàng. Tráng hắn nói, ta còn muốn cưới nàng làm vợ. Điền Hoành nói, thật xin lỗi, ca biết lỗi rồi. Cái này tráng hán tiếp tục ăn đồ đạc. Điền Hoành nói, nhị ngốc, phía trước ca ca gặp phải một cái người, hắn cũng có một cái biệt hiệu gọi nhị ngốc, cho nên. Ca ca đương thời đầu góc vừa vào thủy, sẽ không có giết hắn, thật sự rất tốt hối hận a. Tráng hán cười hắc hắc, tiếp tục ăn đồ đạc. Tráng hán rất mau ăn xong. Điền Hoành nói, nhị ngốc, ta tới thăm ngươi một chút võ công thế nào. Được rồi. Tráng hán đứng dậy, chợt một quyền hướng bên trên tường ném tới. Tức thì, toái thạch bay loạn. Nhưng về sau, hắn bắt đầu ở bên trong luyện quyền, đưa tới kình phong hầu như thổi người trận không ra con mắt. Lợi hại không? Tráng hán cười nói. Lợi hại. Điền Hoành đạo. Quả thực lợi hại, hắn cái này huynh đệ sanh đôi là một vũ si, đầu óc có chút vấn đề, nhưng là lại là một cái kỳ tài luyện võ. Tiếp lấy Điền Hoành nói, nhị ngốc, ngươi cởi quần áo ra, xem thân hình của ngươi có phải hay không cùng ca ca giống nhau như lúc. Cái kia tráng hán trực tiếp bỏ đi mặc áo. Điền Hoành cũng cởi ra. Nơi đây không có cái gương, nhưng phảng phất đang soi gương giống nhau. Hai người mặt mũi giống nhau như lúc, thân hình cũng giống nhau như lúc, thậm chí vết sẹo trên người đều trải qua gia công, giống nhau như lúc. Điền Hoành lại nói, nhị ngốc, ngươi theo nhỏ đến lớn hoan hỉ nhất vui mừng bắt chước ca ca, ta nhìn ngươi bây giờ còn bắt chước giống hay không. Tráng hán tức thì thu hồi nụ cười trên mặt, tức thì theo một cái kẻ ngu si biến thành một cái âm ngoan giang hồ kiêu hùng. Lông mi run lên, con mắt co rụt lại, lạnh giọng nói, ngươi đây là muốn cùng ta Điền Hoành đối nghịch. Thực sự là tự tìm tử lộ. Thật rất giống, không chỉ có tướng mạo, lúc này liền nhãn thần và khí chất đều giống nhau như lúc. Giống như, nhất định so với Điền Hoành còn muốn giống như Điền Hoành. Thì dường như Trạm Tợ Lần bắt trước Thanh Tú Trung, Trạm Tợ Lần chính mình chỉ có thể xếp thứ ba. Cái này ngốc đệ đệ, theo nhỏ đến lớn đều yêu mến bắt trước ca ca mỗi tiếng nói cử động. Hắc hắc. Tráng hán cười nói, ca, ta học giống hay không? Trong nháy mắt, hắn lại từ một cái giang hồ kiêu hùng, biến thành một cái kẻ ngu si. Giống như, quá giống. Điền Hoành nói, nhị ngốc, hiện tại ca lại dạy ngươi nói mấy câu, ngươi nhất định phải học giỏi, biết không? Tráng hán nói, không thành vấn đề. Điền Hoành cười to ba tiếng, nhưng sau bi phân nói, ta Điền Hoành cho dù chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, tuyệt đối sẽ không trở thành đao hạ chi quỷ. Cậu quan, các ngươi phải dùng tới ta thời điểm, liền coi ta là thành thượng khách. Dùng không đến ta thời điểm, để ta trở thành tù nhân. Rõ ràng là các ngươi đấu không lại Trầm Lãng, nhưng phải ta đi chết. Cái kia tráng hán trợn đại con mắt, nhìn ca ca nhất cử nhất động. Nhưng về sau, hắn cũng cười to ba tiếng, bi phẫn lạnh lùng nói, ta Điền Hoành cho dù chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, tuyệt đối sẽ không trở thành đao hạ chi quỷ. Cậu quan, các ngươi phải dùng tới ta thời điểm, liền coi ta là thành thượng khách. Dùng không đến ta thời điểm, để ta trở thành tù nhân. Rõ ràng là các ngươi đấu không lại Trầm Lãng, nhưng phải ta đi chết. Quả nhiên giống nhau như lúc, theo ngữ khí, tinh thần, khí chất đều giống nhau như lúc, so với Điền Hoành còn muốn Điền Hoành. Trở lại Huyền Vũ Thành, nhìn thấy Từ Thiên Thiên, Trương Tấn lạnh giọng nói, Trầm Lãng phía trước không phải một cái ngu xuẩn sao? Không phải một cái trí thương trẻ đần độn sao? Vì sao này thì biến được như này gian trá, ngươi gia sản thì vì sao không giết hắn? Từ Thiên Thiên không có phản bác. Thậm chí nội tâm của nàng so với Trương Tấn còn muốn ngoại ý muốn không dám tin tưởng. Phía trước cái kia Trầm Lãng, hoàn toàn ngu như lợn à, mà bây giờ cái này Trầm Lãng, dính trên lông so với hầu tử còn tinh, giả trang trên răng nanh so với độc xà còn độc. Nếu như biết có nay thiên, dù cho xấu nữa danh tiếng, đương thời Từ gia cũng muốn đem Trầm Lãng cái này nghiệt xúc giết, cũng miễn cho hôm nay trùng trùng chi bị động. Công công nói như thế nào? Từ Thiên Thiên hỏi. Trương Tấn nói, để cho ta giết Điền Hoành. Từ Thiên Thiên nói, nhưng Điền Hoành là chúng ta ở Huyền Vũ Thành một cánh tay đắc lực, mất đi hắn, rất nhiều chuyện tình đều không phương tiện làm, hàng năm tổn thất tiền cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Trương Tấn cả giận nói, điểm ấy lẽ nào ta sẽ không biết? Đang ở này lúc, bên ngoài truyền đến thanh âm. Công tử, Liêu Vô Nham thành chủ cầu kiến. Trương Tấn cau mày nói, làm cho hắn tiến đến. Liêu Vô Nham đi đến, cau mày, dứt khoát nói, Điền Hoành không thể giết. Trương Tấn không nói gì. Liêu Vô Nham nói, nhất, như giết hắn đi, còn gì là mặt mũi. Một trận chiến này liền thua ở Trầm Lãng cái này nghiệt xúc trong tay. Thứ hai, như giết hắn đi, nay sau nhiều như vậy việc bẩn ai tới làm. Hàng năm tổn thất tiền nơi nào tìm. Hắc Y Bang còn có những thứ kia quán đánh bạc, có người thứ hai có thể tiếp quản được không? Trương Tấn lâm vào trầm ngâm. Ý của phụ thân phi thường minh bạch, quyết định thật nhanh trực tiếp giết Điền Hoành. Nhưng làm như vậy nói, tổn thất quá lớn. Trầm Lãng cái kia ti tiện hàng sắc sẽ có đắc ý đến bầu trời. Không được, tuyệt đối không thể giết Điền Hoành. Phàm là để cho địch nhân thông khoái sự tình, kiên quyết không thể làm. Thế nhưng nếu không giết Điền Hoành, một ngày hắn phạm vào những thứ kia hành vi phạm tội làm nổ ra, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Căn bản cũng không phải là Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn có thể thừa nhận. Mà đang ở này lúc, bên ngoài truyền đến Tâm Phúc thủ hạ chính là thanh âm, nói, hai vị đại nhân, Điền Hoành bí mật cầu kiến. Ngày kế, Huyền Vũ thành chủ phủ bắt đầu công khai thẩm tra xử lý Điền Hoành giết Tống Sung nhất án kiện, Tống Nghị vu cáo Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể Trầm Lãng nhất án kiện. Vây xem dân chúng đạt được hơn mấy trăm người. Trầm Lãng không kịp chạy tới, thế nhưng một mực Huyền Vũ thành tìm hiểu tin tức kim hối, đang ở hiện trường. Bởi vì đây tuyệt đối là Huyền Vũ thành chi đại sự món, không ai bị nổi Điền Hoành trêu chọc trên Trầm Lãng chi sau liền tai họa không ngừng, bây giờ dĩ nhiên trở thành giai hạ chi tù. Quỳ gối đại đường trên Điền Hoành, cả người vết thương thật mệt mỏi, máu thịt be bét. Rất hiển nhiên bị động quá đại hình, toàn thân cơ hồ không có một khối là làm, toàn bộ bị tiên huyết xuống nước. Ở công đường lên, Điền Hoành đối với mình giết Tống Sung cùng kích động dân chúng vây công phủ bá tước hai hạng hành vi phạm tội đều thú nhận mục trực. Mặc kệ Liễu Vô Nham thành chủ xử tội gì, hắn đều nhất khẩu nhận. Tống Nghị cứ việc vạn phần không cam, nhưng cũng đối với chính mình vu cáo Trầm Lãng một chuyện nhận tội. Nhất về sau, Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nham tuyên án, Điền Hoành tội ác tày trời, xử xử trảm thủ, trên giao tổng đốc phủ duyệt lại. Nhưng mà, Điền Hoành chợt cười to ba tiếng. Ta Điền Hoành cho dù chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, tuyệt đối sẽ không trở thành đao hạ chi quỷ. Cậu quan, các ngươi phải dùng tới ta thời điểm, liền coi ta là thành thượng khách. Dùng không đến ta thời điểm, để ta trở thành tù nhân. Rõ ràng là các ngươi đấu không lại Trầm Lãng, nhưng phải ta đi chết. Nhưng về sau, Điền Hoành ngay trước mấy trăm người mặt, hướng bên cạnh cây cột đụng lên đi. Tức thì, cả đầu chợt nứt ra, triệt để chết đi. Mọi người triệt để kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả. Huyền Vũ thành hắc bang đầu sỏ, hô phong hoán vũ Điền Hoành, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Hơn nữa, bị chết thảm liệt như vậy. Chú thích, cái này chương viết có chút lệ nhãn, bái cầu mọi người phiếu đề cử, bánh ngọt nhất định viết tốt hơn thoải mái hơn. Chương 70, Trầm Mỹ Nam chí gạt vô song. Chỉ biết chết thảm hại hơn. Điền Hoành chết rồi. Đột nhiên như vậy. Trầm Lãng nghe được cái tin tức này thời điểm, thật là có chút kinh ngạc. Ngươi xác định đó là Điền Hoành? Trầm Lãng hỏi. Kim Hối nghĩ một hồi, tiến hành cẩn thận hồi ức, nhưng sau gật đầu. Thật là hắn, bất kể là khí chất, ngoại hình, thậm chí là buộc phát ra võ công khí tức, đều là Điền Hoành không thể nghi ngờ. Trầm Lãng trực tiếp tìm được rồi dưỡng thương Trầm Thập Tam, Điền Thập Tam. Hắn đang ở viết Điền Hoành tương quan tội trạng, từng việc, từng món một, toàn bộ đều là án mạng. Mỗi một món đều có chứng cứ, mỗi một cỗ thi thể đều có thể đào được. Đương nhiên, rất nhiều chuyện tình hắn Trầm Thập Tam cũng có tham dự, nếu quả như thật triệt để điều tra, hắn cũng một con đường chết. Thế nhưng, Trầm Thập Tam không sao. Chỉ cần có thể phụ mẫu bình an, hắn chết hay không đều có thể. Không cần viết, Điền Hoành chết rồi. Trầm Lãng đạo. Tức thì Trầm Thập Tam kinh ngạc, nói, Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn giết hắn đi. Trầm Lãng lắc đầu, nói, ngươi đã từng là Điền Hoành thân cận nhất tín nhiệm người, ngươi cũng đã biết hắn có cái gì thế thân sao. Trầm Thập Tam nghĩ một hồi, nói, chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói. Thế thân thứ này, hoàn toàn là có thể gặp mà không thể cầu. Trầm Lãng tin tưởng có chút siêu cấp đại nhân vật sẽ có thế thân, nhưng Điền Hoành còn đủ không trên cái kia cấp bậc. Chí ít liền nhạc phụ đại nhân loại cấp bậc này nhân vật, đều không có hoàn mỹ thế thân. Sau đó Trầm Lãng thủy chung cao mày, đang nhớ lại cùng Điền Hoành chung đụng từng cái hình ảnh. Đi tới phủ bá tước chi sau Trầm Lãng hầu như mỗi một ngày đều đang cười, hoặc là đang đùa lưu manh, hoặc là vẻ mặt vô lại dáng vẻ. Đối mặt như vậy Trầm Lãng, Mộc Lan thật đúng là có chút không có thói quen. Phu quân, làm sao vậy? Mộc Lan nói, Điền Hoành chết rồi, đối với ngươi mà nói hoàn toàn là một cái tin tốt ta, ngươi tưởng ở trên cái tên đó, nên vẽ dấu gạch chéo đỏ. Trầm Lãng nói, nương tử, ngươi tin tưởng trực giác sao? Mộc Lan trầm ngâm, bắt đầu lục soát tìm tương quan trực giác ký ức, lập tức không trả lời. Trầm Lãng nói, hơn nữa, dáng dấp càng xinh đẹp người, trực giác càng chuẩn. Tức thì, Mộc Lan không muốn trả lời hắn. Trầm Lãng nói, đây là có khoa học căn cứ, dung mạo xinh đẹp người, sẽ chịu đến nhiều người hơn ánh mắt quan tâm, hắn sẽ phi thường nhạy cảm, tiến tới trực giác cũng rất bén nhạy. Tỷ như ta chính là người như vậy, mỗi lần ở đường phố trên lúc đi qua, coi như ở sau lưng ta cũng có thể cảm nhận được người khác hướng về phía ta chỉ trỏ, ở cửa sổ phía sau nói ta xoái. Mộc Lan càng không muốn trả lời hắn. Thế nhưng chút bất chi bất giác, nàng đã dần dần bị tẩy não, cũng cảm thấy thiên hạ đại khái không có so với phu quân đẹp trai hơn nam nhân. Trầm Lãng nghiêm mặt nói, ta cảm thấy Điền Hoành không có chết, nhưng không có chứng cứ, vẹn vẹn chỉ là trực giác. Mộc Lan nói, phu quân, Kim Hối là một cái phi thường nghiêm cẩn người. Quả thực, Kim Hối rất nghiêm cẩn, hắn nói mỗi một câu đều rất chịu trách nhiệm. Trầm lắng nói, cho nên ta mới hội nghi hoặc. Một cái giống như thật vô cùng thế thân có thể gặp mà không thể cầu, Điền Hoành cấp bậc này nhân vật còn không có năng lực tìm được cùng mình cực kỳ tương tự chính là thế thân. Kim Hối nhìn tận mắt hắn quỳ gối đường xuống, nhìn tận mắt hắn đánh về phía cây cột mà chết. Hơn nữa hắn đụng chết trước cái kia một phen bộ bạch, quả thực tràn đầy bi phẫn tình, Kim Hối nói loại tâm tình này rất khó làm bộ. Mục Lan nói, phu quân, ngươi cảm thấy Điền Hoành bị chết không hợp lý sao? Trầm Lãng nói, nếu như ta là Trương Tấn, nhất định sẽ quyết định thật nhanh đem Điền Hoành bí mật xử tử. Bởi vì Trầm Thập Tam rơi vào trong tay chúng ta, Điền Hoành thao thiên hành vi phạm tội cũng toàn bộ ở chúng ta nắm giữ bên trong. Bên trong có chút hành vi phạm tội quan hệ đến rất nhiều đại nhân vật, một ngày nổ lên hậu quả căn bản không thể chịu đựng. Mà chỉ cần Điền Hoành vừa chết, đây hết thảy đều xong hết mọi chuyện. Trầm Lãng tiếp tục nói, cho nên, giết chết Điền Hoành là phải. Nhưng tuyệt đối chớ nên công khai thẩm lý và phán quyết, công khai xử tử, hoàn toàn có thể chế tạo Điền Hoành trong tù tự sát giả tượng. Mục Lan nói, phủ thành chủ là có thể xử chỗ một cái tội phạm tử hình, nhưng muốn đi qua phủ tổng đốc xác định, thứ nhất một hồi ít nhất phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Cho nên muốn Điền Hoành chết nhanh, cũng chỉ có thể chính hắn tự sát. Trầm Lãng nói, Điền Hoành có thể bị tự sát, thế nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ tự sát, phi thường không hợp lý, thì dường như chuyên môn chết cho. Chúng ta nhìn giống nhau. Ngay sau đó, Trầm Lãng nói, nương tử, Điền Hoành thi thể vẫn còn chứ. Mục Lan nói, ta dẫn ngươi đi xem. Nhưng về sau, Mục Lan lại một lần nữa đem Trầm Lãng nhắc tới ngựa lưng lên, hướng Huyền Vũ Thành bay đi. Trầm Lãng vẫn là chậm một bước. Điền Hoành thi thể bị đốt, trở thành một bộ than cốc, hoàn toàn không phân biệt được. Trầm Lãng ngưng tụ hai mắt, dùng ít quang quét nhìn cô này bị đốt cháy thân thể. Nhất là bên ngoài quét hình hắn phổi vị trí. Điền Hoành phổi là có một cây châm, phía trước Trầm Lãng đã gặp. Coi như thi thể bị cháy rủi, căn này châm cũng có thể ở trong người, Trầm Lãng ít quang nhãn có thể dễ dàng quét hình đến. Rất nhanh, Trầm Lãng dĩ nhiên thật quét hình đến rồi một căn tế tế ngân châm. Ngưu Bức A, dĩ nhiên ngụy trang đến như thế nhỏ bé tình trạng. Thế nhưng chỉ sợ Điền Hoành cũng không biết. Hắn phổi bên trong cái kia ngân châm bởi vì huyết quản áp bách, đã là cong. Mà trước mắt cổ thi thể này bên trong ngân châm, quả thực thẳng. Thế giới này lên, muốn giấu giếm được Trầm Lãng con mắt không dễ dàng, muốn giấu giếm được hắn tâm liền khó hơn. Tức thì, Trầm Lãng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, có ý tứ, có ý tứ. Chẳng qua như vậy cũng tốt, tự tay giết chết dù sao cũng hơn gián tiếp giết chết càng thú vị. Nhưng về sau, hắn hướng Mộc Lan nói, nương tử, chúng ta chuẩn bị thật tốt một chút đi. Nay trời tối sẽ có một hồi chân chính tốt đùa giỡn trình diễn. Cứ việc tốt đùa giỡn còn chưa có bắt đầu, nhưng ta đã thấy kết cục. Ai, có đôi khi người quá ưu tú, cũng thật là một tội lỗi. Mộc Lan không thể nhịn được nữa, xoay người đi nha. Trầm Lãng nhìn thê tử bước đi thời điểm, vặn vẹo hông ngông đường cong, đôi mắt híp một cái. Tả hữu trái, tả hữu trái. Dạ Hắc Phong cao sát nhân đêm, nay trời tối trên khẳng định đặc biệt có ý tứ. Nương tử chờ ta một chút, nay trời tối trên lại muốn khổ cực ngươi. Sự tình xong chi về sau, vi phu phía dưới cho ngươi ăn xong sao? Huyền Vũ Thành một gian bên trong mật thất dưới đất. Từ Thiên Thiên trong tay cầm một tấm đầu gỗ mặt nạ mặt lon thoa cường toan. Từ gia ở thuốc nhuộm trên phi thường chuyên nghiệp, có rất nhiều nơi đều cần dùng đến axit sulfuric. Ở hơn 1000 năm trước Trung Quốc cổ đại, rất nhiều đạo sĩ liền đã chế tạo ra nguyên thủy xù xì axit sulfuric. Hùng Tráng Điền Hoành ngồi ở cái ghế lên, cả người ở run nhẹ nhẹ, hai mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng sát khí. Đệ đệ của hắn chết. Điền Hoành từ nhỏ cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, hai người ở bái quốc một cái Thiên Long Tiêu cục trưởng lớn, luyện võ. Theo nhỏ đến lớn, đệ đệ đều đối với Điền Hoành nghe lời răm rắp, đưa hắn trở thành duy nhất dựa vào. Hai người là chân chánh như hình với bóng. 30 tuổi thời điểm, Điền Hoành liền một mình đảm đương một phía, trở thành tiêu cục một cái đầu mục, dẫn đội trọng yếu tài vật. Có một lần, gì đó thực sự quá chân quý, Điền Hoành thật không pháp khống chế này cổ tham nghiệm. Vì vậy hắn liền đem tất cả tiêu sư giết tất cả, mang theo khoản này tài vật bỏ trốn mất dạng, trốn chui xa mấy ngàn dặm đi tới Nhạc Quốc. Theo cái kia chi về sau, huynh đệ hai người cải danh đổi tính. Không chỉ có như đây, Điền Hoành đệ đệ không còn có ở trước mặt bất kỳ người nào lộ diện, vĩnh viễn sinh sống ở hắc ám bên trong. Bởi vì như vậy, sẽ có hai cái Điền Hoành. Chẳng khác nào Điền Hoành sở hữu hai cái mạng. Mà bây giờ, đệ đệ của hắn chết rồi. Hắn hai cái mạng, vứt bỏ một cái. Điều này làm cho Điền Hoành làm sao không thống hận, làm sao không đằng đằng sát khí. Sẽ có chút đau, nhưng có thể đem mặt mũi của ngươi triệt để hủy diệt. Từ Thiên Thiên đạo. Nhưng về sau, nàng đem thoa khắp axit sulfuric đổ, chợt đặt tại Điền Hoành mặt lên. Trong nháy mắt, tí tách rung động. Nhưng mà, Điền Hoành chỉ là có chút co lại xúc. không có phát ra cái gì kêu thảm thiết, thậm chí một điểm thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Làm một cái người phẫn nộ cừu hận đến rồi cực hạn, là không cảm giác được đau đớn, ngược lại sẽ có nhất chủng tự ngược một dạng vui vẻ. Từ Thiên Thiên nói, theo này chi về sau, Điền Hoành cái này người theo thế giới trên hoàn toàn biến mất. Rất nhiều chuyện tình ngươi cũng thuận tiện đi làm, thì như. Từ Thiên Thiên còn chưa nói hết, bởi vì cũng không nhất định nói xong. Nhưng về sau, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Liêu Vô Nham thành chủ ở bên cạnh nói, Điền Hoành, ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói, Trầm Lãng làm hại ta mất đi đệ đệ, hắn lúc báo thù từ sáng đến tối nhất thiên đều không dây dưa, ta vì sao phải chờ. Hắn theo cái ghế trên chợt đứng lên, nói, hắn không phải rất yêu phụ mẫu hắn cùng đệ đệ sao. Ta cũng để cho hắn nếm thử mất đi thân nhân tư vị, làm sao báo cửu mới nhất đã nghiền. Đương nhiên là giết hắn toàn bộ ra. Ta nhất khắc chung cũng không chờ, nay trời tối trên liền động thủ. Điền Hoành nói, thành chủ đại nhân, người chịu tội thay chuẩn bị xong chưa? Liêu Vô Nham nói, sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Điền Hoành nói, Tống Nghị. Đương nhiên là Tống Nghị, hắn chính là hoàn mỹ nhất người chịu tội thay a. Tống Nghị bởi vì vu cáo Trầm Lãng, bị xử chỗ lưu vong hầm mỏ, trung thân khổ dịch. Nhưng hắn là dân quân thủ lĩnh, là có võ công, trên đường chạy trốn trở về giết Trầm Lãng toàn bộ ra, cái này rất hợp lý a. Liêu Vô Nham nói, được, ta đây đang ở phủ trung hâm rượu chờ ngươi trở về uống. Điền Hoành nói, dùng Trầm Lãng người nhà tiên huyết vào rượu, thống khoái thống khoái. Hắn chắp tay nói, đại nhân, ta đây phải đi giết người. Nhưng về sau, mang theo mặt nạ đã hủy dung Điền Hoành, mang theo tràn đầy sát khí, hướng Trầm Lãng cha mẹ ra đi.